Chương 147, Đan Jun sợ thế giới chế tạo dây chuyền sản nghiệp, đảo ngược xâm lấn. Chương 147, Đan Jun sợ thế giới chế tạo dây chuyền sản nghiệp, đảo ngược xâm lấn. Từ từ trên giang dã lần tại trên tập thị lộ một tay phía sau, liền có thể cảm giác được Bách Hoa thôn bầu không khí thay đổi. Các thôn dân nhìn hắn ánh mắt thay đổi, thái độ đối với hắn thay đổi. Thường thường, liền có A Thẩm hoặc là A Thúc đưa đông tây tới. Hôm nay đánh thêm hai con cá, hôm qua trong nhà cây ăn quả kết ra thêm mấy cái trái cây, ai lại làm điểm tựa một, cho đưa hai cái ghế dựa đến. Ở trong thôn, ghế tựa cái bàn cũng coi là một loại tài sản. Trần Ma mỗi ngày ra ngoài trở về, miệng đều cười đến không khép lại được. Những cái này phụ nhân luôn là biến đổi pháp nói tốt. Mặc dù mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra, nhưng lời hữu ích người nào không thích nghe đâu. Trần Ba mặc dù không có gì bày tỏ, nhưng cái kia luôn là tấm mặt, vung lòng rất nhiều. Có đôi khi sẽ còn hỏi một chút Giang Dã lần sau đi trên trấn an bài. Tại về thôn thứ hai ngày, Giang Dã liền bị thôn trưởng mời đi qua nói chuyện. Là thật mời. Cha ngon hảo thủy chiêu đãi. Còn kêu nhà hắn nữ nhi đến cho Giang Dã quạt cây quạt. Giang Dã không có khả năng, nhìn nhiều đều tính toán hắn chán sống. Trong nhà có một cái lao bà, liền đủ dày vò. Buổi tối đều chỉ có thể lên nửa đêm quá, ngủ nửa đêm. Thôn trưởng tìm Giang Dã, đơn giản chính là nghĩ hắn kéo lôi kéo thôn, mang một cái người trong thôn. Giang Dã cũng không có mập mờ. Hắn muốn là có quyết định này. Tây cao chịu gió lớn. Một mực cần nút không lộ tiền, cũng không phải vấn đề. Giang Dã muốn nhà mình có khả năng đường đường chính chính dùng tiền, có khả năng hoan hoan thích thích ngoạm miếng thì lớn. Không cần mỗi lần ăn chút ăn ngon, đều muốn đóng chặt cửa sổ, sợ bị người nào phát hiện. Nếu như đại gia sinh hoạt đều tốt rồi, trong thôn có lẽ cũng sẽ có chỗ thay đổi. Có câu nói tốt, làm ngươi có tiền, liền gió đều là ôn nhu. Trừ cái đó ra, Giang Dã còn muốn làm cái thử nghiệm. Cùng phía trước mấy cái phó bản khác biệt. Bách Hoa thôn có thể đi ra ngoài, hơn nữa còn có một cái thôn quỷ có thể làm giúp đỡ. Giang Dã muốn thử một chút, có thể hay không tại cái này kinh dị thế giới làm một cái dây chuyền sản nghiệp đi ra. Lần này đi trên trấn, hắn liền quan sát qua. Thương trường bên trong mặc dù có bán hoa, nhưng cũng không có nở hoa nghệ thuật cửa hàng. Có bán hoa trà, nhưng chủng loại rất ít. Làm một cái thị trấn, kinh doanh dự án vẫn tương đối bảo thủ. Có thể là từ khách sạn, từ mai trị, giá quỷ bang mấy cái thế lực đến xem, Giang Dã nghĩ những này dự án vẫn là có thị trường. Ăn uống trước tiên có thể quyền định một phần nhỏ đám người, lấy đặc trước làm chủ. Trước tiên đem danh khí đánh đi ra. Hoa nghệ thuật cửa hàng có thể đi cao cấp lịch sự tao nhã lộ tuyến, chủ yếu là để trên trấn một chút có tiền lại có nhàn phụ nhân, động thủ học tập, chế tạo. Liên cùng Thủy Lam Tinh hứng thú ban không sai biệt lắm. Hắn luôn cảm giác, giống như là mai trị như thế gia đình, trong nhà có lẽ còn có bà mẫu. Giang Dã đem kế hoạch đêm hay nói, thôn trưởng nghe đến vô cùng khiếp sợ, liên tục gật đầu. Thậm chí còn muốn cầm đông tây nhớ một cái, nhưng suy nghĩ một chút chính mình biết chữa tốc độ, lại mà thôi. Cuối cùng, hắn tổng kết hai câu nói, về sau chúng ta người trong thôn đều nghe ngươi an bài. Ngươi nói làm thế nào, đoàn người tất cả nghe theo ngươi. Lập tức cảm khái chính mình già, không còn dùng được. Ý kia, phản phất là muốn Giang Dã tiếp thay mình thôn trưởng chức vị. Nhưng Giang Dã cho chính mình cũng an bài rõ ràng bạch bạch. Dạy hoa nghệ thuật, an bài người trong thôn làm thức ăn ăn, căn bản không có thời gian quản trong thôn những chuyện kia. Nếu như muốn thay đổi thôn, tiếp nhận thôn trưởng chức vị, khẳng định là có tiện lợi. Nhưng Giang Dã trực giác, đây không phải là một hai ngày liền có thể hoàn thành. Là một kiện trường kỳ lại dài dằng dặc sự tình, cần thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong thay đổi. Nếu là trực tiếp đi định quy tắc mới, không khác lật ngược người khác trong nhà. Tất cả mọi người khó thực hiện. Sau đó, trong thôn tổ chức một lần đại hội. Chủ quan chính là Giang Dã cùng thôn trưởng ngày đó thảo luận nội dung. Từ đó về sau, Giang Dã liền bận rộn. Người trong thôn cũng bận rộn. Từng người tự chia phần. Có phụ trách trồng hoa, hái hoa. Có phụ trách học tập làm thức ăn ăn, làm hoa nghệ thuật. Các nữ nhân cũng được an bài đi vào. Mặc dù mặt ngoài đều là nam nhân bọn họ đi ra làm ăn, các nữ nhân làm hậu cần. Nhưng trên thực tế, các nữ nhân học lên những này tinh xảo xuống đến, rõ ràng muốn càng có ưu thế chút, tỉ mỉ chút, thẩm mỹ cũng càng tốt hơn một chút. Nhưng Giang Dã cái gì cũng không nói. Dù sao hiện nay hắn liền phụ trách mở ra kiếm tiền đường đi, phụ trách dạy học, đến mức muốn hay không nữ tử đi ra làm ăn, chờ người trong thôn bản thân chậm rãi đi suy nghĩ. Đến một bước này, động tác muốn bảo trì đều là nhanh. Phòng bếp bên trong, Giang Dã một bên thái thịt, một bên chỉ điểm lấy Thịnh Vân xào làm điểm tâm, cũng là lấy hoa làm chủ ăn uống. Cuối cùng làm ra đến là hình chữ nhật hối, phía trên còn sẽ có một chút nhỏ trang trí. Tuy nói muốn mang người trong thôn cùng nhau làm, nhưng mỗi dạng đông tây tinh túy nhất bộ phận, Giang Dã cũng không có nói ra đi. Ví dụ như mức hoa hồng bên trong đến cùng tăng thêm cái kia mấy loại hương liệu, ví dụ như làm sao để điểm tâm mềm hơn dẻo ăn ngon, lại ví dụ như hắn đổ nướng vì cái gì đặc biệt hương. Chức nghiệp thiên phú là một chuyện, bên trong tính kỹ xảo lại là một chuyện khác. Tinh túy nhất bộ phận, hắn chỉ tính toán dạy cho người trong nhà. Chứ hiện có ngoài dự án, hắn ngày bình thường nói chuyện phiếm thời điểm, còn cho người trong nhà tiết lộ qua mấy loại có thể kiếm tiền đường đi. Cùng với nếu như về sau sinh ý làm lớn, đi so trên trấn càng lớn địa phương, có thể như thế nào đi nữa phát triển. Chỉ cần nhà bọn họ còn nắm giữ lấy hạch tâm kỹ thuật, người của Bách Hoa thôn tâm liền sẽ không tản. Đến lúc đó, chính là người của Bách Hoa thôn nên lo lắng. Lo lắng Giang Dã ra không muốn bọn họ bay một mình chính mình làm. Là thế này phải không? Thịnh Vân xảo khoái đều chứng dịch, hỏi. Giang Dã nhìn thoáng qua, gật gật đầu, đối. Nhìn xem túi đầu nghiêm túc làm việc Thịnh Vân xảo, Giang Dã giúp nàng đem bên thai rủ xuống sợi tóc vuốt đến sau thai. Hắn rất chờ mong cái này kinh dị thế giới sản nghiệp có thể phát triển đến một bước nào. Phòng trực tiếp bên trong, người của Thủy Lam Tinh bọn họ cũng nhìn đến kích động dị thường. Không được không được, hắn muốn đang run sợ thế giới làm sản nghiệp. bắt đầu từ hôm nay, xâm lấn kinh dị thế giới. Hình như có cái gì bắt đầu thay đổi đến không đồng dạng. Từ Giang Dã cùng thôn trưởng trò chuyện ngày đó bắt đầu, Thủy Lam tinh mạng lưới liền xuất hiện tốt hơn một chút cái hot seat. Liên quan phương cũng đi ra khen ngợi. Trong đề xuất Giang Dã đối kinh dị thế giới thăm dò độ, cùng với cống hiến đối với nhân loại. Cái thứ nhất đang run sợ thế giới mở tiệm người. Thứ một người thống lĩnh thôn người. Hắn phảng phất tại phát ra từng cái tín hiệu, chiêu cáo mọi người, hắn muốn nhân loại đảo ngược xâm lấn kinh dị thế giới. Trên thực tế, gần chút thời gian đến nay, Thủy Lam tinh xuất hiện sự kiện linh dị thông tin đã từng bước tăng nhanh, căn bản không có cách nào che giấu. Quan phương cũng tại bảo trì quan sát trạng thái, không biết muốn hay không che giấu. Bởi vì nếu như tiếp tục nữa, kinh dị thế giới hoàn toàn giáng lâm Thủy Lam tinh là chuyện sớm hay muộn, còn không bằng để đại gia trước thời hạn thích ứng. Dưới loại tình huống này, khó tránh khỏi có chút lòng người bàng hoàng. Có thể Giang Dã làm sự tình mới ra, gần như tựa như là một cái trụ tử, đem tất cả tâm định trụ. Nguyên lai, còn có thể dạng này. Phản phất một đầu con đường mới, một vệt tia nắng ban mai xuất hiện ở nhân loại phía trước. Ngươi muốn xâm lấn chúng ta Thủy Lam tinh, vậy chúng ta cũng muốn xâm lấn kinh dị thế giới. Dã ca cố gắng, phong thần, tiến công kinh dị thế giới. Ngạnh mãi mãi bạn máu ngạnh kia khen thưởng dẫn chương trình Ma Thiên Đại Hạ 10. 123 khen thưởng dẫn chương trình nhiệt khí cầu 99. Chương 148, nàng đăm chiêu sở học đều sẽ trở thành nàng lực lượng. Chương 148, nàng đăm chiêu sở học đều sẽ trở thành nàng lực lượng. Thung thung, thung thung, trời trong gió nhẹ buổi chiều, Giang Dã cùng Thịnh Vân xảo tại phòng bếp bên trong bận rộn. Một cái dạy, một cái học. Hình ảnh lại có một tia ấm áp. Nghe đến tiếng đập cửa, Giang Dã để Thịnh Vân xảo tiếp tục, chính mình đi mở cửa. Người ngoài cửa có chút quen thuộc, cũng có chút khiến người bất ngờ. Trần Ma Đậu nhìn xem Giang Dã, biểu lộ cũng có chút phức tạp. Hắn là sớm được chuẩn tiến vào kinh dị thế giới, lúc kia Giang Dã còn chưa bị đưa vào trong quan phương bảo hộ danh sách, cho nên đối Giang Dã cũng không thế nào rõ ràng. Chỉ riêng là nghĩ đến làm sao đang run sợ thế giới bên trong sống sót, liền đủ bọn họ phí não. Hắn nguyên lai tưởng rằng Bách Hoa thôn bên trong cứ như vậy mấy tên người chơi, chưa từng nghĩ nơi này còn đã bỏ sót một cái. Đối phương giấu quá tốt rồi, cùng người nhà, cùng người trong thôn ở chung đều quá mức tự nhiên, hài hòa. Nếu không phải đối phương ngày gần đây hành động tại trong Bách Hoa thôn quá mức nổi bật, hoàn toàn không giống như là một cái lớn lên tại nông thôn nông dân. Trần Ma Đậu sợ rằng đến rời đi phó bản, đều còn tưởng rằng đây là cái nở bờ cờ. Ngươi cảm thấy Lão Bạch làm hương vị làm sao? Trần Ma Đậu hỏi. Cái này vừa nói, chính là tràn đầy Thủy Lam tinh mùi vị. Giang Dã lập tức liền cảm giác được, đối phương là tại đối thân phận. Ngươi có chuyện gì không? Hắn không rõ ràng đối phương ý đồ đến, cũng không có rõ ràng trả lời. Trần Ma Đậu, đổi chỗ nói đi. Hai người rời đi trong nhà, hướng bên cạnh đường nhỏ đi. Nhỏ hai bên đường cũng có rất nhiều hoa, một đám, nhưng nhìn một cái, xung quanh cũng tương đối trống trải, không dễ dàng bị người khác nghe đến. Trần Ma Đậu một bên đi lên phía trước một bên nói, ngươi cách thông quan chỉ kém một bước. Giang Dã ở phía sau như mày, đây là muốn đến báo cho thông quan phương pháp. Hắn nhìn đối phương thẳng tắp sống lưng, cảm thấy người này có chút ý tứ. Rõ ràng đã thông quan, lại như cũng không có rời đi. Chẳng lẽ chính là vì giúp đỡ mặt khác người chơi? Ngươi có thể làm đến hiện tại một bước này, kỳ thật ta rất kinh ngạc. Trần Ma Đậu từ từ nói, ta không biết đây là tốt hay xấu, nhưng ngươi đối kinh dị thế giới thăm dò sợ rằng so ta sâu. Ngươi rất mạnh, nhưng ta xem ngươi bất quá chừng 20 dáng dấp, đệ ta cùng ngươi không chênh lệch nhiều. Trần Ma Đậu quay đầu nhìn hắn một cái, ta sợ ngươi đi đến quá sâu. Giang Dã nghe vậy, gãi đầu một cái, có loại gặp trưởng bối cảm giác. Nhà hắn liền an mãi một cái chân chính thân nhân, đối cái này loại cảm giác vẫn còn hết sức thân kỳ, lạ lắm mà quen thuộc. Ta đoán ngươi sợ rằng tại thử nghiệm một cái khác đầu thông quan đường. Trần Ma Đậu dừng một chút, tiếp tục nói, nếu là phát hiện con đường kia không dễ đi, liền đi ta nói con đường này à? Trần Ma Đậu nói thông quan phương pháp, cùng Giang Dã đoán không sai biệt lắm, nhưng chi tiết lại có chút khác biệt. Theo Trần Ma Đậu nói tới, đem hoa thần ban thưởng chủng tử bồi dưỡng được đến, chống cự lại dụ hoặc phía sau, đối phương sẽ chủ động yêu cầu gặp một lần thê tử của ngươi. Nhìn thấy thê tử phía sau, cái kia hoa liền sẽ tiến vào thê tử tâm tạng, cùng đối phương hòa làm một thể. Lúc này, thê tử liền sẽ khôi phục ngày trước ký ức. Sau đó, thỉnh cầu ngươi giúp nàng thoát đi thôn. Điều kiện tiên quyết là, cùng thê tử quan hệ không thể quá ác liệt. Nếu không đối phương sợ rằng sẽ trực tiếp giết ngươi. Cùng Trần Ma Đậu sau khi tách ra, Giang Dã trên đường đi về nhà, có chút trầm mặc, còn hơi xúc động. Hắn biết đối phương nói hẳn là thật. Đang run sợ thế giới, tin tức rất trọng yếu. Đối phương chủ động báo cho thông quan phương pháp, không khác đưa người chơi một cái mạng. Giang Dã mặc dù nhưng đã đoán được đại khái, nhưng ý nguyên tâm lĩnh phần hảo ý này. Bất quá kỳ quái là, hắn lúc trước cũng chặn lại Tiểu Hải dụ hoặc, có thể Tiểu Hải không những không yêu cầu gặp Thịnh Vân Sảo, ngược lại chủ động muốn đi Hoa Thần tế tự. Kỳ quái, chẳng lẽ là ta mở ra phương thức khác biệt? Chít chít ta, Giang Dã đẩy cửa ra, đi vào. Bên kia, Trần Ma Đậu nhìn trong tay một cái lại dài vừa mịn sợi tóc, tâm tình phức tạp. Hắn nguyên bản cũng chỉ là tuân theo cùng là nhân loại, có thể sống lâu một cái liền nhiều một phần hy vọng. Nói cho thông quan phương pháp, bất quá là thuận tay sự tình. Chưa từng nghĩ, đối phương vẻ mặt thành thật cùng chính mình nói cảm ơn. Còn đưa cái đạo cụ. Ma Đậu ca, ngươi là người tốt. Hắn muốn làm muốn cự tuyệt, dù sao tuổi của hắn có thể so với đối phương lớn. Ai ngờ, đối phương một mặt chân thành tha thiết nói, ta hy vọng ngươi sống thật tốt. Trần Ma Đậu nhận. Mặc dù không nghĩ được đến báo đáp, nhưng làm người tốt chuyện tốt phía sau, có thể có báo đáp vẫn là một kiện đáng giá chuyện vui. Thuyết minh không có giúp là người. Thuyết minh chính mình ánh mắt vẫn là dễ dùng. Chính tử đích đầu phát, chứa bán niệm tóc đen, điếu tử quỷ môn thích nhất. Đêm đó, Giang Dã cho Thịnh Bần Sảo nói xong khóa, bố trí xong bài tập phía sau, liền nằm xuống, từ từ bắt đầu làm ăn, liền bận rộn. Có thể thật tốt ngủ nửa đêm, cũng dù sao cũng so không có nghỉ ngơi thời gian tốt. Những ngày này, Thịnh Bần Sảo có đôi khi tiểu gì cũng sẽ nói cho hắn chỗ nào không thể đi, chỗ nào không thể đi. Liên tính muốn đi đâu, cũng là nhất định muốn buổi tiếp. Giang Dã biết nàng đang lo lắng cái gì, tốt tại hắn gần nhất ở trong thôn dạy học, đại bộ phận thời gian xung quanh đều là một đám người. Buổi tối cũng là, hắn lúc ngủ, Thịnh Bần Sảo liền tại bên cạnh bàn làm bài tập trông coi. Giang Dã nghĩ đi nghĩ lại, liền ngủ. Hô hấp dần dần thông thả. Đêm, sâu. Ngoài cửa sổ tiếng gió lớn hơn rất nhiều. Thịnh Bần Sảo nhìn trước mắt bài tập, hoạt động một chút cổ tay, nói khẽ, ngươi trông thấy, hắn cũng tại giúp nữ tử. Hắn cùng người khác không giống. Một tia hắc vụ từ cửa sổ khe hở ở giữa chuyển đi vào, bò lên trong nhà xà nhà. Quả phụ bao phủ tại bên trong hắc vụ, nhìn hướng cái kia trên giường thân ảnh. Cho tới bây giờ, nàng y nguyên không có biết rõ ràng, lúc trước cái kia động tâm cảm giác là chuyện gì xảy ra. Nàng rất nhanh liền rời đi ánh mắt, âm thanh ông, phản phất phía ngoài tiếng gió. Không có dễ dàng như vậy thành công. Các người đi ra không được, thôn trưởng sẽ không đồng ý. Xem ra, hắn cũng không có tính toán đưa người đi ra. Quả phụ ánh mắt rơi vào trên người Thịnh Bần Sảo, con mắt băng lãnh, mang theo một loại chỉ có các nàng biết được đau. Quay đầu lại, thưởng phúc vẫn là cái kia bọn đàn ông. Nàng lạnh lùng nói, không hề vì thế mà lộ vẻ xúc động. Nàng đã thất vọng đến đầy đủ hoàn toàn. Ta nói qua, hắn làm cái gì ta đều sẽ hỗ trợ hắn. Âm thanh của Thịnh Bần Sảo bị tiếng gió thổi đến nhàn nhạt, nhẹ nhàng. Từ khi buổi tối không tại dụ hoặc ra dã, bắt đầu lên lớp phía sau, nàng ban ngày cùng buổi tối ký ức dần dần bắt đầu đồng bộ. Trong đầu cũng không còn là một mặt chấp niệm. Nàng có càng nhiều có thể suy nghĩ đông tây. Chỉ có hắn đi ở phía trước, đương nhiên sẽ rất mệt mỏi, rất khó đi. Nhưng chúng ta có Hoa Thần. Quả phụ, Hoa Thần bên trong tiểu cô nương kia cũng chống đỡ không được bao lâu. Hoa Thần là tất cả mọi người lực lượng ngưng tụ, đồng thời lấy nào đó cái cá thể làm chủ tồn tại. Từ khi đưa ra cứu rỗi kế hoạch phía sau, trong thôn bị hỗn phân làm hai bộ phận. Cứu rỗi đi ra nhân tính càng nhiều, vậy lưu ở trong thôn ác cùng chấp niệm thì càng nhiều. Những này mặt trái năng lượng, Hoa Thần muốn ngăn cản, hướng dẫn, tất nhiên sẽ bị làm hao mòn càng nhiều lực lượng. Cho nên, mới tuyển chọn Hoa Thần liền là cái này tác dụng. Cho nên, thường cách một đoạn thời gian, trong thôn đều có thể lại lần nữa tặng hoa. Bởi vì Hoa Thần là tiêu hao chủng loại. Người của Tân Hoa Thần tính bị làm hao mòn, là chuyện sớm hay muộn. Không, không giống. Thịnh Bần Sảo thả xuống bút, nàng ngồi đến đoan chính, dung nhan mỹ mạo, mặt mày tỉnh táo mà kiên định. Thân ảnh của nàng, dần dần cùng Tiểu Hải, Vân Nhi, trùng hợp. Lần này, ta sẽ theo nàng cùng nhau. Hoa Thần ý nghĩ không sai, lão công ý nghĩ cũng không có sai. Hắn đã giúp các nàng làm rất nhiều sự tình, còn lại, các nàng chính mình cũng muốn đi lên phía trước. Trên xà nhà gió, hô hô thổi. Thật lâu, cô kia gió tản đi. Thịnh Bần Sảo ngồi một hồi, tiếp tục nâng bút, hoàn thành Giang Dã bố trí bài tập. Nàng năm chiêu sở học, đều sẽ trở thành nàng lực lượng. Là nàng lực lượng, cũng là các nàng lực lượng. Có chính quy trồng hoa làm vườn phương pháp, các nàng nhất định có thể hoàn thành một chút thay đổi. Một bước không được, vậy liền chia làm 3 bước, 4 bước, 10 bước. Chương 149, trong thôn biến hóa chương 149, trong thôn biến hóa lần thứ 3 đi trên trấn, trong thôn tổng cộng đổi 8 chiếc xe bò. Trong đó, 4 chiếc trang là cho khách sạn hoa. Mặc dù khách sạn cho tiền hàng một nửa, thái độ cũng không tốt, nhưng đối với người trong thôn đến nói, có chút tính toán một điểm. Con kiến thịt cũng là thịt. Đối với cái này, Giang Dã cũng không nói gì. Chờ bọn hắn bách hoa thôn chính mình sinh ý làm, kiếm được tiền. Các thôn dân đoán chừng liền không nhìn chúng khách sạn bên kia, mũi bệnh lên trời cho tiền. Nghe nói, lần trước đi chợ, thôn trưởng kéo xuống mặt mò, mới thành công vãn hồi cái này hợp tác. Điếm viên môn xem bọn hắn liền cùng nhìn nông thôn láo thử đồng dạng. Để người 10 phần có chịu. Cũng chính bởi vì kiếm tiền không dễ, tại phát hiện Giang Dã có thể mang theo đại gia kiếm tiền phía sau, đoàn người mới sẽ như vậy nóng bỏng, tích cực. Nhưng, lâu dài nhỏ khó, cũng để cho các thôn dân căn bản không dám đi cược. Chỉ có một hạng trường kỳ ổn định thu vào nơi phát ra, mới có thể để cho bọn họ yên tâm. Ví dụ như, khách sạn hợp tác. Đến mức Giang Dã nói cái kia chút kinh doanh, mặc dù kiếm tiền, nhưng hình như cũng không có tính ổn định. Bọn họ sợ nghèo. Xe bò ngủ cục chuyển động bánh xe, một đường đến Thập Cẩm trấn. Đến trên đường, 8 chiếc xe bò chia làm 2 đội, một đội đi khách sạn đưa hoa, một đội thì đi theo Giang Dã đi thương trường. Bởi vì mặt khác 4 chiếc xe bò bên trong, trang toàn bộ là trên trấn dự định đơn đặt hàng. Giang Dã vốn muốn nói, chuyển tới trong cửa hàng là được rồi, những khách nhân sẽ tự mình đến lấy hàng. Có thể quay đầu nhìn cái kia từng trương hưng phấn mong đợi gương mặt, suy nghĩ một chút lại tính toán. Đây là trong thôn lần thứ nhất làm ra đơn đặt hàng, để bọn họ nhìn nhìn khách nhân bọn họ phản ứng cũng tốt. Một đoàn người xách trên đông tây lầu, bất ngờ phát hiện, cửa ra vào đã sắp xếp một đầu đội ngũ thật dài. Trừ hàng dài, cửa hàng cửa còn đứng 2 người thương trưởng nhân viên công tác. Nhìn thấy Giang Dã, hai người riêng phần mình xách theo 2 đại túi nguyên liệu nấu ăn tiến lên đây, mỉm cười ấm giọng nói, lao bản nói ngươi lúc này nên tới, để chúng ta đem nguyên liệu nấu ăn đưa tới. Giang Dã cũng không có khách khí, để Trần Thiết Một cùng Nghe Đầu Tử tiếp nhận đi, thả vào trong điếm. Thay ta cảm ơn thẩm ca, đợi chút nữa ta để người cho hắn đem ăn đưa lên. Bách Hoa thôn các thôn dân một bên chuyển đông tây, thỉnh thoảng hướng bên này nhìn một chút, trong lòng khiếp sợ một đợt nối một đợt. Nhìn xem, tiệm này thế mà thật mở tại thương trường. Mặc dù đã sớm nghe nói, nhưng chân chính nhìn thấy lại là một chuyện khác. Lại nhìn cái kia mặc nhân viên phục nam nữ, đẹp đúng vậy, nói chuyện thái độ cũng quá tốt, còn cười. Cùng khách sạn nhân viên so sánh, quả thực một cái trên trời, một cái dưới đất. Lại nhìn cửa ra vào sắp xếp hàng dài,
Trần Trường Tam đều nói bây giờ còn chưa buôn bán, kết quả những người kia đều không đi. Cho dù đối diện liền mở ra một gian thiêu khảo quán nướng, đều không có một người rời đi. Kỳ, quái, ngưu. Bọn họ Bách Hoa thôn hình như thật muốn tiền đồ. Trước đây đại gia liền mua sắm cũng không quá dám hướng thương trường đi vào trong, bởi vì bên trong đông tây thoạt nhìn đều rất đắt. Trên thực tế cũng rất đắt. Vô luận là tiểu hài chơi, vẫn là đại nhân ăn mặc dùng, giá cả đều chết đắt chết đắt. Nhưng là bây giờ, bọn họ thế mà ở bên trong mở tiệm. À không, là Trần Trường Tam thế mà tại chỗ này mở tiệm. Có thể là Trần Trường Tam nguyện ý mang lấy bọn hắn cùng nhau kiếm tiền hay. Nhìn xem những khách nhân kia đến cầm dự định tốt đơn đặt hàng, chính là bọn họ ở trong thôn, dùng hoa làm những cái kia đồ ăn, một tiền trao cháo múc. Bó lớn tiền cất vào túi, phình lên. Những khách nhân cầm tới phía sau, tại chỗ liền có người mở ra nếm. Một bên ăn, một bên xếp hàng chờ đồ nướng. Càng lớn, có khách sau khi nếm thử, liền lập tức hạ mới đơn đặt hàng. Mà còn so với lần trước định số lượng càng nhiều, nghe nói 7 ngày mới có thể định một lần, cái này nhất định chính là 7 ngày phần. Còn phải đưa người. Các thôn dân mặt lộ mừng rỡ, mắt thấy lại là bó lớn tiền cất vào vô danh cửa hàng túi, nghe đầu tử ở bên cạnh ghi chép đều bận không qua nổi. Thôn trưởng nói, hiện tại là Trần Trường Tam Nhi dẫn đội. Chờ kiếm tiền, Trần Trường Tam sẽ dựa theo đoàn người các nhà xuất lực bao nhiêu, đến phát tiền lương. Bốn bỏ năm lên, bọn họ chính là có công tác người. Ở nhà liền có thể kiếm tiền. Nguyên bản không ít người chỉ là ôm thử một lần thái độ, trong xương khái niệm không phải tốt như vậy thay đổi. Tiền không dễ kiếm. Trần đại viên chính là như vậy, nhà hắn bên trên có tứ lão, dưới có hai nhỏ. Trên quần áo từ trước đến nay đều là có miếng vá. Bình thường nhà khác trên bàn cơm, thỉnh thoảng còn có chút bọt tiền. Nhà hắn là bã dầu đều rất khó coi đến. Phía trước trong thôn triệu mở đại hội, nói muốn cùng nhau đi theo Trần Trường Tam kiếm tiền. Trần đại viên kỳ thật đối những cái kia môn môn đạo đạo không hề quá xem trọng. Bằng không ngươi nhìn, thôn trưởng đều kéo bên dưới mặt mò, mới lấy được khách sạn như thế một cái hợp tác. Còn không có tiền gì. Trần Trường Tam một người, có thể làm ra cái gì đến? Hắn chẳng lẽ vẫn còn so sánh thôn trưởng lợi hại? Trần đại viên lần này tới trên trấn, cũng là thôn trưởng an bài thay phiên. Đại gia thay phiên đi trên trấn. Thay phiên thời điểm, còn có chút người không muốn, Trần đại viên không phải rất có thể hiểu được. Trên trấn hắn cũng đi qua, cái gì đều phải tốn tiền, đứng trên đường đều có loại không hiểu tự ti cảm giác. Tiến vào thương trường, tất cả mọi người rất kích động, Trần đại viên cũng là tâm không bận sóng. Chờ mong càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Hắn tâm tính rất ổn, cũng rất bi quan. Nhưng bây giờ, nhìn xem vợ bên trên càng ngày càng nhiều đơn đặt hàng số lượng, hắn toán học không tốt, nhưng chữ số càng lớn thì càng nhiều hắn vẫn là biết. Nhìn xem ngoài cửa càng ngày càng nhiều khách nhân, nhìn xem Trần Trường Tam cái kia cho dù đối mặt nhiều tiền như thế mặt cũng không đổi sắc răng dấp, nhìn xem Trần Thiết Mục cùng Nghe Đầu Tử bận rộn thân ảnh, Trần đại viên trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cỗ xúc động. Hắn muốn xông qua hỏi Trần Trường Tam, ngươi cái này còn muốn hay không người hỗ trợ? Hắn có thể ít một nửa tiền công. Hắn còn đang suy nghĩ, chính mình ở trong thôn có phải là không có làm bao nhiêu sống. Cái này một nhóm đơn đặt hàng bên trong, chính mình có phải là không được chia cái gì tiền. Một buổi chiều, Giang Dã ba người vội vàng tiêu khảo quầy hàng sinh ý Bách Hoa thôn thôn dân ở bên cạnh nhìn xem, trong lòng tư tự cuộn cuộn. Nguyên lai, đây chính là làm ăn. Nguyên lai, kiếm tiền có thể thẳng sống lưng kiếm. Nếu không ngươi nhìn, Trần Trường Tam cái eo liền lưỡn đến mức rất thẳng. Những khách nhân kia rõ ràng đợi đã lâu, mới chờ đến Trần Trường Tam khai trường, có thể thế mà không có một cái phát áo. Lần này về phía sau thôn, Giang Dã có thể cảm giác được ra, các thôn dân vô luận là làm việc, vẫn là học tập, đều càng thêm nghiêm túc. Loại kia nhiệt tình là từ đáy lòng phát tán đi ra, trước sau như một. Trong đó, một cái tên là Trần Đại Viên thôn dân nhất là tích cực. Nhà khác cũng còn lưu lại tại hai phu thê đi ra, làm việc học tập giai đoạn, Trần Đại Viên sau khi về nhà, trực tiếp đem trong nhà cha mẹ đều kéo tới, gia nhập Giang Dã công xưởng bên trong. Vô luận là làm hoa thực, vẫn là học hoa nghệ thuật, toàn bằng Giang Dã an bài. Những người khác thấy thế, cũng nhộn nhịp bắt trước. Một thời gian, công xưởng bên trong nhân viên tăng nhiều. Còn tốt, Giang Dã lần này lại mang về càng nhiều đơn đặt hàng, lại đến một số người, cũng an bài phải đến. Chương 150, hắn muốn làm, là gieo xuống chủng tử chương 150, hắn muốn làm, là gieo xuống chủng tử lần thứ tư đi trên trấn thời điểm, Giang Dã trừ mang về càng nhiều đơn đặt hàng, còn nhiều hơn một thanh chìa khóa. Hắn tại thương trường thuê lại một cái khác cửa hàng, dùng để nợ hoa nghệ thuật cửa hàng. Trên cửa dán vào lời tuyên truyền, lại thêm Giang Dã tại vô danh cửa hàng tuyên truyền, lúc ấy liền có mấy người đến hỏi thăm. Lần thứ 5 đi trên trấn, trừ đưa hoa đưa đơn đặt hàng người, còn nhiều thêm hai cái sẽ tiêu nghệ thuật người. Một cái là nam tử trẻ tuổi, Têu Trần Thanh Sơn. Một cái là bên trên tuổi tác, 50 mấy lao nhân, Têu Tần Trần. Liên hai người này, vẫn là trong thôn tuyển ra, nam tính bên trong, tay nghề cùng thẩm mỹ tương đối tốt chút. Hoa nghệ thuật trong cửa hàng, chia làm hai cái khu vực. Một cái khu vực có thể dùng để bán hoa, một cái khu vực dùng làm hoạt động phòng. Tựa như là hoa nghệ thuật hứng thú ban đầu dạng, mỗi tuần mở một lần. Lần thứ nhất, có hai nữ tử tiến đến trưng cầu ý kiến. Trần Thanh Sơn cùng Tần Trần lão gia tự não cũng coi như tương đối linh hoạt. Bọn họ dựa theo Giang Dã nói thuật, nói cho khách nhân có thể thể nghiệm một bài giảng. Quả thật có một người khách lưu lại, thể nghiệm một tiết khóa. Lớp đầu tiên, Giang Dã cũng tới. Một là mang một cái hai cái thôn dân, hai là muốn cho hoa nghệ thuật cửa hàng gia tăng điểm danh khí. Mấy lần tiêu khảo quán nướng xuống, Giang Dã tại trên trấn vẫn còn có chút thanh danh. Cái gì là hứng thú ban? Trọng yếu nhất chính là hứng thú, khách nhân chơi đến vui vẻ, liền có hứng thú. Khóa phía sau, Giang Dã cho hai người tổng kết nói. Hai cái thôn dân, không quản tuổi tác lớn nhỏ, lúc này đều là thân phận của nhân viên. Nghe lời của Giang Dã, liên tục gật đầu, cảm lộ rất sâu. Về phía sau thôn, Trần Thanh Sơn cùng Tần Trần lão gia tử học được càng dụng tâm, suy nghĩ đến cũng nhiều hơn. Hoa nghệ thuật kỹ thuật là một chuyện, làm sao để khách nhân chơi đến vui vẻ lại là một chuyện khác. Đến hỏi thăm khách nhân phần lớn là nữ tính, làm sao để nữ tử chơi phải cao hứng. Hai người như vậy tự hỏi, vô ý thức liền bắt đầu chú ý tới trong nhà nữ tính thành viên, quan sát đến trong thôn nữ tử. Bọn họ dần dần bắt đầu tiến vào ngành dịch vụ tư duy, suy nghĩ nữ tính ý nghĩ, chú trọng nữ tử tư duy. Bọn họ phát hiện, đối đãi nữ tử lúc, nhiều khoa trương, nhiều ca ngợi, nhiều nghiêm túc nghe đối phương nói chuyện, nữ tử liền sẽ vui vẻ. Nữ tử rất kỳ quái, có đôi khi hơi dương lên lông mày, biểu lộ không thay đổi, nhưng tâm tình nhưng thật giống như trở nên kém. Có đôi khi trên mặt rõ ràng mang cười, nhưng trong tay động tác lại chỉ hoán rất nhiều, ngữ điệu cũng có biến hóa. Trần Thanh Sơn cùng Tần Trần lao ra tử nhẫn nhịn tính tình, một bên quan sát, một bên suy nghĩ. Một bên suy nghĩ, một bên không ngừng điều chỉnh mình hành động cùng ngôn ngữ. Sau đó bọn họ phát hiện, trong nhà nụ cười trở nên nhiều hơn, bầu không khí cũng tại dần dần thay đổi tốt. Vậy mà thật, có một chút xíu nhà cảm giác. Hiện tại là nhà, vậy trước kia chính là cái gì? Trần Thanh Sơn cùng sống nửa đời người Tần Trần lão gia tử đông nhiên có chút mờ mịt. Nếu như vậy mới là chính xác, vậy trước kia chính là cái gì? Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, còn có chút hoảng sợ. Sau đó, bọn họ tạm thời đem những nghi vấn này ném đến sau đầu, đem lực chú ý tập trung đến làm sao kiếm được càng nhiều tiền, làm sao để khách nhân chơi đến vui vẻ bên trên. Tại Bách Hoa thôn các thôn dân, nhất trí hướng về cố gắng công tác kiếm tiền phương hướng đi cố gắng lúc, toàn bộ thôn bầu không khí cũng giữa bất chi bất giác, thay đổi đến càng thêm hài hòa. Tiếng mắng, nói xấu âm thanh thiếu, có cái này thời gian, không bằng làm nhiều chút sống. Đánh chửi, dùng thất suất tội xử tử nữ tử hành động thiếu, thêm một người, liền thêm một cái sức lao động. Tiếng cười cùng mồ hôi trở nên nhiều hơn. Các thôn dân lẫn nhau thảo luận kỹ xảo âm thanh trở nên nhiều hơn. Quả phụ từ một nơi bí mật gần đó, nhìn xem tất cả những thứ này. Đột nhiên nhìn về phía Hoa Thần tế đài phương hướng. Tích lũy ác ý tại sao động, tại dần dần bị làm hao mòn, đang ra sức phản kháng, cùng sức mạnh của Tân Hoa Thần, tạm thời duy trì tại một cái cân bằng độ bên trên. Quả phụ không hiểu, hiện tại cái này phát triển là tốt là xấu. Bách Hoa thôn vận mệnh sớm đã đan vào một chỗ, rất khó hoàn toàn chia cắt. Liền xem như Hoa Thần kế hoạch, cũng bất quá là đem một bộ phận nhân tính phân chia ra đi mà thôi. Đã từng, nàng hy vọng Bách Hoa thôn hủy diệt. Hy vọng Bách Hoa thôn nam nhân vĩnh viễn trầm luân tại vô gian địa ngục, cái kia sợ các nàng cũng muốn cùng nhau hủy diệt, trầm luân. Nhưng nàng đã không thèm để ý, nàng chỉ muốn những nam nhân kia chết không yên lành. Nhưng Hoa Thần khác biệt, Hoa Thần nghĩ muốn cứu rỗi. Hiện tại Bách Hoa thôn, chẳng lẽ chính là giới thứ nhất Hoa Thần, muốn xem đến dáng rất sao? Không tại luân hồi, không tại trầm luân, mà là nghĩ biện pháp thoát khỏi tất cả những thứ này gò bó. Quả phụ không biết, nàng không biết dạng này Bách Hoa thôn là tốt là xấu, nhưng trong thôn các nữ nhân sắc thực thay đổi đến vui vẻ rất nhiều. Dạng này là đủ rồi sao? Dạng này là đủ rồi sao? Nàng ở trong lòng lặp đi lặp lại hỏi chính mình. Không, không đủ. Dạng này còn chưa đủ. Nàng nhìn xem Giang Dã, nhìn xem Thịnh Vân Sảo, trong lòng phảng phất có một chính mình khác, ác ma đang thét đảo. Không đủ. Các nàng bây giờ vẫn là khuất phục ở trong thôn, tham sống sợ chết, khẩn cầu cái kia một chút xíu tốt mà thôi. Ngay tại trong nhà học tập làm điểm tâm Thịnh Vân Sảo, đột nhiên hướng về ngoài phòng nhìn thoáng qua. Giang Dã hỏi, làm sao vậy? Thịnh Vân Sảo cười quay đầu, không có việc gì, hình như nhìn thấy một con chim. Giang Dã nghĩ đến lại không lâu nữa, chính mình liền muốn rời khỏi. Hắn nhìn xem Thịnh Vân Sảo gương mặt kia, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nói cái gì. Chỉ có thể đem chính mình biết, tận lực đều dạy cho nàng. Thời gian đang bận rộn bên trong, vội vàng mà qua. Trong thôn thỉnh thoảng có phát sinh xung đột, nhưng rất nhanh liền bị thôn trưởng điều tiết. Tại kiếm tiền thống một mục tiêu bên dưới, trong thôn gần như không có chân chính mâu thuẫn. Ít nhất, mặt ngoài là như vậy. Phàm là đi trên trấn, tất cả thôn dân kiểu gì cũng sẽ nhất trí đối ngoại. À không, còn có mấy cái người là ngoại lệ. Đó là bị Hoa Thần ban thưởng chủng tử người tham dự. Trong thôn có không ít người y nguyên cảm thấy, Giang Dã có thể đi đến một bước này là vì Hoa Thần hiển linh. Xem đã từng, hắn kiếm tiền sinh ý, cũng là tại được đến Hoa Thần ban phúc phía sau mới bắt đầu xuất hiện. Cho nên, các thôn dân hợp lý suy đoán, Hoa Thần ban phúc làm ra tương đối lớn tác dụng. Thế cho nên cho tới bây giờ, không ít người cũng ý nguyên một lòng một ý trong Hoa. Tưởng tượng lấy nhà mình chính là kế tiếp Giang Dã. Giang Dã biết phía sau, cũng không có cảm tưởng gì. Còn nói một câu, rất tốt. Nghe đầu tử nói xong bắt quái phía sau, liền nhìn chằm chằm vào Giang Dã phản ứng. Không nghĩ tới, đối phương rất là bình tĩnh, liền ngữ điệu cũng không hề biến hóa. Hắn cảm giác chính mình càng ngày càng nhìn không hiểu vị huynh đệ kia. Không, hiện tại, hắn càng thích xưng Trần Trường Tam là lão bản. Lần thứ 6 đi trên trấn, Hoa Nghệ thuật cửa hàng lại tới mấy vị bên trên thể nghiệm khóa khách nhân. Lần này Giang Dã chỉ ở một bên đứng ngoài quan sát. Thể nghiệm khóa kết thúc phía sau, Trần Thanh Sơn cùng Tần Trần lão gia tử thành công lưu lại hai người khách. Giao tiền báo danh, về sau mỗi tuần tới một lần. Chờ khách nhân đi rồi, hai người cầm mới vừa tiền tới tay, kích động nhìn Giang Dã, tay đều đang run rẩy. Thành công, thành công. Bọn họ thế mà thành công. Giang Dã gật gật đầu, tiếp tục bảo trì. Hai người liên tục gật đầu, hưng phấn đến mặt đỏ dần. Khẳng định biết, bọn họ nhất định tiếp tục cố gắng, đi theo lão bản kiếm nhiều tiền, đứng thẳng eo cán, có tôn nghiêm kiếm nhiều tiền. Lần thứ 7 đi trên trấn, Hoa Nghệ thuật cửa hàng lại tới mấy vị phu nhân. Làm ai chị mang tới? Tại lên qua thể nghiệm khóa phía sau, mấy vị phu nhân đều bày tỏ có thể báo danh, nhưng càng hy vọng có nữ lao sư. Giống các nàng dạng này gia đình, có càng coi trọng, có thì chơi đến càng thêm này. Hiển nhiên, mấy vị này phu nhân thuộc về cái trước. Có nữ lao sư, lên lớp tiếp xúc gì đó, khẳng định dễ dàng hơn một chút. Cái này đối với cái này, Trần Thanh Sơn cùng Tần Trần lão gia tử sửng sốt một chút. Muốn nói nữ tử làm sao đi ra làm ăn. Nhưng trong lòng mới vừa xuất hiện câu nói này, bọn họ liền nghĩ đến trước mắt khách nhân là nữ tử, nghĩ đến thương trường bên trong cửa hàng có không ít nữ lão bản. Muốn để trong nhà nữ tử đi ra làm ăn sao? Bọn họ đáy lòng là bản năng cự tuyệt, luôn cảm thấy không nên để các nàng đi ra. Lúc này, các quý phụ tiếp tục nói, nếu có nữ lão sư, ta còn có thể mang mấy vị bằng hữu tới. Chúng ta sẽ cân nhắc. Cảm tạ ngài đề nghị. Một thời gian, Trần Thanh Sơn cùng Tần Trần lão gia tử liếc nhau, lâm vào xoắn xuýt tâm tính. Chờ khách nhân bọn họ đi rồi, bọn họ đi tìm Giang Dã. Đối với cái này, Giang Dã chỉ nói, nhìn các ngươi có muốn hay không kiếm nhiều tiền. Đương nhiên nghĩ, sợ nghèo bách hoa thôn, mỗi giờ mỗi khắc không muốn kiếm đồng tiền lớn. Nhưng chuyện này, hai người cũng vô pháp làm ra quyết định. Chỉ còn chờ về phía sau thôn, hỏi thăm thôn trưởng. Giang Dã nhìn ra hai người xoắn xuýt, cũng không có nhiều lời. Đây không phải là trong thời gian ngắn liền có thể cải biến được. Hắn muốn làm, là gieo xuống chủng tử, chờ chủng tử nở hoa. Chỉ là, hắn sợ rằng không gặp được nở hoa một khắc này. Nhưng đáng tiếc như vậy muốn nở hoa, muốn ánh mặt trời, nghĩ muốn tự do linh hồn, khẳng định sẽ bắt lấy cơ hội này, cố gắng trưởng thành. Phá đất mà lên, nảy mầm nở hoa, tắm rửa ánh mặt trời. Chương 151, nói chuyện hợp tác chương 151, nói chuyện hợp tác hoa thần ban thưởng 7 viên trùng tử, 7 lần cơ hội. 7749 ngày. Bách hoa thôn các thôn dân còn không biết, đây đại khái là Giang Dã một lần cuối cùng đến trên trấn. Trước khi đến, hắn đem có thể dạy đông tây, tận lực đều dạy cho người trong nhà. Không kịp dạy, cũng viết thành một bản sơ cấp sách. Thịnh Vân xảo là sẽ biết chữ. Trừ cái đó ra, hắn còn lưu lại một cái đồ nướng phối phương. Liên tính hắn không còn nữa, Thịnh Vân xảo chỉ cần phụ khắc cái này phối phương, không nói làm đến giống hắn làm ăn ngon như vậy, nhưng cũng sẽ so bình thường tiêu khảo quán nướng ăn ngon. Người trong nhà hỏi vì cái gì lúc, Giang Dã cho ra lý do là, ta muốn kiêm thôn của cố bên trong mặt khác suy nghĩ, tinh lực có hạn. Vì thế, trong nhà tổ chức một lần thảo luận hội. Nếu như Giang Dã không đi làm đồ nướng, vậy cũng chỉ có thể là Trần Ba đi. Nhưng Trần Ba một đám sương già, vô luận là năng lực học tập, vẫn là tốc độ sức chịu đựng, đều muốn kém xa. Khẳng định không đạt tới Giang Dã như vậy kiếm tiền năng lực. Đi ngang qua một phen thảo luận phía sau, bọn họ quyết định thiêu khảo quán nướng không mở. Không ra phía sau, làm cái gì đây? Vẫn là buôn bán cửa hàng. Bán trong thôn làm những thức ăn này, mức hoa hồng, hoa tươi bánh, trà lại, điểm tâm chờ. A, còn muốn tăng thêm đồng dạng. Đồ nướng gói gia vị. Dùng Giang Dã nói phương pháp, phối xuất ra gia vị, sắc thực muốn càng cho thỏa đáng hơn ăn. Không ra thiêu khảo quán nướng, về sau vô danh cửa hàng bên trong chỉ bán đồ nướng gói gia vị. Chuyên môn bán cho thiêu khảo quán nướng. Như vậy, trong thôn lại nhiều một hạng công việc, Giang Dã gia chỉ cần nắm giữ hạch tâm bộ phận kỹ thuật phân liền được. Đã có thể kiếm tiền, lại có thể đưa ra người trong nhà tay. Một lần cuối cùng đi trên trấn thời điểm, Giang Dã không có khai trương. Hắn mang theo Trần Thiết một cùng nghe đầu tử, đi tìm cửa đối diện minh đệ quán nướng cửa hàng lão bản. Cho chuyện quá trình rất thuận lợi. Đối với hoàng tử thử mà nói, không khác là bánh từ trên trời rơi xuống. Vẫn là kim đĩa bánh. Hắn đã sớm trông mà thèm vô danh cửa hàng sinh ý đã lâu. Có thể là tất cả mọi người đi xếp hàng, chỉ có không có mua lấy, mới sẽ đến nhà hắn mua một điểm. Mặc dù cũng có thể cọ điểm khách nhân, nhưng so sánh lên vô danh cửa hàng lưu lượng khách, thực sự là ngày đêm khác biệt. Tại Tam Hào lầu tất cả cửa hàng xem ra, vô danh cửa hàng quả thực là một nhà hoàng kim cửa hàng. Một khi khai trương, liền có quỷ tệ quét quét hướng bên trong phi. Huynh đệ, Trần lão bản hoàng tử thử không lưng, đưa lên trà, nóng bỏng nói, cái này gói gia vị có thể hay không chỉ bán cho ta một nhà? Ngươi tùy tiện ra giá. Giang Dã nghe vậy, hơi kinh ngạc. Đây là muốn mua đoạn. Hiển nhiên, đối phương nguyện ý mở một số tiền lớn. Giang Dã hoàn toàn có thể cầm cái này một khoản tiền, không về Bách Hoa thôn. Lấy hắn rời đi lúc, Thịnh Vân xảo cái kia không muốn mà kiên định anh liệt ánh mắt, đối phương khẳng định biết hắn muốn rời đi. Trên thực tế, tại hai ngày trước, Thịnh Vân xảo trở thành Bách Hoa thôn tất cả nữ nhân đều ghen tị đối tượng phía sau, Giang Dã nhiệm vụ liền hoàn thành. Hoa hồng, người nào đẹp nhất? Thịnh Vân xảo cùng Trần Hữu Phúc nhà hạnh phúc giá trị, Giang Dã đã quét đầy. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên một khắc này, Thịnh Vân xảo ôm hắn, bỗng nhiên nói một câu nói. Rất nhẹ, nếu không phải Giang Dã cẩn thận nghe, liền xem nhẹ. Cảm ơn ngươi, thỏa mãn ta đối cuộc sống hôn nhân tất cả tốt đẹp ảo tưởng. Một khắc này, Giang Dã cảm giác lồng ngực. Thịnh Vân xảo tựa hồ khóc. Giang Dã vỗ vỗ lưng của nàng, tất cả đều sẽ tốt. Ngươi lai, like, thê tử toàn lực ủng hộ cùng buông tay, cũng có thể để người chơi hoàn thành nhiệm vụ, rời đi Bách Hoa thôn. Cái này sợ rằng không được. Huynh đệ quán nướng trong cửa hàng, Giang Dã suy tư một lát sau, vẫn là từ chối nhã nhặn. Mục tiêu của hắn, không chỉ thập cẩm trấn, cũng không chỉ trước mắt quỷ tệ. Hắn muốn thử nghiệm, còn tại càng lớn, chỗ xa hơn. Bất quá, Giang Dã nói ra ý nghĩ của mình, "Tử Thử huynh, ta có thể cam đoan, khu vực này chỉ bán ngươi một người." Tại đồ nướng trên gói gia vị, Giang Dã áp dụng khu vực thức hợp đồng. Tựa như Thủy Lam Tinh chuyển phát nhanh cửa hàng, một cái khu vực chỉ xác định một nhà chuyển phát nhanh cửa hàng, bảo đảm cửa hàng lưu lượng khách, cũng giảm bất thương nghiệp ác tính cạnh tranh khả năng. Hoàng tử thử mắt nhỏ đi lòng vòng, rất nhanh liền nghĩ minh bạch ở trong đó chỗ tốt. Hai tay của hắn vỗ một cái, "Đi, phương pháp kia tốt." Hắn đã không cần bỏ ra càng nhiều tiền, lại có thể bảo chứng trong cửa hàng duy trì liên tục có không nhỏ lưu lượng khách, một công đôi việc. Chỉ là, hắn càng nhiều tiểu tâm tư, cũng chỉ có thể như vậy ngừng lại. Phàm là não sẽ chuyển, đều biết gói gia vị này hấp kim lực. Nếu là thay cái đóng gói bán, không liền thành chính mình thương phẩm. Bất quá, trên trấn trong đó ba thế lực lớn, đều là cùng vô danh cửa hàng giao hảo. Lại thêm Giang Dã chủ ý này quả thật không tệ, hoàng tử thử cảm thấy, không cần thiết đi mạo hiểm như vậy. Hắn còn không có sống đủ đâu. Về sau, Giang Dã trước sau đi thăm hỏi ba thế lực lớn. À Đạm Mắt Xích Thương Trường người phụ trách Thẩm Hạ, Mai Trị, cùng với Giã Quỷ Bang Giã Cửu. Nhất thời giao hảo, có lẽ có thể bảo vệ Bách Hoa thôn sinh ý nhất thời. Nhưng nếu là sinh ra xung đột lợi ích, cái kia sẽ rất khó nói. Giang Dã tính toán là đem những thế lực này kéo đi vào nhập cổ phần, chiếm một phần nhỏ cổ phần, bọn họ có lẽ không nhìn chúng chút tiền này, nhưng về sau, Bách Hoa thôn sinh ý sẽ kiếm càng nhiều tiền. Mà còn xem như cổ đông, có thể ưu tiên mua sắm đến đồ vật của Bách Hoa thôn. Chỉ là điểm thứ hai, liền đầy đủ để ba thế lực lớn động tâm. Nhưng chân chính để bọn họ quyết định hợp tác, nhưng là Giang Dã kỹ thuật cùng với hắn đối Bách Hoa thôn tương lai thương nghiệp phát triển quy hoạch. Mặc dù Giang Dã không có nói rõ, nhưng người sáng suốt đều có thể lợi từ hắn bên trong, phát giác được cái kia phần dạ tâm. Dùng đầu tư cổ phiếu người mà nói, đó chính là cái này một cố, tương lai có hy vọng, đáng giá đầu tư. Chương 152, phó bản kết thúc, thực phẩm Lam Mân tôi chương 152, phó bản kết thúc, thực phẩm Lam Mân tôi bên kia, tại đi ra ngoài đám đội ngũ rời đi phía sau, Bách Hoa thôn, Thịnh Vân xảo đem chuyện trong nhà đều thu xếp tốt phía sau, một mình hướng về Hoa Thần tế đại phương hướng đi đến. Một lúc bắt đầu, trên đường sẽ gặp phải người trong thôn. Người trong thôn nhìn thấy nàng, đều nhộn nhịp cười chào hỏi. Thịnh Vân xảo từng cái đáp lại. Càng đi về phía trước, người xung quanh càng ít, cũng càng yên tĩnh. Rất nhanh, trước mắt của nàng xuất hiện một khối bãi cỏ. Bãi cỏ phía trước, xanh nhạt trên cỏ nhỏ, xây dựng một cái đài, trên đài trưng bày một cái bị nhánh hoa quấn quanh lấy quan tài. Thấy được quan tài, linh hồn của Thịnh Vân xảo có chút run rẩy. Mỗi một lần hoa thần tế tự thời điểm, nàng cũng có thể cảm giác được từ cái phương hướng này truyền ra triệu hoán. Phảng phất có ai đang kêu gọi nàng. Đó là một loại giữa linh hồn lực hấp dẫn. Sau đó nàng tới, nàng không tự chủ được tới gần, chạm đến quan tài. Tại trong quan tài, nàng nhìn thấy trong quan tài một nữ tử. Mảnh khảnh dáng người, thuần khiết mỹ mạo khuôn mặt, trong suốt màu nâu nhạt con mắt. Các nàng rõ ràng là lần đầu tiên gặp, Thịnh Vân xảo lại phảng phất đã quen biết đối phương rất rất lâu. Phảng phất các nàng vốn nên cùng một chỗ. Lại lần nữa đi tới quan tài phía trước, Thịnh Vân xảo đáy lòng dâng lên rất nhiều cảm giác thân thiết. Nàng đứng tại quan tài đầu, túi đầu, hai tay nu hòa chạm đến thiếu nữ gò má. "Ta tới." Thiếu nữ mở mắt ra, con mắt là xinh đẹp màu nâu nhạt. Bên người của nàng chất đầy từng đóa màu xanh hoa hồng. Thiếu nữ chán cùng Thịnh Vân xảo chán xúc động đụng nhau, thuộc về giữa hai người ký ức bắt đầu cùng hưởng. Các nàng nhìn thấy tới, nhìn thấy ngay lập tức, cũng giống như nhìn thấy tương lai. "Hoan nên trở về." Tiểu Vân nói. "Thịnh Vân xảo, hắn đã đi." Tiểu Vân nhắm hai mắt, "Ân, ta biết, nhưng hắn lưu lại chủ tử. Chúng ta sẽ nở hoa. Ngươi có cảm giác hay không đến, hắn giống một người." "Người nào?" "Hoa thần." Gieo xuống chủ tử, sau đó lặng lẽ đợi hoa nở. Hoa hồng lam sẽ mở đầy Bách Hoa thôn, đồng thời hướng đi chỗ xa hơn. Tại Bách Hoa thôn, có một cái mỹ lệ truyền thuyết. Cực kỳ lâu trước đây, có một cái thiện lương cô nương xinh đẹp đi tới thôn. Không có người biết nàng từ chỗ nào đến, cũng không có người biết nàng có nhiều thiện lương, nàng lưu lại hoa chủ tử, nàng mang đến mỹ lệ cùng sinh mệnh. Hoa thần ban phúc tại đại địa, chúc phúc tại Bách Hoa thôn. Lần thứ nhất hoa thần tế tự, tặng hoa thành công người tham dự, có thể hướng hoa thần cầu được một lần chúc phúc. Mà hắn lại nói với hoa thần, hy vọng Vân Nhi sở cầu sự tình đều là đạt được ước muốn. Hắn đối với hoa thần khẩn cầu chúc phúc, nhưng lưu lại đối hoa thần đích chúc phúc. Giang Dã cũng từng nhớ tới, muốn hướng hoa thần cầu cái gì? Ví dụ như, để chính mình trực tiếp thông quan, để kinh dị thế giới biến mất tại Thủy Lam Tinh, để chính mình nắm giữ thực lực vô địch. Lại ví dụ như, triệu hoán thần long. Nhưng hiển nhiên, thành công khả năng tiếp cận với không. Nếu là hoa thần thật như vậy cường, liền sẽ không còn chỉ khốn tại Bách Hoa thôn. Nếu là hoa thần thật có dạng này cầu nguyện năng lực, Bách Hoa thôn sớm đã không phải Bách Hoa thôn. Tục ngữ nói, lông dê xuất hiện ở cựu trên thân. Bách Hoa thôn đích hoa thần, cầu nguyện được đến đông tây, tốt nhất cũng dùng tại Bách Hoa thôn bên trong. Tại một phen suy tư phía sau, Giang Dã làm ra quyết định. Tiểu Hải nghĩ phi, vậy liền để nàng phi. Trên trấn, Giang Dã cùng ba phe thế lực thương lượng xong, mới từ Mai Trị nhà biệt thự bên trong đi ra đến. Bên hai liền truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở, nghe đến hắn kinh ngạc nâng lên lông mày. Hệ thống đề thị, ngươi trồng ra cực phẩm Lam Mân thôi. Hệ thống đề thị, ngươi phát hiện Bách Hoa thôn ẩn tàng lộ tuyến, đã sáng tạo ra mới kết quả. Hệ thống đề thị, ngươi thu được hạnh phúc chi gia xưng hảo. Thiên phú đề thị, ngươi trồng ra cực phẩm Lam Mân thôi, lĩnh ngộ trồng hoa dùng hoa tinh túy, chức nghiệp điểm 500, thuộc luyện độ 500. Thiên phú đề thị, hoa tượng chức nghiệp đẳng cấp đã đổi mới. Thiên phú đề thị, ngươi đối 100 người tiến hành dạy học, đối với bọn họ tương lai sinh ra ảnh hưởng. Chức nghiệp điểm 200, thuộc luyện độ 200. Thiên phú đề thị, cao trung giáo sư chức nghiệp đẳng cấp đã đổi mới. Cao trung giáo sư phụ gia kỹ năng, phải nghe lời của lão sư bố trí bài tập, ba người đi, nhất định có thể ta chỗ này. Chỉ nếu đối phương học thức thấp hơn ngươi, cái kia ngươi chính là lão sư. Lão sư bố trí bài tập, nhất định phải hoàn thành a. Rời đi phía trước, Giang Dã còn cho Bách Hoa thôn các thôn dân bố trí một cái bài tập. Toàn thôn đều muốn cùng nhau đi bên ngoài làm ăn, kiếm nhiều tiền, đem dây chuyển sản nghiệp phát triển đến toàn bộ kinh dị thế giới. Lúc đó Bách Hoa thôn các thôn dân nhìn xem ánh mắt của Giang Dã, tựa như là nhìn thấy hoàng kim, còn mang theo một cỗ liền bọn họ chính mình cũng không có phát giác được sùng bái. Nghe Giang Dã nói như vậy, từng cái nhiệt huyết sông lên đầu, chỉ chú ý tới kiếm nhiều tiền ba chữ, căn bản không có cảm thấy được không thích hợp. Đoàn người hung hăng gật đầu, tay đều đập đỏ lên, gọi thẳng, tốt. Nói thật hay, Bách Hoa thôn phó bản, hoa hồng người nào đẹp nhất? Đã hoàn thành, có hay không bắt đầu kết toán? Theo chuyện của Thập Cẩm Trấn xong xuôi, Giang Dã cũng rời đi phó bản, xuất hiện ở kinh dị hệ thống an bài thuần trắng trong hưu tức không gian. Nhìn xem quen thuộc địa phương, Giang Dã thở ra một hơi, kết toán. Luôn cảm giác chính mình tại phó bản bên trong chờ thời gian càng ngày càng dài. Từ lúc mới bắt đầu 7 ngày, đến bây giờ tiếp cận 2 tháng. Hắn nhớ tới Trần Ma Đầu nói, chính mình thật đi đến xâm nhập quá sâu sao? Nhưng ở nơi như thế này, không thâm nhập lại có thể thế nào đâu? Bọn họ căn bản không có đường lui có thể nói, chỉ có đi lên phía trước, không ngừng mà đi, cho đến nhìn thẳng vào thâm uyên. Hắn cũng muốn nhìn xem, cái kia thâm uyên bên trong đến cùng có cái gì đông tây, có thể lấy ra đến đánh một trận càng tốt. Kết toán bên trong người chơi, Giang Dã chủ tuyến nhiệm vụ độ hoàn thành 100 bình xét cấp bậc, S cơ sở khen thưởng quỷ tệ 800, quỷ lực 16, tích phân 80. Tự do thuộc tính điểm 8. Dù hoặc hoa hồng 1S bình xét cấp bậc, khen thưởng 3 thu hoạch được quỷ tệ 2400, quỷ lực 48, tích phân 240. Tự do thuộc tính điểm 24. Bách hoa thôn sản nghiệp chứng nhận xét 1. Hoa chủ 6. Ngoài định mức thu hoạch được 1 hạnh phúc chi gia xương hảo. Thuyết minh, ngươi có một cái hạnh phúc gia đình, vô luận gặp phải cái bao nhiêu khó khăn, đều không thể tùy tiện đánh tan ngươi tinh thần thế giới. Ngoài định mức thu hoạch được 2 hoa thần đích chúc phúc. Thuyết minh, đến từ hoa thần đích chúc phúc, thiên nhiên phụ gia đến từ thiên nhiên lực tương tác. Chúc phúc, ngươi là tràn đầy kỳ tích sắp thái tồn tại, lại nhỏ xác suất, tại trên người ngươi đều sẽ xuất hiện kỳ tích. Rốt, kỳ tích sẽ chỉ xuất hiện một lần, phòng trực tiếp kết toán thu hoạch kim ngạch, 6 triệu nguyên. Thu hoạch fans hâm mộ, 1000 bạn. Chương 153, tăng mới kỹ năng 3, sản nghiệp của ta trải rộng kinh dị thế giới. Chương 153, tăng mới kỹ năng 3, sản nghiệp của ta trải rộng kinh dị thế giới. Người chơi, Giang Dã thể chất, 22-16 tinh thần lực, 21-16 bị lực, 127 kinh lịch phó bản mấy, 4 thiên phú, toàn chức nghiệp diện bản, có thể xem xét, quỷ tệ, 21.180, thương thành, tích phân 600 vật phẩm, bánh hoa thôn sản nghiệp chứng nhận sách, dụ hoặc hoa hồng, hoa trùng, tàn tổn một ngẫu tuyến quyển, hỏa dược đặc cung, ảnh tốt nghiệp, bất nghiệp chứng, thanh khiết công bộ đồ, hủ lạn đích thanh khiết đề. Giả phát, Lý phát dược thủy bí phương, Tony kéo, Adam mắt xích thương trưởng cương vị yêu thỉnh hàm. Một căn hát phát, phù lục sách, trinh tử lục tượng ảnh điệp, tiểu trấn tố đề ra không bạch bút ký bản. Bánh hoa thôn sản nghiệp chứng nhận sách. Cũng chính là nói, ta đang run sợ thế giới bên trong cũng có chính mình sản nghiệp. Phía trước Giang Dã còn đang suy nghĩ, chính mình rời đi phía sau, tương lai của bách hoa thôn sản nghiệp phát triển, có thể hay không liền cùng mình không quan hệ. Đã kiếm bao nhiêu tiền, cũng không được chia trong tay mình. Nhưng nếu là có sản nghiệp chứng nhận sách, đây có phải hay không là đại biểu cho, về sau hắn chỉ cần gặp phải bách hoa thôn đích sản nghiệp, liền có thể trực tiếp ngồi lên lão bản vị trí. Tùy tiện nhắc tới tiền, tùy tiện phân phối nhân viên. Nghĩ nghĩ vẫn là thật có ý tứ, bất quá cụ thể có được hay không, còn muốn thực tiễn sau đó mới biết được. Trước đây Giang Dã phó bản mình xét cấp bậc đều là S cấp. Cái này còn là lần đầu tiên có S bình xét cấp bậc. Trước đây đều là đưa thân phận, đưa thẻ công tác. Lần này vậy mà trực tiếp đưa sản nghiệp. Mặc dù nhưng cái này sản nghiệp là chính hắn một tay chế tạo ra đến chính là. Bất quá thế mà thật đưa cho hắn, ngược lại để người hơi kinh ngạc. Phó bản có thể khai phá tính còn rất lớn, Giang Dã sờ lên cằm suy nghĩ một chút, nếu như về sau mỗi cái phó bản đều hoàn toàn khai phá thăm dò một lần, có khả năng hay không đem kinh dị thế giới đều biến thành chính mình sản nghiệp đâu. Mặc dù nghe vào rất lớn mật, nhưng Giang Dã cảm thấy cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. A Giang Dã duỗi lưng một cái, thu hồi hệ thống trang, quay người vào phòng tắm rửa. Tắm rửa, gội đầu. Cảm giác chính mình có thể xoa xuống 2 tầng bùn. Nói thật, bách hoa thôn tất cả đều rất bình thường hóa, cũng không phải là không thể tắm, chính là hoàn cảnh nhận hạn chế, cũng không có cái gì dùng tốt xà bông thơm hoặc là kỳ cọ tắm rửa. 40 trải qua mấy ngày, Giang Dã luôn cảm giác trên thân bọc lấy 1 tầng bùn. Đang tắm thời gian thật tốt rửa mặt một phen phía sau, Giang Dã cảm giác toàn thân đều nhẹ nhanh hơn không ít. Phòng trực tiếp khen thưởng kim ngạch, có thể dùng cho thương thành mua sắm. Cho tới bây giờ, những cái kia khen thưởng kim ngạch ở trong mắt Giang Dã, càng giống là một chuỗi chữ số, không có thực cảm giác. Hắn tại thương trường kỳ thật hoa không có bao nhiêu tiền. Quý nhất, muốn thuộc cứu mạng vật phẩm. Ví dụ như cứu chữa gãy tay gãy chân, loại trừ trong cơ thể khí âm hàn. Phàm là còn có một hơi, tựa hồ cũng có thể dùng thương trường bên trong vật phẩm cứu sống. Một chút đặc thù vật phẩm, còn muốn sử dụng quỷ tệ hoặc là tích phân mới có thể mua được. Đây cũng là vì sao, mỗi cái tân nhân người chơi đăng tràng, quốc gia liền sẽ chuyên môn khen thưởng một bút cứu giúp kim. Để phòng người chơi đã không có nhân dân tệ, cũng không có quỷ tệ, tại hưu tức không gian bên trong chết đói. Khoản này cứu giúp kim, ít nhất có thể bảo chứng người chơi cơ sở nhất sinh hoạt. Giang Dã không tại thương trường bên trong tiêu phí quá nhiều thời gian, tùy tiện mua chút đồ ăn, bổ sung xuống thể lực cùng vitamin, liền lui đi ra. Giang Dã cắn một cái bên dưới quả táo một góc, giòn giòn, chua ngọt, có loại còn sống chân thật cảm giác. 600 tích phân Giang Dã tại trên giường ngồi dựa vào, trong miệng ăn vang lên kẹt, não lại bắt đầu linh hoạt lên. S cấp cho điểm, có 3 lần khen thưởng. Thêm tiến về phía trước mấy cái phó bản, Giang Dã hiện tại đã có 600 tích phân. Chỉ là bách hoa thôn cái này một cái phó bản, liền thu được 320 tích phân. Hắn đem mỗi lần phó bản kết thúc phía sau, lấy được tích phân nhớ lại một lần. Phát hiện mỗi gia tăng một cái phó bản, lấy được tích phân đều nhân với 2. Lữ quán phó bản, cơ sở khen thưởng tích phân là 10. Lý phát điếm phó bản, cơ sở khen thưởng tích phân là 20. Trong hồng nguyệt học phó bản, cơ sở khen thưởng tích phân là 40. Mà lần này, là 80. Cứ thế mà suy ra, kế tiếp phó bản, hẳn là 160. S cấp 3 lần khen thưởng, chính là 480. Căn cứ giả người chơi môn thuyết pháp, phó bản sẽ chỉ càng ngày càng khó. mà còn nếu như bên trên một cái phó bản biểu hiện quá tốt, kế tiếp phó bản cũng sẽ gia tăng độ khó. Giang Dã không biết người khác tích phân có phải như vậy hay không tính toán, nhưng nếu là dựa theo hắn tiến độ này, sợ rằng kế tiếp phó bản liền có thể tập đầy 1000 tích phân. Tập đầy 1000 tích phân sẽ phát sinh cái gì? Rời đi kinh dị thế giới, họ thu hoạch được quyền lực cùng tài phú, lại hoặc là trực tiếp cùng Thâm Viên mặt đối mặt. Giang Dã luốt luốt huyệt thái dương, người khác cái thứ 5 phó bản mới chỉ là Lý Phát Điếm, chỉ là Hồng Nguyệt Cao Trung, tựa hồ cách 1000 tích phân còn sớm bộ dạng. Hắn cái thứ 5 phó bản có vẻ như liền muốn nên đón cửa ải cuối cùng. Lấy kinh dị thế giới ác ý, chỉ sợ sẽ không để hắn như vậy mà đơn giản quá quan. Khó chị Giang Dã lầm bầm một tiếng, đem thức ăn còn dư một ném vào trong thùng rác, lấy ra một hộp Việt quất xanh tiếp tục bắt đầu ăn. Thuận tiện mở ra Thiên Phú trang, nhìn xem lần này chức nghiệp biến hóa. Hắn nhớ tới, tại Bách Hoa thôn lúc, cuối cùng cái kia một chuỗi dài hệ thống tiếng nhắc nhở bên trong, còn giống như nghe đến chủ sư món ăn gì đó, còn tăng lên 200 chức nghiệp điểm cùng thuộc luyện độ. Nhưng lúc ấy vừa vặn có người chào hỏi hắn, hắn đều không có nghe quá rõ. Lần này phó bản thời gian quá dài, mặc dù giải tỏa xong chức nghiệp bị đường, tiêu phí không ít chức nghiệp điểm, nhưng theo mới chức nghiệp tấn cấp, lại kiếm về càng nhiều. Thiên Phú, toàn chức nghiệp diện bản chức nghiệp điểm, 1760 đã giải tỏa chức nghiệp, tiểu trấn tố đề ra, tinh thông, Lý Phát Sư, thuộc luyện, Thanh Kết Công, thuộc luyện, Cao Trung Giáo Sư, thuộc luyện, Hoa Tượng, tinh thông, chủ sư, sách dạy nấu ăn, 1, tập lưu sách điểm sáng sao đánh dấu, 2, có thể xem xét, thuyết minh, đang run sợ trong thế giới, mỗi một loại chức nghiệp đều là đặc biệt. Nắm giữ cái này Thiên Phú, có thể thể nghiệm tất cả kinh dị chức nghiệp. Chức nghiệp, Hoa Tượng đẳng cấp, tinh thông thuyết minh, người lĩnh ngộ trồng hoa dục hoa tinh túy, đã là một tên ưu tú hoa tượng. Phụ gia kỹ năng 1, hoa ngữ, ai, người đã nghe chưa? Ta đang gọi ngươi đây. Phụ gia kỹ năng 2, hoa nhi vì thập mẹ hồng. Thuyết minh, đông hoa ngươi vì sao đỏ? Bởi vì vừa thấy được ngươi, liền xấu hổ đỏ mặt. Hướng mục tiêu đối tượng so cái tâm, ta chính là ngươi người. Hiệu quả duy trì liên tục thời gian 15 giây. Căn cứ người sử dụng bị lực tăng giảm, tăng mới kỹ năng, trồng hoa được hoa, loại đầu đến đâu. Thuyết minh, hôm nay gieo xuống một viên nhỏ chủ tử, ngày mai thu hoạch thật nhiều chủ tử. Là tân sinh, là thu hoạch. Chức nghiệp cùng thân phận phù hợp, năng lực ngoài định mức trên tăng phúc tăng tới 50. Trồng hoa được hoa ta có thể hiểu được, loại đậu đến đâu. Giang Dã lẩm bẩm, con ngươi dần dần co vào, không phải là hắn nghĩ như vậy a. Loại cái gì đến cái gì? Giang Dã vén tay áo lên, lập tức tại thương trường bên trong mua một chậu thổ, sau đó lại lấy ra 2 quỷ tệ. Vừa mới chuẩn bị gieo xuống, trước mắt liền bắn ra tới một cái nhắc nhở khung. Không nhận thấy được sinh mệnh đặc thù, không cách nào sử dụng cái này kỹ năng. Giang Dã, á đây không phải là làm ẩm ý người sao? Bất quá, sinh mạng thể, chính mình có thể hay không loại? Nghĩ đến trồng hoa trong đó có khả năng xuất hiện các loại tình huống, Giang Dã vẫn là tạm thời từ bỏ ý nghĩ này. Nhất biết trồng hoa chính mình cũng bị trôn, không có người chiếu nhìn, không cẩn thận liền game over. Hắn chỉ có thể thu hồi quỷ tệ, sau đó tại thương thành bên trong mua mấy con kiến nhỏ, lại mua chút mặt khác chủ tử, chuẩn bị vùi vào trong đất, tiến hành đơn giản một chút thí nghiệm. Làm xong cái này một hệ liệt động tác phía sau, hắn lại tiếp tục nhìn cái thứ 2 phát sinh biến hóa chức nghiệp. Tại sử dụng dạy học, ảnh hưởng tới 100 tên học sinh phía sau, giáo viên chức nghiệp cuối cùng phát sinh biến hóa. Mặc dù dạy chính là trong hoa tượng chức nghiệp một chút tri thức, nhưng cao trung giáo sư chức nghiệp bị thêm vào một chút dạy học kinh nghiệm, dạy học phương pháp là trùng. Đồng thời đeo 2 cái chức nghiệp, có thể cọ đến 2 cái chức nghiệp thuộc luyện độ. Xông kéo lông dê tay thiện nghệ dã. Chương 154, kỹ năng mới, là thời điểm dạy một chút đại gia sao là người. Chương 154, kỹ năng mới, là thời điểm dạy một chút đại gia sao là người. Chức nghiệp, cao trung giáo sư đẳng cấp, thuộc luyện thuyết minh, dạy học trồng người, dạy học trồng người, dạy đi ra không chỉ là tri thức. Phụ gia kỹ năng, phải nghe lời của lão sư bố trí bài tập, 3 người đi, nhất định có thầy ta chỗ này. Chỉ nếu đối phương học thức thấp hơn ngươi, cái kia ngươi chính là lão sư. Lão sư bố trí bài tập, nhất định phải hoàn thành a. Tăng mới kỹ năng, dạy học trồng người giới tri thức. Thuyết minh, lớn tiếng hô lên tên của đối phương, chỉ cần là đối phương tán thành, biệt danh cũng được, đối phương liền sẽ tự động đến một bên phản ứng, đồng thời vươn tay tấm tâm, thỉnh cầu an đòn. Rốt, làm giáo dục cùng làm người đồng dạng, cần đi đến đang ngồi đến thẳng. Sử dụng cái này kỹ năng lúc, cần quang minh chính đại. Đồng thời, người khác cũng không thể đối ngươi phát động đánh lén. Chức nghiệp cùng thân phận phù hợp, năng lực ngoài định mức trên tăng phúc tăng tới 30. Công thủ gồm nhiều mặt a. Nhìn thấy cái này tăng mới kỹ năng, Giang Dã ánh mắt sáng lên. Kỹ năng này đã có thể phát động chủ động công kích, lại có thể phòng đánh lén. Vô luận là bảo mệnh, vẫn là chiến đấu, đều không thể tốt hơn. Chính là muốn lớn tiếng hô lên tên của đối phương điểm này, khá là phiền toái. Giang Dã sờ lên cầm suy nghĩ một chút, quyết định lấy sau tiến nhập phó bản đệ nhất thời gian, trước hết biết rõ tất cả có thể tiếp xúc đến người danh tự. Dạy học trồng người, dạy học trồng người. Là thời điểm dạy một chút đại gia sao là người. Nghĩ đến đối sách phía sau, Giang Dã mới tiếp tục xem kế tiếp chức nghiệp. Chủ sư, cái kia rõ ràng thăng lên đẳng cấp, lại chỉ cấp một cái chẳng biết tại sao sách dạy nấu ăn chức nghiệp. Phía trước Giang Dã một mực không có hiểu rõ, muốn như thế nào mới có thể gia tăng sách dạy nấu ăn. Lúc này nhìn thấy chức nghiệp trang, mới thêm sách dạy nấu ăn, Giang Dã con mắt không nhịn được trợn lớn hơn rất nhiều, nhíu mày. Thì ra là như vậy. Khó trách tăng mới kỹ năng, tuyển chọn sách dạy nấu ăn, bị động, thuyết minh, làm một cái chủ sư, làm sao có thể không có chính mình đặc sắc đồ ăn đâu. Mới thêm sách dạy nấu ăn, mức hoa hồng. Lĩnh ngộ cùng sáng tạo, Bạch Hoa thôn. Thuyết minh, thức ăn phía sau có thể khôi phục nhanh chóng thể lực cùng tinh thần lực. Phụ gia hiệu quả, chỉ cần là sử dụng hoa làm ra đồ ăn, đều có thể khôi phục chút ít thể lực cùng tinh thần lực. Nếu như là như vậy sách dạy nấu ăn, Giang Dã cảm thấy, chậm một chút cũng không có việc gì. Chủ yếu là dùng tốt. Tất nhiên là sách dạy nấu ăn, khẳng định liền sẽ không chỉ có một cái. Từ lĩnh ngộ cùng sáng tạo đến xem, cái này sách dạy nấu ăn rất có thể là căn cứ Giang Dã kinh lịch sinh ra. Nếu là mỗi một cái phó bản đều có thể được đến một món ăn tên, Giang Dã cảm thấy chính mình có lẽ có thể dùng chủ nghệ chinh phục kinh dị thế giới. Nghĩ đến đây, Giang Dã đảo qua chính mình tất cả chức nghiệp. Hiện nay hắn có chức nghiệp kỹ năng đã vượt qua 10 cái. Mỗi một cái đều có thể trở thành hắn đang run sợ thế giới bảo mệnh phù. Tiểu Chấn Tố đề ra tuyển trạch để tự tập thất tu cải dịch. Lý Phát Sư cường hóa, vô tình tiến đao thủ. Thanh Khiết Công tự giác khiết tịnh. Cao Trung giáo sư phải nghe lời của lão sư bố trí bài tập dạy học trồng người giới trí thức. Hoa Tượng Hoa Ngữ Hoa Nhi vì thập me hồng trồng hoa đứng hoa, loại đầu đến đâu. Chủ sư ngon đến bay lên sách dạy nấu ăn. Trong đó, không ít chức nghiệp kỹ năng tác dụng đều vượt ra khỏi Giang Dã dự đoán. Ngoài ý muốn dùng tốt. Giang Dã nhìn mình chức nghiệp điểm, lại nhìn xem toàn chức nghiệp diện bản bên trong như vậy nhiều chức nghiệp. Nếu là có cơ hội, có thể nhiều giải tỏa một chút chức nghiệp. Những cái kia chức nghiệp kỹ năng, nói không chừng sẽ mang đến không tưởng tượng được hiệu quả. Chờ tiến vào kế tiếp phó bản phía sau, có lẽ liền có thể suy nghĩ một chút, cái nào chức nghiệp cần dùng đến. Tại Giang Dã kiểm điểm chính mình chức nghiệp kỹ năng lúc, tự hỏi kế tiếp phó bản nên sống thế nào mệnh lúc. Thủy Lam Tinh cũng phát sinh không ít biến hóa. Một lúc bắt đầu, đại gia còn không có chú ý, nhưng theo 7749 ngày đi qua, lượng biến tạo thành chất biến. Mọi người mới bừng tỉnh, cái này thế giới hình như thật có chút không giống. Vĩnh viễn trong suốt thiên không, hình như nhiều một tia vân đủ. Cho dù là trời quang mây tạnh, cái kia thiên không cũng lại không có đã từng như vậy lam đến thuần túy. Đi ngang qua ánh mặt trời chiếu không đến nơi hẻo lánh lúc, thường xuyên sẽ cảm giác thân thể phát lạnh. Không phải phơi không đến mặt trời cái chủng loại kia mát mẻ, mà là trong tủ lạnh lấy ra một khối băng cái chủng loại kia rất lạnh. Trong đêm, yên ả nhất thời điểm, kiểu gì cũng sẽ truyền đến hải nhi khóc nỉ non âm thanh. Có mẫu thân ôm hải tử tại trong nhà bồi hồi, vỗ nhẹ dỗ ngủ, nhưng anh hải thường thường mới vừa nằm xuống liền lại khóc lên. Tựa hồ là có cái gì đông tây dọa cho phát sợ đám hải tử này. Từ kinh dị trò chơi xuất hiện ngày đó trở đi, quốc gia liền bắt đầu triệu tập các phương có đặc thù mới có thể người. Không quản là dị năng, vẫn là huyền học, chỉ cần ngươi có thể giúp một tay, liền có thể đến. Cho tới bây giờ, đã có tương ứng thành tụ bộ môn. Đặt tên là đệ cửu dị chiêu đội. Bởi vì lúc trước trong vòng 3 tháng, Thủy Lam Tinh bên trong một mực chưa từng xuất hiện dị thường sự kiện. Cho nên còn có người đề nghị, muốn hay không để đệ cửu đội tiến vào kinh dị trò chơi. Nói không chừng có thể đánh ra không giống hiệu quả. Nhưng ở phương diện này bên trên, quan phương lại đặc biệt kiên trì. Sự tình còn không có phát sinh, không đại biểu vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Không có dị thường càng tốt, nhưng chung quy phải chuẩn bị sẵn sàng. Đương nhiên, nếu là có người muốn đi, cũng có thể đi thử nghiệm một phen. Kinh dị trò chơi tùy ý kéo người tiến vào phó bản bên trong, ai cũng không biết nó xuất hiện nguyên nhân, mục đích. Đại gia chỉ biết là quỷ quái đáng sợ đến cỡ nào, rất nhiều người bởi vậy chết đi. Nếu là kinh dị thế giới bên trong quái vật môn thật xuất hiện tại Thủy Lam Tinh, nhân loại tổng phải có điều chuẩn bị mới được. Trên mạng thảo luận bên trong, cũng sớm có người phỏng đoán qua chuyện này. Đại gia cảm thấy, kinh dị thế giới giáng lâm Thủy Lam Tinh là chuyện sớm hay muộn. Trừ phi đang run sợ giáng lâm phía trước, bọn họ có thể trước một bước tìm tới khắc chế quỷ quái, hoặc là ngăn cản kinh dị thế giới giáng lâm phương pháp. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, giờ khắc này sẽ đến nhanh như vậy. Trước đó không lâu, các nơi sự kiện linh dị hiện lên, đệ cửu dị chiêu đội cuối cùng có đất dụng võ. Một khi phát hiện sự kiện linh dị, còn chúng liền có thể liên hệ quan phương. Đệ cửu dị chiêu đội cũng công việc lưu đủ lên, hối hả ngược xuôi. Nhưng có chút quỷ dị xuất hiện phía sau liền biến mất, chỉ có thể một chuyến tay không. Đối với cái này, quan phương tích cực áp dụng biện pháp, ở các nơi chuyên môn thành lập một cái bộ môn mới, dị thường sự kiện chỗ ghi danh. Phát hiện dị thường sự kiện phía sau, trước từ những ngày huấn luyện qua nhân viên cảnh sát tiến về điều tra, xác định còn có linh dị tồn lưu phía sau, lại từ trước đệ cửu đội hướng xử lý. Như vậy, mặc dù tăng lên đặc huấn nhân viên cảnh sát nguy hiểm, nhưng có thể để cho đệ cửu đội phát huy chân chính năng lực, đi nhất địa phương cần. Ở trong quá trình này, không thiếu thương vong, có tài năng nhân tài đặc thủ, chết một cái thiếu một cái. Tại sự kiện linh dị liên tiếp phát sinh nguy cơ bên dưới, quan phương chỉ có thể gia tăng nhận người cường độ. Liên một chút không thường lên mạng thủy hữu, đều nghe nói quốc gia tại nhận người. Trên internet thảo luận, nhiệt độ chưa hề hạ qua. Thủy Lam Tinh hiện trạng có phải là có chút nguy hiểm? Chúng ta muốn hay không cố gắng nghiên cứu một chút thuyền cứu nạn loại hình? Nước ngoài hình như đã bắt đầu làm. Quan phương đoán chừng đã sớm đang xây đi. Chỉ là người bình thường không có thông tin mà thôi. Ta nghe nói đệ cửu dị chiêu đội chết không ít người, thật không ổn. Không có cách nào, gần nhất dị thường sự kiện gần như tăng lên gấp 10, người của dị chiêu đội tay căn bản không đủ dùng. Chương 155, rau trộn bên dưới bát cháo. Buổi tối lại đến căn đập giữa chuột. Chương 155, rau trộn bên dưới bát cháo. Buổi tối lại đến căn đập giữa chuột. A mẹ do bớt quét lá rụng. Hôm nay là khó được thời tiết tốt. Bộ đội ra trúc viện, dưới tăng cây, loang lổ cái bóng theo gió di động. Hai vị lão nhân ngồi trên băng ghế đá, vừa nói vừa cười trò chuyện. Trên ghế còn độn một tầng lông cừu nệm ghế, phòng lạnh. Nghe đến âm thanh, Giang mãi mãi quay đầu nhìn, khoe mắt chất lên nếp gấp, nở nụ cười. Á Sơ trở về a. Giang Sơ đeo cặp sách, một quẹ vòng qua xanh hóa khu, hướng Á mãi bên kia đi tới. Giang Sơ cùng Giang mãi mãi là nửa tháng trước chuyển vào đến. Từ lần trước quan phương nhân viên đến trong thôn bái phòng qua phía sau, Á mãi liền tại Giang Sơ khuyên bảo, sắp xếp xong xuôi trong thôn sự tình, lại cùng trên trấn một chút người quen biết lên tiếng chào hỏi. Biểu lộ rõ ràng các nàng muốn rời khỏi một đoạn thời gian. đồng thời xin nhờ bọn họ, nếu như nhìn thấy Giang Dã, liền gọi điện thoại báo cho một tiếng. Đến mức Giang Sơ, cũng cần giải quyết chuyển trường. Bởi vì bộ đội gia trúc viện cách bọn họ chỗ ấy vẫn là quá xa. Hắn trực tiếp chuyển đến gia trúc viện bên trong bọn nhỏ đi học địa phương. Bên trong học sinh, có rất nhiều giống như Giang Sơ lâm thời chuyển tới, tiếp thu bảo vệ. Nhưng càng nhiều, còn là quân nhân hậu đại. Bên trong lên lớp lao sư, cũng là trải qua nghiêm ngặt bài tra. Can Chính Miêu Hồng, dạy học năng lực cũng rất tốt. Trọng yếu nhất chính là, học hiệu bên trong bầu không khí rất tốt. Không có loại kia tùy ý đánh chửi học sinh lao sư, cũng không có làm sân trường khi dễ tiểu đoàn thể, học hiệu bên trong còn có chuyên môn phòng điều trị cùng phòng tư vấn tâm lý. Khóa thể dục hoạt động nơi lớn, thiết bị cũng rất đầy đủ. Những này đều là Giang Sơ trước đây học hiệu không có. Trong lớp học tập tiến độ cũng so trước đây học hiệu nhanh. Nhưng lão sư sẽ tại khóa phía sau chuyên môn cùng hắn câu thông một phen, đồng thời bố trí tương ứng bài tập, hiệp trợ hắn tận nhanh đuổi theo tiến độ. Trừ cái đó ra, trong lớp đồng học cũng rất có ý tứ. Hàng trước nam đồng học, tư thế ngồi 10 phần đoan chính, nghe nói lão ba thường xuyên đi công tác, còn lập qua công. Bạn ngồi cùng bàn nữ đồng học, luôn là ghim thật cao đuôi ngựa, lộ ra chân bóng chán. Học rất giỏi, mà còn cũng rất nhiệt tâm. Giang Sơ cùng nàng ở chung, luôn cảm giác đối phương là cái đại tỷ đại, muốn bao bọc chính mình dáng dấp. Nàng rất ít nâng trong nhà mình sự tình, nhưng nghe nói trong nhà có làm nghiên cứu khoa học. Giang Sơ ở tại một đám quân nhân hậu đại bên trong, tựa như không hợp nhau, nhưng lại hình như không có gì khác biệt. Chỉ là, đối cái này thế giới lại có nhận thức mới. Đến trường hình như cũng biến thành càng thêm thú vị. A Sơ, đây là chúng ta bên cạnh tòa nhà, kêu chú nãi nãi. Chờ Giang Sơ đi đến trước bàn đá phía sau, Giang nãi nãi cười giới thiệu nói. Giang Sơ nghe vậy, nhìn hướng bên cạnh người kia, nét mặt của hắn không có biến hóa. Chỉ là ngoan ngoãn kêu một tiếng, chú nãi nãi tốt. Ai? Thật ngoan. Chú nãi nãi cũng là tóc bạc phơ, mặc một mạc y phục. Nàng cười rất ôn hòa, nhưng bởi vì xương gò má cao, gò má có chút lõm, nhìn qua tinh thần không được tốt bộ dáng. Năm thứ mấy a? Chú nãi nãi hỏi. Giang Sơ, ngũ niên cấp. Chú nãi nãi nhìn hướng Giang nãi nãi, nhà ta đứa bé kia mới vừa lên sơ trung, ngũ niên cấp thời điểm còn không có nhà người đứa nhỏ này cao đâu. Giang nãi nãi cười nói, đứa nhỏ này không kén ăn, cái gì đều ăn. Chú nãi nãi, vậy thì tốt, tiểu hài chính là không thể kén ăn. Ai ta cùng ngươi nói hai cái nãi nãi tại cạnh bàn đá bên trên hàn huyên. Giang Sơ thấy thế, an tĩnh tại một cái khác trên băng ghế đá ngồi xuống, sau đó lấy ra bài tập, bắt đầu viết. Nhìn thấy hắn bên này động tác, chú nãi nãi lại là dừng lại khoa trương. Giang Sơ một bên làm bài tập, ngẩng đầu nhìn một chút chú nãi nãi, con mắt lấp lóe, tiếp tục làm bài tập. Ôn hòa tia sáng bên dưới, loang lổ bóng cây lung la lung lay. Trên mặt đất, chiếu ra một lớn một nhỏ hai đạo cái bóng. Ước chừng nửa giờ trôi qua, Giang Sơ viết xong bài tập, hai vị nãi nãi cũng không tiếp tục hàn huyên. Riêng phần mình tách ra, về nhà chuẩn bị cơm tối. A Sơ, về nhà. Giang nãi nãi kêu một tiếng. Giang Sơ nhanh nhẹn đem cuối cùng một quyển sách cất vào cặp sách, đứng dậy theo ở sau lưng An Mãi. Theo tiến vào lầu tòa nhà, phía ngoài ánh mặt trời chiếu không tiến vào, nhiệt độ thay đổi đến thấp một chút. Mặc giày áo con, cũng sẽ cảm giác được một tia ý lạnh. Đinh, thang máy tới. Giang Mãi Mãi đi vào thang máy phía sau, phát hiện Tiểu Hải không có cùng lên đến, nhìn xem tầng một đại sảnh nơi hẻo lánh, không biết còn đứng đó làm gì. Nàng ngăn lại cửa thang máy, chào hỏi, "A Sơ, mau tới." Giang Sơ thu tầm mắt lại, vào thang máy. Trong hắc ám, phản phất có cái gì tại nhốn nháo. An Mãi, nếu như kinh dị thế giới hoàn toàn giáng lâm, làm sao bây giờ? Vào cửa phía sau, Giang Sơ một bên thả cặp sách, một bên nói. Giang nãi nãi, rau trộn bên dưới bắt cháo. Buổi tối lại đến căn đập giữa chuột. Giang Sơ bất đắc dĩ, An Mãi, ta nói thật, hiện tại học hiệu cũng đang thảo luận cái này. Giang nãi nãi thầm nói, liền tính kinh dị giáng lâm, cũng phải đem cơm ăn. Người là sát, cơm là thép, không ăn một bữa đói đến sợ. Cuối cùng, lại tăng thêm một câu, đập dưa chuột muốn hay không? Giang Sơ bình tĩnh gật đầu, muốn. Giang nãi nãi, ngươi nhìn, liền tính phải chết, đập dưa chuột vẫn là muốn ăn. Giang Sơ, An Mãi ngươi cũng thật là lợi hại. Ta lúc còn trẻ càng lợi hại, một người đều có thể chọn 4 thùng phân. Sẽ không vẩy ra tới sao? Khẳng định vậy a, sau đó cha ta cầm đòn gánh đuổi theo ta đánh. An Mãi ngươi thật là cường. Một lớn một nhỏ tại phòng bếp bên trong một bên nói chuyện phiếm, một bên chuẩn bị cơm tối. Cơm tối liền làm chút đơn giản, khoai tím bắt cháo, đập dưa chuột, lại xào cái cải trắng thịt tức gà. Làm cho tương đối thanh đạo. Sau bữa ăn, Giang Sơ cùng An Mãi nhìn một lát TV, sau đó vào phòng tiếp tục học tập. Quan phương cho bọn họ phân phối phòng là 3 phòng ngủ 1 phòng khách, tổng diện tích không tính lớn, nhưng đủ bọn hắn một nhà lại. Lại thêm Giang Ca hiện tại không có trở về, hai người bọn họ ở, còn có chút rộng rãi. Chờ Giang Sơ học tập xong lúc đi ra, An Mãi đã tựa vào trên ghế sofa híp mắt đi qua. Đến ra trúc viện phía sau, An Mãi liền không có đất trồng, nàng biết rất nhiều chuyện, ở chỗ này đều không cách nào làm. Cả người đều thay đổi đến nhà rỗi. Tinh khí thần cũng không có trước đây tốt. Giang Sơ đề nghị tại trên ban công làm chút cái chậu, bọn họ đi trong khu cư xá đào điểm thổ trở về, trồng điểm hành tỏi, còn có thức nhắm. Đồ ăn không nhiều, nhưng An Mãi rất thích làm. Giang Sơ còn hỏi lão sư, nhìn có thể hay không tại phụ cận thân tỉnh điểm thổ cho An Mãi loại. Lão sư nói, muốn đi một chút chương trình. Trong tay Giang Sơ tấm thảm mới vừa đắp lên trên người An Mãi, cái sau liền mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đỉnh đầu là sáng lóe đèn, An Mãi hít mắt, âm thanh hơi khô cầm, tiểu dã trở về. Giang Sơ, An Mãi, ca còn chưa có trở lại. A Sơ Giang Mãi Mãi chậm rãi tỉnh lại, ta làm sao ngủ rồi? Mấy điểm? 11 chút. Giang Sơ bồi tiếp An Mãi vào phòng ngủ, Giang Mãi Mãi xua tay nói, ngươi cũng nhanh đi ngủ. Thức đêm dài không cao. Ân. Giang Sơ nhìn xem trên An Mãi giường, sau đó hỗ trợ đóng lại đèn. Rời đi trước phòng ngủ, hắn có chút do dự nói, An Mãi, cái kia Chu Mãi Mãi nhìn xem hình như có chút kỳ quái, ngươi gần nhất đừng đi tìm nàng. Trong hắc ám, Giang Mãi Mãi nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Nàng nhìn xem cửa ra vào Giang Sơ, nhỏ tiểu nhất người, không biết nghĩ đến cái gì, cuối cùng vẫn gật đầu. Đi, ta đã biết, ngươi mau đi ngủ đi. An Mãi, ngủ ngon. Phòng ngủ cửa nhẹ nhàng khép lại. Nửa ngày, trong hắc ám truyền ra thở dài một tiếng. Hai ngày sau, bên cạnh tòa nhà Chu Mãi Mãi đi, nghe nói là chân đạp trượt, đầu đập tại trên bàn trà, đầy mặt máu. Chương 156, phúc lợi phó bản mở ra. Chương 156, phúc lợi phó bản mở ra. 7 ngày thời gian thoáng qua liền qua. Thuần trắng hưu tức không gian bên trong, giống như thường ngày. Mặc hưu nhà áo len thân ảnh ngồi tại trước thư trác, chuyên chú nhìn xem quyển sách trên tay. Trong 7 ngày này, thuần trắng không gian bên trong nhiều một cái tầng 5 giá sách, đủ kiểu sách vở, chiếm một nửa giá sách. Trong đó, mấy bản liên quan tới chủ nghệ cùng dạy học sách vở trang bìa đều rất mới. Nhưng cẩn thận nhìn, trang sách vai diễn có nếp gấp, rõ ràng bị lật xem qua, đồng thời làm xuống bút ký. Gỗ thật giá sách bên cạnh, bày một hàng chậu hoa. 6 cái chậu hoa, chỉ có 4 cái chậu hoa bên trong mọc ra đông cây. Cái thứ nhất chậu hoa bên trong, mọc ra một cây nhỏ cành cây. Cành cây cuối cùng, vụ bật lẻ kẻ mang theo một màn màu đen nhỏ chút điểm. Xích lại gần nhìn, mới phát hiện đó là một cái màu đen con kiến. Con kiến co do chân, không lúc đích. Tựa như là chờ đợi hái trái cây đồng dạng. Nhìn một cái, cành cây bên trên chí ít có 7-8 chỉ chưa tỉnh lại con kiến. Cái thứ hai chậu hoa bên trong, mọc ra một đóa màu vàng ngất kim hương. Ngất kim hương nụ hoa đem mở chưa mở, mơ hồ có khả năng nhìn thấy bên trong bọc lại mấy viên trùng tử. Cái thứ ba chậu hoa bên trong thực vật có chút kỳ quái, màu đỏ máu căn, màu đỏ máu lá. Cái kia là cây kinh mạch rõ ràng, mơ hồ rung động, tựa như là sống huyết quản đồng dạng. Chỉ bất quá, gốc cây thực vật này tựa hồ còn không có lớn lên, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Cũng nhìn không ra sẽ mở ra như thế nào hoa, kết ra như thế nào quả. Cái thứ tư chậu hoa bên trong thực vật nhỏ nhất, chỉ toát ra một điểm lá mầm, phảng phất vừa mới phá đất mà lên. Những ngày này, Giang Giã một bên học tập, một bên hướng hoa tượng thứ ba cái kỹ năng tiến hành thí nghiệm. Hắn phát hiện, sử dụng trồng hoa được hoa, loại đậu đến đầu kỹ năng lúc sẽ hao phí nhất định thể lực, mà đang gieo trồng quá trình bên trong, tưới nước đông tây khác biệt cũng sẽ ảnh hưởng thực vật lớn lên tình huống. Có thực vật, Giang Giã chỉ tưới nước, có làm mập, cuối cùng thành công mọc ra chính là cái này bốn châu. Không biết có phải hay không là bởi vì những này chủng tử đều tương đối bình thường, trồng trọt lúc thu hoạch chức nghiệp điểm cùng thuộc luyện độ cũng tương đối hơi ít. Hệ thống đề thị, khoảng cách kế tiếp phó bản mở ra còn có 3 phút. Lại lần nữa nghe đến thanh âm nhắc nhở, Giang Giã đã rất thuộc luyện, cầm lấy bên cạnh phiếu tên sách bỏ vào chính đang đọc trang sách bên trong, đứng dậy hoạt động một chút thân thể. Sau đó lại lấy ra một hộp cắt gọn dưa hạ mì bắt đầu ăn. Hắn đến thừa cơ bổ sung điểm vitamin. Kỳ thật, theo thể chất tăng cường, thân thể của Giang Giã 10 phần khỏe mạnh, cũng không có không ổn. Có thể bởi vì phó bản bên trong luôn là không ăn được bình thường đồ ăn, Giang Giã đấy lòng kiểu gì cũng sẽ vô ý thức cảm thấy chính mình cần bổ chút gì đó. Giang Giác, Giang Giác. Chờ Giang Giã không nhanh không chậm ăn xong trái cây, hệ thống đếm ngược cũng vừa vặn kết thúc. Trước mắt bạch quang lóe lên, Giang Giã chân một lần nữa rơi trên mặt đất. Không đợi hắn dò xét hoàn cảnh xung quanh, đột nhiên liền cảm giác dưới chân có chút không đúng. Mặt đất đang động. Trong tầm mắt xuất hiện một cây cột, Giang Giã vô ý thức liền đưa tay đỡ lấy đáng tin, ổn định thân hình. Hắn bốn phía quét qua, chính mình tựa hồ là tại một chiếc trên lề xa. Buồng xe hai bên đều có một hàng chỗ ngồi, chính giữa đường đi bên trên, cách mỗi một khoảng cách, liền có một cây ốm dài sắt trụ tử, cũng chính là trong tay Giang Giã đỡ cột. Lề xa thần tốc chạy qua, ngoài cửa sổ phong cảnh mơ hồ thành một mảnh. Bên hai truyền đến loa phóng thanh, 003 hào lề xa chính đang chạy bên trong, mời các vị hành khách nắm chặt tay vịt, chú ý lão nhân bên cạnh cùng tiểu hài, lão nhân cùng tiểu hài. Giang Giã con mắt giật giật, từ cái này khoang xe nhìn, trước sau đều là trống không. Phản phất trên lề xa, chỉ có một mình hắn. Tại Giang Giã đang cân nhắc, hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Hệ thống đề thị, ngươi đã tiến vào tân phó bản. Phúc lợi phó bản tin tức đang loạn. Tăng thêm thành công. Phúc lợi phó bản, tiểu tuấn vô hạn lề xa. Thuyết minh, tiểu tuấn có một chiếc lề xa, hắn rất thích rất thích. Lề xa một mực mở a mở, mở a mở. Không có ai biết, tiểu tuấn lén lút giấu cái bảo bối. Xuyệt, phúc lợi phó bản quy tắc, 1, ở trong game không có tử vong. 2, người chơi có 3 ngày thời gian tâm bảo. 3, phúc lợi phó bản cùng bình thường phó bản không có quan hệ, không đưa vào số lần, không có tích phân chờ khen thưởng. Cùng lúc đó, ngoại giới. 7 ngày thời gian vừa đến, một đám thủy hữu liền tự động tiến vào phòng trực tiếp bắt đầu ngồi chờ. Đệ nhất, ta chiếm hàng phía trước. Trên giá ca lần được S bình xét cấp bậc, sáng tạo tân người chơi ghi chép, lần này phó bản đoán chừng sẽ càng khó. Ta luôn cảm giác, giá ca tích phân sợ rằng đã đến một cái rất cao chữ số. Lại nói, người chơi môn biết thủy làm tình tình hôm sao. Theo kinh dị trò chơi đối hiện thực xâm lấn, càng ngày càng nhiều trong lòng người bắt đầu cháy bỏng. Đối với phòng trực tiếp bên trong một chút lợi hại đại lao, cũng càng ngày càng coi trọng. Đấy lòng thậm chí mơ hồ tạo thành một loại tinh thần ký thác. Phản phất chỉ có dạng này, chính mình mới sẽ không bị hoảng hốt cùng lo nghĩ đánh ngã. Phản phất dạng này, chính mình cũng có thể nắm giữ đối kháng với quỷ quái lực lượng. Rất nhanh, phòng trực tiếp màn hình liền phát sáng lên. Xuất hiện tại hình ảnh bên trong, là một mình đỡ đáng tin Giang Giã. Thủy Hữu Môn mới vừa đem xung quanh quan sát một vòng, trên màn hình liền xuất hiện lần này phó bản nhắc nhở. Nhìn thấy hàng thứ hai chữ thời điểm, bọn họ liền ý thức được có chút không đúng. Lại nhìn xuống, khá lắm, không cần chết. Miễn phí tầm bảo. Kinh dị thế giới có hảo tâm như vậy. Thế mà còn có phúc lợi phó bản, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Thêm một, quan phương tựa hồ cũng không có qua dạng này tin tức. Vì cái gì chỉ có Dã Ca có phúc lợi phó bản? Là cần thỏa mãn điều kiện gì sao?
Điều kiện?
Mỗi cái phó bản đều S cấp hoặc là S cấp trở lên tính toán sao? Kỳ thật suy nghĩ một chút, trong trò chơi hữu phúc sát hình như cũng bình thường. Ít nhất còn cho người chơi lưu lại bắn tỉa dục không gian. Giang Dã nhìn xem lần này phó bản nhắc nhở, lông mày vô ý thức nhăn lại. Phúc lợi phó bản?
Tâm bảo,
không có tử vong. Từ mặt ngoài nhìn, tựa hồ chính là cho người chơi một lần gia tăng đạo cụ cơ hội. Mà Giang Dã kế tiếp phó bản, liền sẽ tập đầy 1000 tích phân. Phó bản độ khó, đoán chừng sẽ tăng lên gấp bội. Tại tiến vào cuối cùng cửa ải phía trước, thêm một cái đạo cụ, liền nhiều một lần sống sót cơ hội. Dạng này đến xem, cái này kinh dị trò chơi còn rất tốt sao? Sách Giang Dã tử cân nhắc tỉ mỉ một lần phúc lợi phó bản quy tắc, trong lòng sách một tiếng. Lấy kinh dị thế giới ngày trước bày ra ác ý, trong này tuyệt đối có hố. Có đôi khi trên trời rơi, cũng không nhất định là đĩa bánh, mà là quả cân. Liên tính thật là phúc lợi, khẳng định cũng sẽ không để hắn tùy tiện thu hoạch được. Ví dụ như phúc lợi phó bản quy tắc nhất, không có tử vong. Bốn chữ này ý tứ quá rộng rãi. Biến thành quỷ, cũng coi như sống. Biến thành đồ đần, nhân trệ, cũng coi như sống. Chỉ là nhìn làm sao cái cách sống. Mà phúc lợi phó bản quy tắc nhị, giới hạn thời gian 3 ngày tầm bảo. Đã không nói gì thêm thời điểm có thể đi ra, cũng không có nói nếu là tìm không được bảo tàng, sẽ là như thế nào. Mặt ngoài, cái này hệ thống quy tắc nói rõ ràng bạch bạch. Nhưng trên thực tế, trên cơ bản mỗi cái quy tắc đều chưa nói rõ ràng. Như người chơi thật đem cái này phó bản, trở thành một cái không có nguy hiểm tầm bảo trò chơi đến chơi, sợ rằng sẽ bị đùa bỡn cực kỳ thảm. Chương 157, con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, cân nhắc mở một chút chương 157, con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, cân nhắc mở một chút liền xa ổn định mà nhanh chóng chạy. Trong xe rất là yên tĩnh, chỉ có liệt xa chạy lúc, kéo theo tiếng gió bồi hồi tại bên hai. Nghiên cứu xong phó bản quy tắc phía sau, Giang Dã tại nguyên chỗ đứng một hồi, bốn phía nhìn một chút, sau đó cất bước hướng về phía trước buồng xe đi đến. Liệt xa phát thanh thảo luận, phải cẩn thận lao nhân cùng tiểu hài, không biết là thông thường thông báo, vẫn là tại nhắc nhở người chơi cái gì. Cho tới bây giờ, hắn không có gặp đến bất kỳ người cùng quỷ. Một cái buồng xe, hai cái buồng xe, ba cái buồng xe. Giang Dã đi tới lui một lần, trên xe tổng bốn cái buồng xe, trước sau các có một cái khoang điều khiển. Thoạt nhìn cùng thủy lam tinh đường sắt nhẹ rất giống. Từ khoang điều khiển cửa khoang bên trên thủy tinh, hướng bên trong nhìn, một mảnh đen như mực. Bình thường mà nói, loại này quỷ dị thế giới bên trong, khoang điều khiển hoặc là không người, hoặc là quỷ quái. Nhưng cũng có khả năng, có tình huống khác. Giang Dã thay đổi tiểu trấn tố để ra cùng thanh khiết công chức nghiệp, thử mở ra cửa khoang. Phanh, phanh, cửa khoang bị khóa lại. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra tô ni kéo, hướng cửa khoang đâm tới. Trải qua cái này mấy lần thuộc tính thêm điểm, Giang Dã thể chất đã rất mạnh. Kéo con trâu là hoàn toàn không có vấn đề. Có thể hắn đã dùng hết toàn lực, cũng chỉ tại cửa khoang bên trên lưu lại một cái nho nhỏ ấn ký, cực kỳ bé nhỏ, không thể mở ra sao? Khoang điều khiển không tại trò chơi bên trong, vẫn là nói cần muốn tìm tới chìa khóa. Có thể cái này trên liệt xa cũng chỉ có một mình hắn, chẳng lẽ tầm bảo chính là muốn tại trống không trong xe tìm chìa khóa? Giang Dã luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Trong lúc suy tư, tốc độ của liệt xa chậm chậm trở nên chậm. Ngoài cửa sổ tiếng gió thu nhỏ, trong xe phát thanh vang lên lần nữa, liệt xa sắp đến trạm Hương Hòa tiểu khu. Người muốn xuống xe hành khách, mang tốt vật phẩm tùy thân của mình trạm tiếp theo, Thanh Sơn Trung học. Trên liệt xa mỗi khoang xe, hai bên các có một cái cửa xe. Trên cửa xe có trong suốt thủy tinh. Giang Dã nhìn xung quanh một chút, bên trái cửa xe bên ngoài đen kịt một màu, mà bên phải cửa xe lại dần dần trở nên thông thoáng. Theo liệt xa chậm chậm dừng lại, ngoài cửa sổ phong cảnh cũng biến thành rõ ràng rất nhiều. Bên ngoài không phải liệt xa đứng đài, mà là rất nhiều phòng ở đinh, bên phải cửa xe mở. Bên ngoài không có bất kỳ bóng người nào, tự nhiên cũng không có người lên xe. Giang Dã suy nghĩ một chút, vẫn là cất bước đi ra ngoài. Hắn chỉ có 3 ngày thời gian đến thăm dò, có lẽ những ngày trọng điểm mới là lần này tầm bảo mấu chốt cũng có nói. Đi ra cửa xe phía sau, hắn về sau nhìn thoáng qua, xe cửa không khóa, xem ra đợi chút nữa còn có thể đi trở về. Giang Dã thu tầm mắt lại, bắt đầu dò xét trước mắt tiểu khu. Nói là tiểu khu, nhưng nhìn một cái, chỉ có thể nhìn thấy xung quanh một mảnh lờ mờ nhà cao tầng, còn có mơ hồ vườn hoa. Trong hoa viên, có thân ảnh mơ hồ thỉnh thoảng chạy qua, nhưng đều thấy không rõ. Giang Dã thử hướng bên kia đi dạo, trước mặt giống như là gặp một tầng vô hình hàng rào, đem hắn cùng những người kia cùng bật ngăn cách ra. Nhìn chung toàn bộ tiểu khu, chỉ có phía trước cách đó không xa một tòa phòng ở, mới là có thể thấy rõ ràng. Liền sát thái đều 10 phần tươi sáng. Tại mơ hồ nhà cao tầng bên trong, không hợp nhau. Đó là một gian chỉ có tầng một nhà trệt, tông màu nâu mái hiên, màu trắng tường, màu nâu cửa gỗ. Cửa gỗ tả hữu đều có một cái phong bế cửa sổ. Cùng hắn nói là phòng ở. Càng giống hài đồng lớp vẽ tranh bên trên vẽ ra đến phòng ở cái kia nóc phòng một bên, còn có cái ống khói. Mà Giang Dã rơi chân, có một đầu đường nhỏ, cuối con đường nhỏ, đúng lúc là gian kia trong nhà đại môn. Giang Dã kiểm tra một chút trong túi có thể dùng đạo cụ, xác nhận không sai phía sau, mới cất bước đi về phía trước. Thật yên tĩnh, á cảm giác có chút dò người. Dẫn chương trình cẩn thận một chút, cái kia trong nhà khẳng định có quỷ. Phòng trực tiếp bên trong, không ít thủy hữu nhịn không được điểm mở phần mềm âm nhạc, để xung quanh thay đổi đến náo nhiệt một điểm. Bởi vì từ phó bản bắt đầu, đến bây giờ, quá yên tĩnh, cũng quá quỷ dị. Rõ ràng là kinh dị phó bản, nhưng không ai, liền quỷ ảnh đều không có. Bốn phía yên tĩnh, có loại toàn bộ thế giới chỉ còn lại chính mình trống trải cảm giác. Ngoài xe thế giới, càng thêm không chân thật. Nhìn một cái, không phân biệt được đến cùng là phía trước tòa kia phòng ở là thật, vẫn là xung quanh mơ hồ tiểu khu là thật. Ta nhớ tới một bộ phim, nói tựa như là bệnh tự kỷ. Nhân vật chính cũng là bị bình chướng vô hình ngăn cách tại một cái nhà gỗ nhỏ bên trong. Lần này quỷ, chẳng lẽ chính là người bị bệnh tự kỷ? Cũng có thể là cái có thể chế tạo ảo tưởng không gian đại lão, chính là loại kia. Quỷ vực. Đường nhỏ không dài, Giang Dã một bên quan sát, một bên đi đi qua, rất nhanh liền đến. Đi tới phụ cận, đã thấy trên cửa kia mang theo một cái số nhà. Số nhà bên trên viết, nhà của Tiểu Tuấn. Nhìn thấy cái này, Giang Dã biết chính mình không có đoán sai. Những này chạm điểm, cũng là tầm bảo một vòng. Thùng thùng. Thùng thùng. Giang Dã thử thăm dò gõ hai lần cửa, có người ở nhà sao? Trong môn yên tĩnh một lát, sau đó xuất hiện nhẹ nhàng động tĩnh. Một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân dần dần tới gần cửa ra vào, thanh âm non nớt vang lên, ai vậy? Giang Dã, Tiểu Tuấn có đây không? Trong môn âm thanh hỏi, ngươi tìm Tiểu Tuấn có chuyện gì sao? Có chuyện gì sao? Tìm hắn hỏi bảo tàng giấu chỗ nào tính toán sao? Giang Dã suy nghĩ một chút, nói, muốn cùng hắn nhận thức một chút, nói chuyện thiếm. Trong môn tĩnh lặng, thanh âm non nớt vang lên lần nữa, không được, mẹ nói không thể cùng người xa lạ nói chuyện. Giang Dã cảm giác mình lúc này tựa như là một cái dụ dỗ tiểu hài quái thúc thúc, cho chuyện chút liền không là người xa lạ. Không được không được, trong môn xuất hiện nhi đồng ca dao, mẹ không có trở về, người nào đến cũng không ra. Ca dao vang lên, Giang Dã phảng phất nhìn thấy một đứa bé trai ở sau cửa, hai tay ở trước ngực lay động cự tuyệt dáng dấp. Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, cân nhắc mở một chút. Hắn thử thăm dò hát hai câu. Trong môn quả nhiên vang lên lần nữa ca dao, không có mở hay không ta không ra, mẹ không có trở về, người nào đến cũng không ra. Giang Dã nhìn xung quanh một chút, cửa ra vào có tiểu hoa, cỏ nhỏ. Vô cùng đơn giản. Hắn tổ chức một cái lời nói, ta mời ngươi ăn đồ ăn ngon, chúng ta làm bạn tốt được hay không? Không có mở hay không ta không ra, mẹ không có trở về, người nào đến cũng không ra. Không quản Giang Dã nói cái gì, trong môn cũng chỉ tái diễn câu này ca dao. Hắn chỉ có thể hỏi, người mẹ đi đâu rồi? Mẹ đi ra làm tóc. Rất nhanh liền trở về. Trong môn âm thanh trả lời. Vậy ta dẫn ngươi đi tìm mẹ. Giang Dã nói. Không có mở hay không ta không ra, mẹ không có trở về, người nào đến cũng không ra. Loại kia ngươi mẹ trở lại rồi nói a. Giang Dã quay người muốn đi, đột nhiên thoáng nhìn bên chân tiểu hoa. Suy nghĩ một chút, đem thanh khiết công đổi thành hoa tượng. Hoa ngữ kỹ năng bị động phát động. Một giây sau, từng đạo nhỏ bé âm thanh trước sau chuyển vào Giang Dã bên hai. Ai nha, ở đâu ra quái thúc thúc, nhìn xem rất đẹp người, làm sao dạng này? Người chớ nói lung tung, nhân ra lại không có như thế nào. Chính là, hắn thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Giang Dã từ trong túi lấy ra lão thử đích mao mùi thối lập tức tràn ngập ra. Đạo kia nói hắn ăn rất ngon âm thanh lập tức hét lên một cái. Thối chết, gia hỏa này nghe không có chút nào ăn ngon. Giống như là lão thử mùi thối. Những âm thanh này tán gẫu, không có cái gì tin tức hữu dụng. Giang Dã đang muốn đi, chợt nghe nơi hẻo lánh bên trong một đóa màu xanh tiểu hoa nói, mặc dù rất ối, nhưng hắn thoạt nhìn thật là thân thiết. Bất quá Tiểu Tuấn đã thật lâu không có ra cửa, hắn muốn chờ mẹ trở về. Kỳ thật, nếu như Tiểu Tuấn có thể thêm một cái bằng hữu cũng rất tốt. Dứt lời, mặt khác tiểu hoa cũng rối rít nói, này ngược lại là không sai, người này nhìn xem rất thuận mắt. Tiểu Tuấn nếu có thể giao đến bạn tốt liền tốt. Giờ khắc này, Giang Dã ý thức được, hẳn là hoa thần đích chúc phúc có hiệu lực. Hoa thần đích chúc phúc. Thuyết minh, đến từ hoa thần đích chúc phúc, thiên nhiên phụ gia đến từ thiên nhiên lực tương tác. Chúc phúc, ngươi là tràn đầy kỳ tích sắc thái tồn tại, lại nhỏ xác suất, tại trên người ngươi đều sẽ xuất hiện kỳ tích. Rốt, kỳ tích sẽ chỉ xuất hiện một lần. Chương 158, trung điểm cửa hàng chương 158, trung điểm cửa hàng 003 Hào Liệt Sa chính đang chạy bên trong, mời các vị hành khách nắm chặt tay vị, chú ý lao nhân bên cạnh cùng tiểu hài Giang Dã một lần nữa về tới trên liệt xa. Cửa khoang xe khép lại, liệt xa khởi động. Quen thuộc phát thanh lại lần nữa trong xe quanh quẩn. Ngoài cửa sổ phong cảnh một lần nữa thay đổi đến bắt đầu mơ hồ. Tiểu hài muốn chờ mẹ trở về, nhưng những cái kia hoa nói, hắn mẹ thật lâu không có trở về. Cái kia tiểu hài cũng thật lâu không có đi ra. Nếu là thật chờ chút đi, còn không biết muốn chờ đến năm nào tháng nào. Giang Dã chuẩn bị trước về trên xe nhìn xem. Có phát thanh nhắc nhở, có trạm điểm, theo lý thuyết, nơi này có lẽ từng có hành khách. Có lẽ, trên xe đã từng thất lạc qua cái gì đồ vật. Nếu như có thể có cái kia tiểu hài mẹ tín vật, có lẽ có thể gia tăng độ thiện cảm, nhiều nói mấy câu. Có thể Giang Dã từ cái thứ nhất buồng xe, kiểm tra đến cái thứ tư buồng xe, lại từ cái thứ tư buồng xe tìm tới cái thứ nhất buồng xe. Liên thanh khiết công chức nghiệp đều đổi lại, mang theo dò xét ánh mắt dò xét chỉnh chiếc liệt xa, y nguyên không có thể tìm tới bất luận cái gì đông tây. Cái này liệt xa vô cùng sạch sẽ, trừ cơ sở cái gì cũng không có, chớ nói chi là bảo tàng. Không đúng, Giang Dã như mày, phó bản tên là Tiểu Tuấn vô hạn liệt xa, nhiệm vụ là tờ bảo, có thể cái này trên liệt xa cái gì cũng không có, luôn không khả năng hắn chính mình là cái đại bảo bối ai. Trong lúc suy tư, liệt xa chạy tốc độ bắt đầu trở nên chậm. Trong xe phát thanh vang lên lần nữa, liệt xa sắp đến trạm Lạc Nhật Đường. Mời muốn xuống xe hành khách, mang tốt vật phẩm tùy thân của mình, chẳng lẽ cái này liệt xa chính là cái phương tiện giao thông. Giang Dã nhìn hướng bên phải cửa xe. Thông qua trên cửa xe thủy tinh, mơ hồ có thể nhìn ra bên ngoài khu phố. Nhưng cùng cái kia Hương Hòa tiểu khu đồng dạng, rất là mơ hồ. Đinh, liệt xa dừng lại, cửa xe mở ra. Giang Dã nhấc chân đi ra ngoài, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu liếc nhìn y nguyên mở cửa xe liệt xa. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái kia phát thanh lần trước nhắc nhở qua, trạm tiếp theo hẳn là Thành Sơn Trung học. Có thể cái này một trạm, rõ ràng là cửa hàng. Phát thanh rối loạn. Cùng lúc đó, một chút tỉ mỉ thủy hữu cũng phát hiện điểm này. trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Phát thanh hỏng, kinh dị đồ vật của thế giới hỏng, hình như không có ma bệnh, có phải hay không là rối loạn thời không? Trên lầu nói là từng cái trăm điểm thời gian bị làm rối loạn. Đậu phộng, các ngươi không nói ta cũng không có chú ý đến. Nếu như là dạng này, dẫn chương trình lần sau gặp gỡ tiểu hài nhà lúc, hắn mẹ có phải là liền trở về? Theo thủy hữu môn phân tích, không ít nhân tài phát hiện, tựa như là có chuyện như vậy. Bên trên một trạm lúc xuống xe, liệt xa báo rõ ràng là một cái khác trạm điểm. Vương Tỉnh đại ngộ ở giữa, cũng đi theo bắt đầu phân tích. Có thể hay không? Trạm điểm thời gian tốc độ chạy cùng liệt xa thời gian tốc độ chạy không giống. Mặc dù liệt xa cửa một mực không đóng lại, nhưng có lẽ, dẫn chương trình sau khi xuống xe, trong xe thời gian vẫn còn tiếp tục trôi qua. Sau đó, liền bỏ qua Thanh Sơn Trung học. Ta cảm giác vẫn là phát thanh hỏng, nó lần này đều không nhắc tới tỉnh hành khách, trạm tiếp theo là cái gì? Có đạo lý, đồng ý trên lầu. Giống như Hương Hòa tiểu khu. Lạc Nhật Đường cảnh vật hoàn toàn mơ hồ, lui tới thân ảnh cũng căn bản thấy không rõ bộ dáng. Bọn họ tựa hồ cũng nhìn không thấy Giang Dã, mà Giang Dã cũng đụng vào không được bọn hắn. Nhìn một cái, chỉ có đường phố đối diện một cái tiểu thương cửa hàng sắt thái tươi sáng, có thể thấy rõ ràng. Nhỏ trong cửa hàng lóe lên ố vàng ánh đèn, trên chiêu bài viết trung điểm cửa hàng mấy chữ. Cùng nhà của tiểu Tuấn khác biệt, cái cửa hàng này mười phần cũ nát, huyết tinh, tràn ngập khí tức ngột ngạt. Cửa ra vào còn mang theo hai khối vải trắng, theo gió chập trùng. Ý lạnh vất qua Giang Dã phần gáy, bốn phía quá mức yên tĩnh, lộ ra một cô âm trầm cảm giác. Giang Dã hướng về đường phố đối diện đi đến, lách qua trên mặt đất hư thối, không biết là cái gì đông tây thịt, lướt qua xung quanh những cái kia thấy không rõ dáng dấp thân ảnh, cuối cùng đi đến cửa hàng trước mặt. Đến trước mặt, Giang Dã mới phát hiện, thương cửa hàng cửa cái kia hai khối theo gió chập trùng, không phải cái gì vải trắng, mà là bị lột bỏ đến nhân bì, tẩy thành màu trắng. Cái kia nhân bì lột rất hoàn chỉnh, cả ngón tay đều từng chiếc rõ ràng. Cái kia nhân bì tả hữu lung lay, phát ra phốc phốc tiếng gió. Giang Dã lông mày cau lại, cái này hai tấm nhân bì, rất có thể là cái khác vượt quan thất bại người chơi. Đinh linh linh, Giang Dã bước vào cửa hàng. Cửa ra vào chung gió tự động kéo vang. Chung gió bên trên Tỉnh Thiên Hoa Hoa xoay người, từ mặt hướng khu phố, đổi thành mặt hướng trong cửa hàng. Dùng đen bút điểm ra đến con mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm Giang Dã. Tiến vào trong cửa hàng, một cỗ khó ngửi khí đập vào mặt, gần như để cho người khó mà hô hấp. Phản phất là mùi phân thối, mùi máu tươi, thư thối bị tăng thêm danh nước hương vị hỗn hợp mà thành. Giang Dã suýt nữa liền nôn. Nhưng rất nhanh, hắn ánh mắt liền bị hàng trên kệ những cái kia đông tây hấp dẫn tới. Muốn mua chút gì đó. Một thân ảnh từ quầy thu ngân phía sau đứng lên. Đó là một vị bên trên tuổi tác lão nhân. Tóc của hắn hoa dâm lại thưa thớt, trên mặt có dấu vết tháng năm, xuyên cũng rất bình thường. Chỉ là cặp mắt kia, bị cặp mắt kia nhìn chăm chú lên, tựa như là bị rắn độc để mắt tới đồng dạng, để cho người không rét mà run. Tốt tại, trong lòng Giang Dã năng lực chịu đựng luôn luôn không sai. Những cái kia đều là thương phẩm sao? Tầm mắt của Giang Dã từ trên người lão giả rời đi, rơi vào sau lưng lão giả kệ hàng bên trên. Con hàng kia trên kệ có tàn huyết cánh tay, to bằng nắm tay trẻ con trong mắt, đủ kiểu khí quan. Cứ như vậy bại lộ trong không khí. Trên cùng là hai cái người, một tóc hoa dâm lão phu nhân. Chỉ có nửa người trên còn treo tại kệ hàng bên trên. Một cái khác là một tên thân thể không hoàn chỉnh nữ nhân. Nữ nhân diện mạo xinh cũng tệ, đáng tiếc trên thân giống như là bị quái thú cắn qua đồng dạng, rách rưới treo ở kệ hàng bên trên, không biết sống chết. Không, tại trong góc kia còn để đó một bộ chỉ còn lại nửa bên thân thể hài nhi thân thể. Quỷ quái thu thập những ngày đông tây, có làm được cái gì? Ăn, thưởng thức, lắp ráp thân thể. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy nữ nhân kia, Giang Dã bỗng nhiên nghĩ đến nhà của Tiểu Tuấn. Trong đầu không nhịn được toát ra một cái ý nghĩ, cho Tiểu Tuấn mua một cái mẹ đi qua như thế nào? Những cái kia hoa không phải nói, hắn mẹ đã thật lâu không có trở về rồi sao? Đương nhiên lão bản giọng nói thu cầm, ngươi nghĩ kỹ muốn mua cái gì sao? Giang Dã tùy tiện chỉ vào một cái cánh tay, hỏi, cái kia bao nhiêu tiền? Tiền. Lão bản cười lạnh một tiếng, nơi này không lấy tiền. Hắn như độc xà con mắt trên dưới đảo qua thân thể của Giang Dã, phản phất là đang đánh giá một vật có hay không đáng tiền. Cánh tay, đầu, tâm tạng, bất luận cái gì đông tây đều có thể giao dịch. Giang Dã, trầm mặc một lát, Giang Dã nhìn hướng kệ hàng phía trên, nữ nhân kia muốn bao nhiêu? Một con mắt, một cái cánh tay, một cái chân, ba cái nội tạng, 30 máu, 5 cục xương. Lão bản nói. Giang Dã, ngươi nói thẳng muốn giết ta được. Chương 159, tuần hoàn trạm điểm chương 159, tuần hoàn trạm điểm Giang Dã ánh mắt Nazi, cái kia chỉ có nửa người trên lão bà đâu. Mẹ không có, nếu không liền mua cái bà a mặc dù chỉ có cái nửa người trên. Lão bản, vừa vặn những cái kia đông tây, giảm đi một cái nội tạng, 10 máu, 2 cục xương. Giang Dã, hát thương, ổn thỏa hát thương. Hắn không nhịn được hỏi, hai cái kia thân thể đều rách tung tóe, liền tính mua, đoán chừng cũng không thể dùng a. Mua về phía sau, vạn nhất vô dụng làm sao bây giờ? Lão bản, có thể dùng, có thể bỏ dậy, kéo lấy ruột cũng có thể đi theo ngươi. Giang Dã, mua được phía sau, các nàng sẽ không phải trước tiên đem ta giết đi à? Vậy ta cũng không biết, đó là ngươi sự tình. Lão bản hơi không kiên nhẫn, ngữ khí liền thay đổi đến lửa nhát. Có mua hay không? Nếu như không mua, hắn liền ngồi trở về. Giang Dã suy nghĩ một chút, lấy ra một bình hủ lạn đích thanh khiết để cũng không có giao ra. Liền cầm trên tay, hỏi, cái này đông tây có thể chống đỡ sao? Lão bản liếc qua. Ánh mắt của hắn tựa hồ chính là thiên nhiên chuyển đổi khí. Thái Bạch công ty thuốc tẩy rửa. Cái này đông tây tạm được, chống đỡ một con mắt. Giang Dã gật gật đầu, sau đó lại lấy ra lúc trước tại bên trong Hồng Nguyệt học được đến hỏa dược đặc cung. Cái này đông tây có thể chống đỡ bao nhiêu? lão bản lông mày dương lên, có chút kinh ngạc, đồ vật của Hồng Nguyệt Trung học, chống đỡ hai cái nội tạng. Giang Giác gật gật đầu, sau đó tại lão bản nhìn kỹ, đem hai loại đông tây đều thu vào. "Lão bản, ta còn có một vấn đề cuối cùng, ngươi xưng hô như thế nào?" Có lẽ tựa như nhìn thấy hắn có không tệ giao dịch vật, lão bản trả lời, "Gọi ta lão bản liền được." "Tốt, biết xưng hô." Giang Giác liền yên tâm. Sau đó quay người rời đi. Uy lão bản vô ý thức nói, "Ngươi không mua đông tây?" Giang Giác lắc đầu, "Mua không nổi, mua không nổi." Nhấc chân liền đi. "Ngươi chờ một chút." Lão bản lại lần nữa gọi lại hắn, cau mày, do dự một chút, cho ngươi lại thiếu một cục xương. "Giang Giác, cái kia cũng mua không nổi." "Lão bản, lại đưa một sợi dây thừng, bảo vệ quản các nàng trong thời gian ngắn không giết được ngươi." "Cảm ơn, ta sẽ cân nhắc." Giang Giác quay người, tiếp tục nhanh chân hướng về liệt xa đi đến. Thương cân động cốt 100 ngày. Cái này phó bản vừa mới bắt đầu, hắn hiện tại giao dịch, đoán chừng quay đầu liền ở ra giám. Giang Giác trực tiếp bước vào liệt xa. Sau lưng, điếm lão bản nhìn hắn bóng lưng, một hơi chặn lại nửa ngày, mới nhịn không được mắng lên, "Ta không mua ngươi hỏi nửa ngày." Ha 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 chết cười. Mau nhìn, hắn cuống lên. Phòng trực tiếp bên trong, Thủy Hữu Môn xuyên thấu qua còn chưa hoàn toàn khép lại cửa khoang xe, nhìn thấy lao bản tức miệng mắng to giáng dấp, nhịn không được vui vẻ. Vừa vặn không phải còn rất lạnh lùng sao? Cái này liền không kiềm chế được. "Quỷ huynh ngươi còn cần nhiều thêm tu luyện mới là a." "Bất quá nói thật, ta vừa vặn cũng cho rằng dẫn chương trình muốn mua. Nữ nhân kia rất có thể chính là tiểu tuấn mẹ. Lấy dẫn chương trình mỗi lần S cấp bình xét cấp bậc, có lẽ có thể mua nổi, chính là nhìn có đáng giá hay không được. Vì mua một cái nữ quỷ, lại là bồi đạo cụ, lại là bồi khí quan. Bảo tàng còn không có đắc thủ, trước hết thua thiệt một sóng lớn. Mà còn, hiện tại còn không xác định cái kia nữ quỷ đến cùng có thể tạo được cái tác dụng gì." Liền xa cửa khép lại, chậm chậm hành xử. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng duy trì tại một cái tương đối ổn định trạng thái. Giang Giá tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống đến, an tĩnh chờ đợi trạm tiếp theo đến. Hiện tại tin tức còn quá ít, hắn chuẩn bị lại nhìn xem mặt khác trạm điểm. Vạn nhất cái kia tiểu hài mẹ tại địa phương khác đâu? Cái kia tiểu hài không phải nói, hắn mẹ đi làm tóc sao? Có lẽ sẽ có một cái trạm điểm gọi là Lý Phát Điếm. Ô ô ô ô, trong liệt xa 10 phần yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ gió bồi hồi tại bên hai. Giang Giá ở trong lòng đếm thầm tâm kiêu, kế thời gian. Ước chừng 15 phút đi qua, tốc độ của liệt xa bắt đầu trở nên chậm, trong xe phát thanh vang lên. Trong xe phát thanh vang lên lần nữa, liệt xa sắp đến trạm, Lạc Nhật Đường. Mời muốn xuống xe hành khách, mang tốt vật phẩm tùy thân của mình Lạc Nhật Đường. Nghe đến trạm điểm tên, Giang Giá bỗng dưng trợn to mắt, nhìn hướng phát thanh phương hướng. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác quái dị. Vì cái gì vẫn là Lạc Nhật Đường? Cùng tên. Giang Giá luôn cảm thấy cùng tên khả năng không lớn, hình như có cái gì đông tây bị hắn xem nhẹ. Đinh, liệt xa cửa mở ra. Giang Giá đứng dậy nhìn. Quả nhiên, vẫn là con phố kia nói, khu phố đối diện vẫn là cái kia cửa hàng. Hắn vòng qua trên đường thì tối, liếc nhìn cửa hàng cửa tung bay hai tấm nhân bì. Sau đó đi vào trong cửa hàng. Đinh linh linh cửa ra vào chuông gió vang lên, phía trên treo tỉnh thiên hoa hoa xoay người, nhìn hướng Giang Giá. Ai vậy? Lão bản từ quầy thu ngân phía sau đứng lên, phía trước cái kia một đơn không làm thành, đến bây giờ hắn nghĩ nghĩ vẫn là ngực khó chịu. Không dễ chịu. Nhưng mà, sau khi đứng dậy, nhìn tới cửa đạo thân ảnh kia, hắn mi tâm không nhịn được nhảy lên. Quyết định mua. Lão bản hỏi. Ánh mắt Giang Giá quét mắt một lần cái hàng, không có mới tăng thương phẩm. Lại nhìn toàn bộ cửa hàng, cùng với khu phố, đều cùng vừa rồi không có bất kỳ biến hóa nào. Ngươi có cái gì muốn nói với ta sao? Giang Giá hỏi lão bản. Lão bản cảm thấy có chút chẳng biết tại sao, ngươi có mua hay không? Xem ra không có mới nhắc nhở tin tức. Giang Giá lắc đầu, không mua. Lão bản một hơi ngăn tại yết hầu, không mua ngươi về tới làm cái gì? Đùa bị đâu? Giang Giá suy nghĩ một chút, đi qua. Hắn quay người trở lại trên liệt xa. 15 phút phía sau, liệt xa lại lần nữa dừng lại. Giang Giá đi đến cửa xe, bốn phía nhìn một chút. Vẫn là cái kia khu phố, cái kia cửa hàng. Hắn đến gần cửa hàng. Gió tiếng chuông vang lên, lão bản từ quầy thu ngân sau đứng dậy. "Ân, vẫn là cái kia lão bản." Lão bản cau mày, muốn đánh người. "Ngươi lần này lại là làm gì?" Giang Giá, "Đi qua." "Lão bản, Lan." Giang Giá, "Được rồi." Giang Giá nhanh chóng trở về liệt xa. Theo liệt xa khởi động, ngoài cửa sổ phong cảnh bắt đầu mơ hồ. Giang Giá đứng tại trước cửa xe, rơi vào trầm tư. Đến cùng là chỗ nào có vấn đề? Chẳng lẽ là nhất định phải mua kế tiếp thương phẩm? Hắn đến cùng bỏ sót cái nào phân đoạn? Đương nhiên, Giang Giá quay đầu nhìn hướng buồng xe bên trong phát thanh. Thì ra là thế. Từ lúc đi đến Lạc Nhật Đường, phát thanh liền không nhắc lại chỉ ra trạm tiếp theo trạm điểm. Nguyên lai tưởng rằng khả năng là phát thanh hỏng, nhưng hôm nay xem ra, Lạc Nhật Đường chính là cái cuối cùng trạm điểm. Điểm cuối cùng, trung điểm cửa hàng. Hiện nay liệt xa chỗ đến qua trạm điểm, chỉ có Hương Hòa tiểu khu cùng Lạc Nhật Đường. Thật chẳng lẽ chính là muốn cho tiểu hài mua cái mẹ trở về, sau đó cùng tiểu hài mặt đối mặt nói chuyện, mới có thể có kế tiếp manh mối. Nghĩ tới đây, Giang Giá một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, chuẩn bị chờ lấy 15 phút đi qua, đi trong cửa hàng mua đông tây. Cái mông mới vừa đụng phải chỗ ngồi, hắn bỗng nhiên đứng lên. Không, không đối. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trên liệt xa trống rỗng. Trừ hắn, chỗ ngồi không có người nào. Không đối. Giang Giá rốt cuộc minh bạch chính mình vừa vặn xem nhẹ điểm là cái gì. Kinh dị trò chơi không có khả năng chuyên môn thẻ tại cái này trạm điểm, cũng chỉ vì nhắc nhở hắn muốn mua đông tây, sau đó đi tìm tiểu hài muốn manh mối. Suy nghĩ kỹ một chút, không có trạm tiếp theo phát thanh nhắc nhở, trung điểm cửa hàng. Cái này thuyết minh, Liệt Sa đã tới điểm cuối cùng, sẽ lại không đi mặt khác trạm điểm. Liên tính mua thương phẩm cũng không có khả năng lại trở lại Hương Hòa tiểu khu trạm điểm. Hắn hiện tại rõ ràng là bị vây ở Lạc Nhật đường. Chương 160, ta Lý Cầu Đàn A. Chương 160, ta Lý Cầu Đàn A. Liệt Sa vì sao lại tuần hoàn xuất hiện tại Lạc Nhật đường, vì cái gì chỉ xuất hiện qua hai cái trạm điểm? Giang Dã nhìn phía trước cửa khoang xe, xuyên thấu qua trên cửa sổ thủy tinh, bên ngoài đã là một mảnh đen kịt, lại không quang lượng. Hắn chỉ có thể thu tầm mắt lại. Trước mắt có thể thử một lần đường ra, tựa hồ cũng chỉ có hối đoái thương phẩm. Có thể, hiện nay tin tức vẫn là quá ít. Giang Dã luôn cảm thấy hiện tại liền hối đoái thương phẩm, có chút không thích hợp. Một là, kinh dị thế giới không có khả năng cho ra rõ ràng như vậy nhắc nhở. Hai là, thương phẩm quá đắt, quả thực là tại trực tiếp muốn mạng. Hắn nhìn ngang nhìn dọc, trước mắt đều giống như một cái hố. Chờ lấy hắn nhảy đi xuống. Từ Thanh Lữ phó bản, Huyết Tinh Lý phát điểm, Hồng Nguyệt cao trùng, đến Bạch Hoa thôn. Phó bản càng ngày càng phức tạp, độ khó càng ngày càng cao. Liền xem như phúc lợi phó bản, Giang Dã cảm thấy, so với để hắn thu hoạch được bảo bối đạo cụ, kinh dị trò chơi muốn lộng chết hắn khả năng càng lớn. Giang Dã đứng tại chỗ, thời gian 1.1 giọt trôi qua. 15 phút rất nhanh liền đến. Nhưng Liệt Sa không có dừng lại. Giang Dã bốn phía nhìn một chút, ngoài cửa sổ đen kịt một màu. Không ngừng. Giang Dã đi đến mặt khác buồng xe nhìn một chút, đều không ngoại lệ, ở ngoài thùng xe toàn bộ đều đen kịt một màu. Ô ô ô ô, Liệt Sa kéo theo tiếng gió quanh quẩn tại yên tĩnh buồng xe bên trong. Màu trắng ánh đèn rõ ràng chiếu sáng mỗi một cái chỗ ngồi, phản xạ kim loại quang lượng. Trống rỗng. Phía trước buồng sau xe, tất cả đều là trống không. Chỉ có Giang Dã cái bóng, lẻ loi trơ trọi chiếu tại trên mặt đất. Ô ô ô ô, ô ô ô ô, tiếng gió càng rõ ràng. Phản phất có ai đang khóc. Giang Dã tại buồng xe bên trong đứng rất lâu, 15 phút lại 15 phút. Liệt Sa y nguyên chưa dừng lại. Hắn ngưng tụ ánh mắt, lại lần nữa dò xét chiếc này Liệt Sa. Trống trải, lạ lẫm, mịt mù chỗ không có người ở, rất dễ dàng dẫn phát người nội tâm tâm tình tiêu cực. Nhưng tại Giang Dã mà nói, hiện nay còn có thể tiếp thu. Đông đông đông, là ai tiếng bước chân? A, là hắn. Giang Dã một bên đi, một bên thần tốc vận chuyển đại não. Chiếc này Liệt Sa, vì cái gì kêu Tiểu Tuấn Vô Hạn Liệt Sa? Thật chỉ là dùng để làm phương tiện giao thông sao? Những cái kia trạm điểm, đối với Tiểu Tuấn mà nói, đại biểu cho cái gì? Hương Hòa tiểu khu, đại biểu cho nhà. Trung điểm cửa hàng, đại biểu cho cái gì đâu? Giao dịch. Vô luận Giang Dã nghĩ như thế nào, manh mối đều quá không ăn khớp. Hắn thử trên xe kêu tên Tiểu Tuấn, lại hát con thỏ nhỏ mở cửa nhạc thiếu nhi, thậm chí còn nói một câu, "Tiểu Tuấn, ta biết ngươi mẹ ở đâu." Từng đạo âm thanh tại vắng vẻ buồng xe bên trong quanh quẩn, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hồ Giang Dã thở ra một hơi, cảm giác yết hầu hơi khô. Cũng bởi vậy ý thức được một vấn đề, trên Liệt Sa không có đồ ăn. Liệt Sa không có khả năng một mực không ngừng, tổng cộng 3 ngày thời gian, khi tìm thấy đồ ăn phía trước, ta nhất định phải giữ gìn thể lực mới được. Trong lòng Giang Dã lẩm bẩm, đến lân cận chỗ ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, hắn không nhịn được vì chính mình tiến vào trước phó bản, trước thời hạn ăn trái cây cách làm cảm thấy vui mừng. Luôn cảm thấy, cái này Liệt Sa mau mau. Giống như trên, ta sợ nhất loại này, bên ngoài tối như mực, trong xe lại không có người nào xe khách. Có loại thiên nhiên kinh dị cảm giác. Phòng trực tiếp bên trong, thủy hữu môn riêng phần mình phát ra mưa đạn. Trước mắt trường hợp này, bọn họ cũng là không hiểu ra sao, không nghĩ ra. Vốn chỉ là tuần hoàn trạm điểm, nhưng bây giờ, ngay cả đứng điểm đều không có. Liệt Sa trực tiếp không ngừng. Nghi hoặc chủ điểm. Tựa như là chơi đùa, nhưng lại không biết có cái nào trò chơi quy tắc nhất dạng, chỉ có thể mù mờ tìm kiếm. Người bình thường lúc này đã sớm hoảng loạn rồi. Nhưng mà, dẫn chương trình tại vừa bắt đầu nghi hoặc phía sau, vậy mà nhanh như vậy liền tỉnh táo lại. Còn lập tức làm ra nhất dùng ít sức quyết định. Vừa rồi ta liền chú ý tới, vô luận là trạm điểm, vẫn là trên xe, đều không có khả năng ăn cơm. Dẫn chương trình thật đáng thương, trước đây phó bản liền tính đồ ăn đáng lo, nhưng cũng ít nhất còn có một miếng ăn đội bụng. Hiện tại ngược lại tốt, liền một ngụm nước cũng không có. Lại nói, cái kia trên Lạc Nhật đường thịt, sẽ không phải là có thể ăn a? Đậu phộng, trên lầu ngươi là ma quỷ sao? Đó là thịt tối a, còn không biết là cái gì đông tây. Có thể, cũng dù sao cũng so chết đói tốt. Cái kia thịt tối ăn còn có thể có mệnh sao? So với thịt tối, chỉ sợ vẫn là gõ mở Tiểu Tuấn nhà cửa càng hiện thực một chút. Bên trong nói không chừng có ăn. Ô ô ô, thời gian tại trong tiếng gió trôi qua. Không biết trôi qua bao lâu, Giang Dã mơ mơ màng màng ngủ thiết đi, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, y nguyên có thể nghe phía bên ngoài tiếng gió. Đột nhiên, tiếng tĩnh buồng xe bên trong, loa phóng thanh lại lần nữa vang lên. 003 Hào Liệt Sa chính đang chạy bên trong, mời các vị hành khách nắm chặt tay vịn, chú ý lao nhân bên cạnh cùng tiểu hài điện tử âm xuất hiện một sát na, Giang Dã hưu mở mắt ra. Quá mức yên tĩnh hoàn cảnh, luôn là sẽ để người đối thanh âm đột nhiên xuất hiện, quá mức mất cảm. Nhưng Giang Dã thời khắc này lại não, lại dị thường thanh tỉnh. Phát thanh xuất hiện, đại biểu cho Liệt Sa một lần nữa phát huy tác dụng. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái, trong Liệt Sa y nguyên trống rỗng, không có biến hóa. Phía ngoài tiếng gió ô ô ô khác biệt chính là, đối diện cửa sổ xe bắt đầu xuất hiện quang lượng, tựa như là thường đông đồng dạng. Từ cái này mạch suy nghĩ đi phân tích, Giang Dã mơ hồ có loại chạm đến quy tắc trò chơi cảm giác. Cùng lúc đó, đáy lòng cũng dâng lên một vệt cảm giác cấp bách. Nếu như Liệt Sa không có thông báo thời điểm, đại biểu cho đêm tối. Như vậy hiện tại cái này phó bản bên trong, thời gian đã đi qua một ngày. Đến ngược, hai ngày. Ước chừng 15 phút đi qua, tốc độ của Liệt Sa quả nhiên bắt đầu chậm lại. Quen thuộc loa phóng thanh vang lên, Liệt Sa sắp đến trạm, bình trạch tòa nhà văn phòng. mời muốn xuống xe hành khách, mang tốt vật phẩm tùy thân của mình trạm tiếp theo, Lạc Nhật đường. Thay đổi. Giang Dã con mắt giật giật, trạm điểm có biến hóa. Mà trạm tiếp theo lại là Lạc Nhật đường. Hắn nhìn hai bên một chút buồng xe, tối hôm qua tại trên liệt xa theo thường lệ kiểm tra một lần phía sau, hắn liền tùy tiện tìm cái buồng xe nghỉ ngơi. Hiện nay vị trí buồng xe, từ bên phải đi phía trái, là cái thứ ba buồng xe. Giang Dã nhắm mắt lại, trong đầu hồi tưởng lại ngày hôm qua chính mình tại trên liệt xa hành động, cùng với gặp qua trạm điểm, trong lòng dần dần có một cái ý nghĩ. Đinh, liệt xa ngừng lại, trước mắt cửa khoang xe mở. Giang Dã nhấc chân đi ra ngoài. Văn phòng tại khu thương mại, xung quanh cao ốc san sát, người đến người đi. Hình ảnh y nguyên rất mơ hồ, chỉ có phía trước một tòa nhà cao tầng vô cùng rõ ràng. Nhìn ra, cao ốc có 20-30 tầng, rất cao. Màu xanh cửa sổ thủy tinh, phản xạ quang lượng, tràn ngập tiền bạc khí tức. Cao ốc bên trên viết bình chạy hai chữ. Giang Dã dò xét một phen, hướng thẳng đến bên trong đi đến. Chạy qua cửa tự động, đi tới quầy lễ tân. Ngài tốt, xin hỏi ngài tìm ai? Quầy lễ tân, một cái khuôn mặt sạch sẽ thanh niên, trên mặt cười yếu ớt nhìn xem Giang Dã. Hắn nhất cử nhất động đều lộ ra một câu ngây ngô cảm giác, giống như là mới vừa tốt nghiệp không bao lâu sinh viên đại học. Bởi vì có thêm một cái dạy học chồng người kỹ năng, Giang Dã vô ý thức nhìn hướng người tuổi trẻ ngực. Màu trắng thẻ tên bên trên, bất ngờ viết Trương Tuấn, ngoài lễ tân. Trương Tuấn, lại là thanh tú. Giang Dã nhíu mày, mở miệng hỏi, ngươi biết Vô Hạn Liệt Xa sao? Liệt Xa? Thanh niên mặt lộ nghi hoặc. Giang Dã hình dung nói, chính là có thể mở, màu trắng, mang người Liệt Xa. Thanh niên lắc đầu. Hắn cảm giác trước mắt người này có chút kỳ quái, không biết có nên hay không kêu bảo an. Nhưng bạn nhất đối phương là cái gì nhân vật trọng yếu, chỉ là cùng hắn nói chuyện phiếm hai câu, lại bị bảo an mang đi, vậy liền có chút lúng túng. Bởi vì có lo lắng, thanh niên một thời gian không có hành động thiếu suy nghĩ. Giang Dã một mực lưu ý lấy đối phương thần sắc. Hắn trước đây đánh qua rất nhiều công, ngày lễ tân cũng là làm qua. Đối phương hiện tại còn không rõ ràng lắm thân phận của hắn, hiện nhiên còn tại tối tăm bên trong. Gặp hỏi không ra cái gì, Giang Dã tiếng nói nhất chuyện, tính toán, không bày. Hắn phảng phất vừa vặn chỉ là tùy tiện hàn huyên hai câu, nhìn xung quanh một chút, hỏi, Tiểu Tuấn có đây không? Tiểu Tuấn. Hiểu Thanh Tú. Thanh niên trước mặt trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, hắn tranh thủ thời gian mở ra điện não giao diện, phiền phức nói một chút là cái kia hai chữ. Giang Dã cũng không biết, nhưng liền cùng đối phương nói, đối phương khả năng sẽ nhận vì chính mình tại không có việc gì gây chuyện. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra Thái Bạch công ty vệ sinh công tác chứng minh, ta là vệ sinh công ty, hắn hẹn ta đến nói chuyện. Nói đến liền để quay lễ tân gọi hắn. Thế nhưng ta trên đường tới, điện thoại bị trộm, chỉ nhớ rõ tên hắn bên trong có cái Thanh Tú chữ. Giang Dã chỉ thẻ tên của hắn, cùng tên của ngươi đồng dạng. Thanh niên vô ý thức cúi đầu, nhìn mình thẻ tên, sau đó lại nhìn một chút trong tay Giang Dã công tác chứng minh. Đúng là chính quy công tác chứng minh, mà còn danh tự còn có chút thổ. Lý Cầu Đản. Chương 161, đầu tư cho chơi. Tiểu Ngạch Đại. Chương 161, đầu tư cho chơi. Tiểu Ngạch Đại. Lý Cầu Đản. Dẫn chương trình lắc mình biến hóa, lại thành thanh kết công. Một thời gian, phòng trực tiếp bên trong Thủy Hữu Môn biểu lộ có chút phức tạp. Nên nói Dã ca cơ linh đâu, hay là nên nổ nước bọt một cái tên này đâu? Hắn là thật không một chút nào quan tâm a, bất quá đến cùng người nào mới thật sự là Tiểu Tuấn. Em cảm giác hình như cái kia thật giả thiếu gia, thật giả thiên kim giống như. Trên lầu ngươi thế nào không nói thế thân cờ lay? Ngài chờ, ta tra một chút. Trương Tuấn cúi đầu mở ra công ty danh sách lục soát giao diện, đưa vào một cái Thanh Tú chữ phía sau, lập tức bắn ra đến mười mấy người tên. Cái này hắn trên dưới nhìn một chút, thật đúng là có một cái gọi là Tiêu Tuấn. Là Tiêu Tuấn sao? Hắn cùng Giang Dã xác nhận nói. Tiêu Tuấn. Cái này phó bản bên trong đến cùng có bao nhiêu cái Tiểu Tuấn a? Giang Dã a một tiếng, gật đầu, đúng đúng đúng, hẳn là hắn. Hắn tại lầu 19, ta giúp ngươi liên lạc một chút. Trương Tuấn cầm lấy quẩy lễ tân điện thoại riêng micro, ấn bấm lầu 19 điện thoại. Điếu, 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 ba tiếng sau đó, điện thoại bị tiếp lên. Uy, ngài tốt, bên này có cái người của Thái Bạch công ty vệ sinh tìm ngài, nói là cùng ngài hẹn xong, nói một ít chuyện. Trương Tuấn giới thiệu một chút tình huống bên này, lúc thì gật gật đầu, ân, đối, tốt, ta để hắn chờ một chút. Sau khi cúp điện thoại, Trương Tuấn hướng Giang Dã nói, hắn lập tức đến ngay, ngài trước tiên có thể đến bên trái đi nghỉ một lát. Quầy lễ tân bên trái, có một khối khu nghỉ ngơi vực. Cái bàn, trà điểm đầy đủ. Đã có thể nghỉ ngơi, cũng có thể dùng để lâm thời nói chuyện. Ân, không gấp, ta ở chỗ này chờ hắn. Giang Dã bốn phía nhìn một chút, thuận miệng nói, các ngươi lầu này thật cao à, chúng ta công ty liền không có như thế đại điểm. Hắn chỉ phía trên, các ngươi nơi này đều có làm cái gì? Trương Tuấn bảo trì mỉm cười, làm thiết kế, chủ hoạch, đều có, chủ yếu là khai phá trò chơi. À, Giang Dã kéo dài âm thanh, đông nhiên nói, thứ không dám dầu dếm, ta cùng cái kia Tiểu Tuấn chỉ ở trên mạng tán gẫu qua, hắn chủ yếu là phụ trách cái kia khối. Trương Tuấn vô ý thức túi đầu nhìn một chút, hắn là thiết kế bộ. Hai người câu được câu không tán gẫu, chờ cái kia kêu người của Tiêu Tuấn xuống lúc, Giang Dã đối công ty này đã có cái cơ bản hiểu rõ. Ai tìm ta? Béo phệ, mặc âu phục, một bộ chỗ làm việc tinh anh nam nhân đi tới quầy lễ tân. Ánh mắt của Giang Dã đầu tiên là rơi vào đối phương có chút thưa thớt trên đầu, sau đó rời tới đối phương ngực. Thẻ tên bên trên viết, Tiêu Tuấn, thiết kế bộ hai tổ. Là vị này tiên sinh Trương Tuấn giới thiệu lời nói còn không có ra, Giang Dã liền trước một bước tiến lên, nắm chặt đối phương tay. Tiêu đại ca a, nguyên lai thật là ngươi, ta cuối cùng cùng ngươi gặp mặt. Chào ngươi, chào ngươi. Ngươi, ta. Tiêu Tuấn bị lay động phải có chút ngộng. là ta a, Chu Tử a. Giang Dạ nói xong, lôi kéo người hướng một bên khu nghỉ ngơi đi. Đi đi đi, chúng ta ngồi xuống trò chuyện. Tiêu Tuấn toàn bộ hành trình mộng bức tại nghỉ ngơi khu ngồi xuống, chẳng lẽ ngươi là dưỡng ta bọn họ quê quán bên kia? Giang Dạ nói, nếu không nói Tiêu ca ngươi có bản lĩnh đâu? Thế mà tại cái này bao lớn trên công ty bàn, ngươi tìm ta là? Ta có cái sinh ý cùng các ngươi nói chuyện. Giang Dạ nói xong, lấy ra bách hoa thôn đích sản nghiệp chứng nhận, ở trước mặt đối phương lung lay một cái. Kỳ thật ta gần nhất bao hết một mảnh vườn hoa, ta nghe nói Tiêu ca các ngươi là làm trò chơi, nghĩ mời các ngươi giúp làm cái trò chơi nhỏ, mang quảng cáo hình thức. Tiêu Tuấn sửng sốt 2 giây, nào rất nhanh kịp phản ứng, trong mắt giật giật, biểu lộ lập tức liền thay đổi. Nhếch miệng lên, trên gương mặt thịt hướng hai bên chất lên, cười đến mặt mũi hiền lành. Nguyên lai là dạng này a. Vậy ngươi liền tìm đúng người. Tiêu Tuấn bắt đầu thân thiện cùng Giang Dã giới thiệu công ty sản nghiệp, còn nêu ví dụ mấy cái bọn họ công ty khai thác trò chơi tên. Lại hỏi Giang Dã tính toán, muốn cái gì hiệu quả trò chơi quảng cáo, có ý kiến gì hay không? Tính toán ném bao nhiêu tiền, hậu kỳ còn có đúng hay không chuẩn bị khai phá cái khác trò chơi nhỏ. Tài ăn nói của hắn rất tốt, nói cái gì đều rất có thứ tự. Hai người trò chuyện, gần như không có kẻ ngắt thời điểm. Nửa đường, Tiêu Tuấn còn tại trà điểm khu, cho hai người riêng phần mình điểm một phần ăn uống, một phần đồ uống, một phần tiểu điểm tâm. Nhìn xem ngược lại là bình thường, nhưng Giang Dã lại không có động. Vừa bắt đầu, hắn chỉ là sợ có độc, không ăn. Nhưng trò chuyện một chút, hắn hứng thú càng lúc càng lớn, cảm giác cái này chàng sinh ý thật sự không tệ. Hắn không thể lập tức đem tiền quăng vào đi, chỗ nào còn nhớ rõ cái gì đồ ăn. Giang Dã đệ nhất thời gian phát giác được không đúng sức lực, lập tức cho chính mình sử dụng khiết tịnh kỹ năng. Giống như ngày mùa hè thanh tuyển chạy qua trong tim, loại kia kỳ quái xúc động cùng say mê, lập tức bị tách ra. Giang Dã đại não từ hỗn độn bên trong tỉnh táo lại, rất nhanh liền từ hai người vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau, ý thức được vấn đề. Cái này công ty, sợ không phải làm trò chơi, mà là chuyên môn làm địa bánh. Cái này Tiêu ca, không phải cái gì thiết kế bộ, nói là chuyển tiêu bộ, hắn cũng tin. Trong lòng Giang Dã rõ ràng, nhưng trên mặt lại biểu hiện càng thêm kích động. Thật à? Tiêu ca? Chẳng lẽ ta còn có thể lừa ngươi? Tiêu Tuấn nói, ta có cái bằng hữu mở tiểu ngạch đại, ngươi nếu là cần, ta giúp ngươi dẫn tiến dẫn tiến. Tiểu ngạch đại có thể vay bao nhiêu a? Giang Dã theo đối phương hỏi. Tiêu Tuấn đưa ra hai cái ngón tay, số này. Mới 20 vạn. Giang Dã ổ lên một tiếng, ta có thể là muốn cùng Tiêu ca làm lớn một bút, cái này không đủ a. Tiêu Tuấn hai anh em tốt vô bờ vai của hắn, chủ tử. Ngươi chớ coi thường cái này tiểu ngạch đại. Ngươi nếu là uy tín tốt, còn có thể tăng. Ngươi đi theo Tiêu ca làm tốt bảo, Tiêu ca chắc chắn sẽ không thua thiệt ngươi. Tiêu ca nói rất đúng. Giang Dã bột một tiếng đập tại trên bàn. Tiêu Tuấn lông mày tâm phiêu nhảy, lại nghe cái này trụ tử nói, ta khẳng định tin Tiêu ca. Ca ngươi yên tâm, ta trở về liền đem giấy chứng nhận những này chuẩn bị một chút, chúng ta làm lớn một bút. Tiêu Tuấn, trụ tử vậy ngươi có thể phải nhanh. Chúng ta danh sách này cũng là có hạn, vạn nhất ca. Ngươi cũng không thể cùng người khác làm a. Ta chỉ tin ngươi. Giang Dã bỗng nhiên nắm chặt Tiêu Tuấn cánh tay, kích động dị thường. Kỳ thực, trong tay đã cầm tàn tổn một ngẫu tuyến quyển. Hắn vừa mới chuẩn bị đem cuộn dây một mặt dính tại trên người đối phương, dư quang lại nhìn thấy sau lưng Tiêu Tuấn có một vệt màu trắng. Đó là một cái đường thật dài, một mặt liền với sau lưng của Tiêu Tuấn, một mặt lại hướng về nơi xa vô hạn kéo lên, mãi cho đến trong thang máy. Nhìn không thấy phần cuối, Giang Dã trong lòng nhảy lên, rất bình tĩnh thu tay lại bên trong cuộn dây, để tránh đả thảo kinh xả. Nói tốt hai ta hợp tác, ta cái này liền trở về cầm đông tây. Sắc mặt Giang Dã ửng hồng, con ngươi tan rã. Phản phất đã lâm vào một loại nào đó chấp niệm, đứng dậy liền muốn đi, lại bị Tiêu Tuấn kéo tay. Ngươi ngốc à, chờ ngươi lấy ra cái kia phải bao lâu à? Nói không chừng đợi chút nữa liền có khách chiếm đoạt danh lệch. Ngươi trước cùng ta ký một bản hợp đồng, người khác liền cướp không đi hắn lời còn chưa dứt, Giang Dã liền tức giận quát, ca, ngươi đây là nói gì vậy? Chương 162, tuyệt. Hắn là có chút đông tây ở trên người. Chương 162, tuyệt. Hắn là có chút đông tây ở trên người. Cái gì? Bị Giang Dã cái này ngóng một tiếng, Tiêu Tuấn có chút sửng sốt, còn tưởng rằng chính mình phá công. Không cần giấy chứng nhận ký hợp đồng, sao có thể hợp quy củ? Đây không phải là hại Tiêu ca người sao? Giang Dã dùng sức hất tay của Tiêu Tuấn ra, ca ta là muốn cùng ngươi làm thật tốt, ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng đem tất cả giấy chứng nhận đều mang đến. Bây giờ Giang Dã quỷ lực phá trăm, thể chất 38, cái này hất lên, tay của Tiêu Tuấn kém chút không có chật khớp. Nhìn xem quanh người, nhanh chân đi xa Giang Dã, Tiêu Tuấn che lấy cánh tay, há to miệng, vậy ngươi nhanh lên tiểu tử tối này, khí lực thế nào lớn như vậy? Quả nhiên là từ nhỏ tại nông thôn bên trong trưởng thành. Giang Dã nhanh chân đi ra cao ốc bình trạch, nhanh chân tiến vào liệt xa. Mãi đến liệt xa cửa chậm rãi khởi động, mới thở ra một hơi, túi đầu nhìn một chút trong tay một ngẫu tuyến quyển. Tàn tổn một ngẫu tuyến quyển thuyết minh, chỉ cần cho ân huệ, liền có thể dùng một ngẫu tuyến dắt đối phương, điều khiển đối phương. Rốt, nhiều nhất có thể đồng thời điều khiển 3 cái mục tiêu đối tượng. Vừa rồi hắn vì để cho Tiêu Tuấn tin phục, đưa 500 quỷ tệ cho đối phương. Nguyên lai tưởng rằng vừa vặn có thể sử dụng cái này đạo cụ, nhưng lại nhìn thấy trên người đối phương mặt tuyến. Không chỉ trên người Tiêu Tuấn, một khắc này, Giang Dã còn nhìn thấy rất nhiều sợi tơ từ trên trần nhà rủ xuống. Trong đó một cái, trùng hợp treo tại chính mình phía trên. Trực giác nói cho Giang Dã, những cái kia dây cùng hắn một ngẫu tuyến là cùng loại đông tây, tùy tiện sử dụng, có bị phát hiện có thể. Ô ô ô ô, liệt xa tốc độ tăng nhanh, kéo theo phía ngoài tiếng gió. Nhìn ngoài cửa sổ mơ hồ phong cảnh, Giang Dã rời bước đến toa xe thứ hai, thản nhiên ngồi xuống. Điều khiển, vay, tẩy não, bạch tuyến tỏa kia cao, sợ không phải một cái xào huyệt. Bây giờ Liệt Sa tổng cộng trải qua 3 cái trạm điểm, Phương Hòa tiểu khu, Lạc Nhật đường, Bình Trạch tòa nhà văn phòng. Cái này 3 cái địa phương, theo thứ tự là nhà, cửa hàng, công ty. Giang Dã nhắm mắt dựa vào tại chỗ ngồi bên trên, đáy lòng hiện ra một cái phỏng đoán. Bất quá, chỉ có đến kế tiếp trạm điểm phía sau mới có thể xác nhận. Khá lắm, dẫn chương trình là có chút đông tây ở trên người. Diễn kỹ này tuyệt, ta vừa vặn đều tưởng rằng hắn muốn nhập hội. Phòng trực tiếp bên trong, mưa đạn quét quét bay qua. Không ít người đều bị Giang Dã cái kia một hệ liệt thao tác cho sợ ngây người. Mới hồi phục tinh thần lại, vừa vặn bọn họ còn đang suy nghĩ, dẫn chương trình đem Tiêu Tuấn kêu xuống phía sau muốn làm sao nói. Kết quả thế mà nói tới sinh ý. Có thể cái này sinh ý nói tới một nửa, Thủy Hữu Môn liền cảm giác được không thích hợp. Có cái kia vị, hắn rõ ràng có thể trực tiếp đoạt tiền, lại còn muốn nói với ngươi tình cảm. Mà lại, lúc ấy phòng trực tiếp bên trong thế mà còn có người tin. Không ngừng phát mưa đạn, ghen tị dẫn chương trình vận khí tốt, hắn không thể chính mình cũng lấy sạch ra sản ra nhập vào. Những người khác thấy choáng. Huynh đệ, ngươi không có vấn đề a? Quả nhiên bán hàng đa cấp có thể lừa gạt đến người không phải không đạo lý. Thật sự có người tin. Mấu chốt là, nhìn dẫn chương trình như thế, đại gia còn tưởng rằng hắn cũng tin. Kết quả dẫn chương trình quay đầu liền về trên xe, ngay mắt trở mặt. Chẳng những không có bị lừa gạt đến, ngược lại đem cái kia Tiêu Tuấn lừa rồi. Một cái chữ, tuyệt. Ta quyết định. Báo cái diễn ký ban. Có đạo lý. Lại nói, vì cái gì nhiều như thế thanh tú, ai mới là Tiểu Tuấn? Lớn mật điểm, đem tất cả thanh tú ca, đều trở thành Tiểu Tuấn. Liền xa sắp đến trạm, Thanh Sơn Trung học. Mời muốn xuống xe hành khách, mang tốt vật phẩm thủy thân của mình trạm tiếp theo, Bình Trạch tòa nhà văn phòng. Trong liệt xa, loa phóng thanh vang lên. Nghe đến trạm điểm danh tự, Giang Dã mở mắt ra, bình tĩnh đứng dậy, đến cửa khoang xe chờ lấy. Liệt xa tốc độ bắt đầu thay đổi trì hoãn, cuối cùng ngừng lại. Đinh, cửa xe mở ra. Mã lộ đối diện chính là một tòa lấy màu đỏ tường gạch làm chủ học hiệu. Học hiệu tên Thanh Sơn Trung học. Thiên không là phát sáng, trường học cửa mở ra. Tam tam 22 học sinh đeo cặp sách tiến vào cửa trường. Một học sinh từ trước người Giang Dã chạy qua, Giang Dã lông mày tầm kiêu nhảy. Học sinh kia khuôn mặt mơ hồ, trên mặt giống như là bị màu đen bút bi bức họa qua đầu dạng. Chỉ có thể nhìn thấy một đoàn màu đen dây đoàn ở trên mặt giữ tợn rung động. Từ phía trên kia phát ra ý, Giang Dã ngăn cách xa 2 mét, đều có thể cảm nhận được hàn ý bỗng nhiên, phía trước tất cả học sinh quay đầu. Thường trương tràn đầy hắc tuyến mặt, thẳng tắp hướng về Giang Dã phương hướng. Trên mặt bọn họ nhìn không ra biểu lộ, nhưng Giang Dã chính là có loại cảm giác, bọn họ đang cười. Nồng đậm ác ý trùng điệp đè lên. Hắn rất bình tĩnh lui về sau một bước. Một giây sau, đã thấy một thân ảnh từ phía sau mình đi ra. Lướt qua Giang Dã, đường đi thẳng về phía trước đi. Mà lúc này, những cái kia tràn đầy ác ý hắc tuyến mặt, lại bỗng nhiên quay đầu lại. Tiếp tục cùng đồng bạn bên cạnh bọn họ cười cười nói nói. Bọn họ âm thanh cùng mặt của bọn hắn đồng dạng, nghe không rõ ràng, tràn ngập tạp âm, tựa như là xấu rơi ra đi ô đồng dạng. Huyên 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 huyên. Giang Dã nhìn về phía trước nam sinh kia, mặc có chút bẩn màu xanh đồng phục, đeo cặp sách, đứng thẳng lôi kéo bà vai, vùi đầu đi lên phía trước. Vừa vặn nam sinh kia trải qua lúc, Giang Dã không có cảm nhận được các ý bỗng nhiên, Giang Dã ánh mắt ngưng lại. Nam sinh cặp sách một góc, bất ngờ biết, Trương Tuấn. Lại nhìn những người khác cặp sách, góc trên bên phải cũng đồng dạng có một cái tấm bảng. Nhưng những cái kia tấm bảng đều bị rối loạn hát tuyến nơi bao bọc, căn bản không nhìn thấy danh tự. Trương Tuấn. Quả nhiên trong lòng Giang Dã suy đoán bị nghiệm chứng. Cái này trên liệt xa mỗi một khoang xe lửa đều phân biệt đối ứng một cái trạm điểm. Lúc trước hắn đến Hương Hòa tiểu khu trạm điểm thời điểm, ở vào thứ một khoang xe lửa. Đến Lạc Nhật đường thời điểm, ở vào tiết thứ tư bộ xe. Đến Bình Trạch tòa nhà văn phòng thời điểm, vừa lúc ở vào tiết thứ ba bộ xe. Ngày hôm qua sở dĩ sẽ bị vây ở Lạc Nhật đường là vì hắn lúc ấy một mực ở tại tiết thứ tư bộ xe. Mà bây giờ, Giang Dã một cái khác suy đoán cũng bị nghiệm chứng. Mỗi một cái trạm điểm đối ứng Tiểu Tuấn một đoạn nhân sinh, từ cái thứ nhất trạm điểm đến cái thứ tư trạm điểm, theo thứ tự là hài đồng thời kỳ, thanh thiếu thâm niên kỳ, thanh niên, trung lão niên. Ngày hôm qua, liệt xa tổng cộng đỗ 4 lần. Nếu như Giang Dã trời vừa sáng liền biết được liệt xa đỗ quy tắc, như vậy cái này 4 lần vừa vặn đủ kinh lịch xong Tiểu Tuấn một đời. Nếu là hắn không có đoán sai, hôm nay hắn còn có 2 lần đến trạm điểm cơ hội. Chương 163, có cơ hội, ta mời ngươi ăn hoa a. Chương 163, có cơ hội, ta mời ngươi ăn hoa a. Huyên 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 huyên, toàn bộ học hiệu tựa như là một cái cự đại xuất hiện trục chặt radio. Ồn ào âm thanh chen chúc tại cùng một chỗ, căn bản nghe không rõ người nào đang nói cái gì. Bởi vì nhìn không thấy mặt, liền ngôn ngữ đều không thể phân biệt. Giang Dã chỗ ở trong đó, không khỏi có chút nhức đầu. Chờ các học sinh đều tiến vào giáo học lầu phía sau, hắn cũng muốn đi theo vào, lại bị cửa ra vào bảo an ngăn lại. Nhìn xem cái kia một mặt rối loạn hát tuyến đoàn bảo an, huyên 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 huyên, Giang Dã thật nghĩ móc lỗ thai. Bất quá hắn nhìn xuống. Tại bảo an liên tiếp huyên huyên âm thanh bên trong, Giang Dã tại túi sách bên trong móc ga móc ra trong Hồng Nguyên học ban phát bất nghiệp chứng sách. Cùng cái kia bảo an, một bên nói, một bên khoa tay động tác. Ta là đến nộp đơn lão sư, cũng không biết có thể hay không giao lưu. Nhưng tại Giang Dã sau khi nói xong, cái kia bảo an huyên huyên âm thanh đình chỉ, nhưng sau đó xoay người vào bảo an đỉnh. Không bao lâu, sân trường bên trong liền đi ra một người mặc màu đen mỏng áo khoác phụ nữ trung niên. Nàng trên dưới quan sát Giang Dã một phen, lại nhìn một chút cái kia trong Hồng Nguyện học bất nghiệp chứng sách. Huyên huyên, Giang Dã. Giang Dã bảo trì mỉm cười, gật đầu. Huyên 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 huyên. Giang Dã tiếp tục gật đầu, mỉm cười. Cuối cùng, không biết là người của Giang Dã cách bị lực, phụ nữ chi hữu, chinh phục đối phương, vẫn là học hiệu thật cần lão sư. Phụ nữ trung niên kia gật gật đầu, ra hiệu Giang Dã đuổi theo. Nàng mang theo Giang Dã tại học hiệu bên trong dạo qua một vòng. Thanh Sơn Trung học chia làm cấp 2, cấp 3 hai bộ phận, thực đường, cư trú đầy đủ mọi thứ. Phụ nữ trung niên thỉnh thoảng huyên thuyên giống như là tại giới thiệu cái gì. Giang Dã toàn bộ hành trình bảo trì mỉm cười, thỉnh thoảng gật đầu. Mặc dù không biết đang nói cái gì, nhưng hình như có thể qua loa đi qua bộ dáng. Cuối cùng, phụ nữ trung niên mang Giang Dã đi văn phòng, ném cho hắn một văn kiện. Trên văn kiện viết, thử việc 3 ngày, mang theo lớp học, sơ nhị tam ban ngữ văn. Giang Dã nhìn xem văn kiện nhíu mày, cuối cùng có một dạng có thể xem hiểu đồng tây. Tiến vào Thanh Sơn Trung học phía sau mới phát hiện, không chỉ là người, cái này trong học hiệu không ít địa phương cũng tràn ngập hắc tuyến đoàn. Giống như là một cái dữ tợn quái vật, lại giống là thuần túy ác ý bên trong, xen lẫn hàn ý, cùng ồn ào tinh thần quấy nhiễu. Loại này tinh thần quấy nhiễu không sẽ trực tiếp ảnh hưởng suy tư của người, càng giống là một loại lâu dài mặt trái bờ UFF. Giang Dã trước đây lúc ở Thủy Lam Tinh cũng từng có cùng loại cảm thụ. Thuê phòng phía sau, phát hiện bên cạnh mỗi ngày đều đang sửa chữa. Sáng sớm, chít chít rồi chít chít rồi, buổi trưa, chít chít rồi chít chít rồi, buổi tối, chít chít rồi chít chít rồi, cứ thế mãi, thần kinh suy nhược, tâm tình bực bội, tinh lực không tập trung, thể chất trưởng. Vô hình công kích chí mạng nhất. Không hổ là Dã ca. Thế mà trà trộn đi vào. Hắn thật rất cố gắng, ta khóc chết. Tại bị bảo an ngăn lại thời điểm, Thủy Hữu Môn còn đang suy nghĩ, muốn hay không leo tường đi vào. Kết quả, dẫn chương trình trực tiếp lấy ra bất nghiệp chứng. Lại suy nghĩ một chút, dẫn chương trình trên thân còn có thanh khiết công tác chứng minh, còn có bách hoa thôn sản nghiệp chứng nhận. Người này thân phận cũng quá là nhiều a. Cùng bật học như vậy, có lẽ phó bản thứ nhất lên, liền bắt đầu quan tâm người của Giang Dã nhưng là biết. Giang Dã tổng cộng liền chỉ trải qua 4 cái phó bản, nhưng mỗi một cái phó bản đều tại trên chức nghiệp nội quân đến kịch liệt. Có thể có công tác chứng minh, đúng là hắn nên được. Bởi vậy có thể thấy được, phó bản tại tinh mà không tại nhiều. Ta liền hiếu kỳ. Dẫn chương trình nghe hiểu được bọn họ nói sao? Huyên Huyên, a a a, cái này phúc lợi phó bản đến cùng chơi như thế nào a? Tại phụ nữ trung niên rời đi phía sau, Giang Dã mang theo thực tập văn kiện, đi ra văn phòng. Hắn vị trí tầng này, đúng lúc là sơ nhị học sinh. Vừa vặn đi qua thời điểm hắn liền nhìn, phòng học là dựa theo từ bên trái hướng bên phải chỉnh tự sắp xếp. Giang Dã hướng thẳng đến bên trái đi đến, không có mấy bước, liền đi tới sơ nhị tam ban cửa ra vào. Hiện tại tựa hồ là nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi thời gian. Trong lớp rất náo nhiệt. Cụ thể biểu hiện là, một đám học sinh tam 22 tập hợp một chỗ. Huyên 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 Huyên, Huyên 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 Huyên. Chít chít bên trong. Chít chít bên trong. Ùng ùng. Nơi hẻo lánh bên trong, một cái duy nhất thấy rõ mặt Trương Tuấn đồng học, một mình ngồi ở chỗ ngồi, chậm rãi nhìn xem sách. Bên cạnh, thỉnh thoảng có người đẩy hắn một cái, hắn cũng không tuân theo. Thấy thế, người bên cạnh phát ra huyên huyên âm thanh càng lớn nhọn hơn, giống như là đang cười. Một thời gian, xung quanh không ít đồng học đều vây quanh. Từng Trương tràn đầy hắc tuyến mặt, đối với Trương Tuấn, phát ra trận trận huyên huyên ồn ào thanh âm. Bị vây vào giữa, Trương Tuấn buông thoáng mắt, không nói một lời. Nhẹ nhàng lật qua lại quyển sách trên tay trang. 3. Sách bị người bên cạnh cướp đi, ném xa. Trương Tuấn đi nhặt, cái kia sách lại bị người khác đá đi. Như vậy mấy lần, hắn cũng không chiếm sách, trở lại chỗ ngồi ngồi xuống. Mặc cho những người kia cười nhạo, cũng không nói một lời. Đột nhiên, Trương Tuấn ngẩng đầu, nhìn hướng cửa ra vào. Trong chốc lát, cùng ánh mắt của Giang Dã đối ở cùng nhau, nhưng lại rất nhanh rời đi. Giang Dã nhíu mày, bị phát hiện. Từ tiến vào Thanh Sơn Trung học phía sau, Giang Dã liền phát hiện cái này trạm điểm kỳ quái chỗ. Đối với cái này học hiệu đến nói, hắn tựa hồ là một cái tồn tại cảm giác rất thấp người. Chỉ cần hắn không chủ động lên tiếng, hoặc là chủ động đi làm những gì, nơi này người gần như cũng sẽ không đối hắn sinh ra phản ứng. Liền xem như mặt đối mặt, cũng là trực tiếp coi nhẹ. Đinh linh linh, đinh linh linh, theo chung vào học vang lên. Giang Dã hướng đi bục giảng, mở ra sách vở. Tại trên sơ nhị tam ban một đoạn ngữ văn khóa. Đến mức các học sinh nghe không hiểu, hắn cũng không biết. Bởi vì tất cả đều là huyên tuyên âm thanh, liền đào ngũ đều là huyên tuyên. Bất quá Trương Tuấn nói, hắn ngược lại là có thể nghe hiểu. Giang Dã liền thỉnh thoảng gọi hắn đáp đề. Không đáp đề thời điểm, Trương Tuấn liền ngồi ở chỗ ngồi, rất an tĩnh. Cùng hiện tại Giang Dã đồng dạng, không có gì tồn tại cảm giác. Khóa phía sau, Giang Dã đem Trương Tuấn gọi tới văn phòng tra hỏi. Tại học hiệu cảm giác thế nào? Giang Dã hỏi. Trương Tuấn gật đầu. Giang Dã, có hay không không thích đứng? Trương Tuấn lắc đầu. Có bằng hữu sao? Trương Tuấn dừng một chút, lắc đầu, không cần. Giang Dã kỳ quái, vì cái gì? Trương Tuấn biểu lộ nhìn không ra cảm xúc, một người cũng rất tốt. Nghe vậy, Giang Dã trầm mặc một lát. Hắn tại trong hiện thực bằng hữu cũng không nhiều, bởi vì hắn thời gian gần như toàn bộ dùng tại học tập cùng làm công bên trên. Có lẽ là khi còn bé bị vứt bỏ kinh lịch, hắn cũng không quá nóng lòng tại đi cùng người thổ lộ tâm tình. Sở dĩ còn có thể có bằng hữu, trên cơ bản đều là bọn họ chủ động tới tìm hắn. Gặp mặt thời gian không nhiều, nói chuyện cũng không nhiều. Nhưng có việc thời điểm sẽ giúp lẫn nhau. Ân. Trong công việc bằng hữu, duy trì mặt ngoài khách sáo bằng hữu không bao hàm ở bên trong. Cuối cùng, Giang Dã chỉ là vỗ bả vai Trương Tuấn một cái. Một người là rất tốt, nhưng có cái có thể nói lên lời nói, giúp lẫn nhau bằng hữu cũng không kém. Hy vọng ngươi có thể hài lòng. Dứt lời, Trương Tuấn nhìn xem hắn, biểu lộ có chút không hiểu. Ta hiện tại một người, rất vui vẻ. À có đúng không? Giang Dã quay đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ. Từ chỗ cao nhìn ra ngoài, học hiệu bên trong phun trào hát tuyến đoàn không ít. Ánh mắt đảo qua trong vườn hoa hoa, Giang Dã nhíu mày, đến qua hoa không có. Trương Tuấn lắc đầu. Giang Dã, có cơ hội, ta mời ngươi ăn hoa a tuyệt đối ăn ngon. Trương Tuấn nhìn xem vị này lão sư, trong mắt hắn, vị này lão sư vẻ mặt hóa rất nghiêm trọng. căn bản không phân rõ ngũ quan. Không, sát thực nói, hắn nhìn xem vị này lão sư, cùng mặt khác lão sư không có gì khác biệt. Có thể giờ khắc này, vị này lão sư tựa hồ thay đổi đến cùng mặt khác lão sư thoáng có chút không giống. Có cạnh có góc, giống như là một đóa kỳ hoa hoa, dài miệng cái chủng loại kia. Chương 164, kéo học hiệu hoa, thật tốt sao? Chương 164, kéo học hiệu hoa, thật tốt sao? Giang Gia muốn biết Trương Tuấn yêu thích nhất đồ vật là cái gì, vì vậy bố trí một cái viết văn bài tập. Tại buổi trưa phía trước thu tới, nguyên lai tưởng rằng có thể từ Trương Tuấn yêu thích đồ vật bên trong tìm ra bảo tàng manh mối. Có thể trên Giang Gia bên dưới lặp đi lặp lại đọc thông quyển sách viết văn, chỉ từ bên trong cảm nhận được một cỗ thê lương cảm giác, lạnh lùng, lạnh lẽo. Trương Tuấn nói, ta thích đông tây, không tồn tại tại cái này thế giới. Hắn nói, người có vui buồn hợp tan, chẳng có sáng đục cho quyết, có thể mặt trăng vẫn luôn là mặt trăng chính mình a. Hắn nói, mọi người chán ghét côn trùng, hoặc yêu thích hồ điệp, đều chỉ là người khác biểu đạt cảm tưởng mà thôi. Côn trùng sẽ không biết người khác yêu thích, hồ điệp cũng chỉ thích vây quanh hoa cỏ bay lượn. Hắn nói, ta thích nhất đông tây, hoặc là ngày, hoặc là vật vật. Làm một đoạn thời khắc, ta tại một kiện trên đông tây cảm nhận được chính mình, nhìn thấy chính mình, đó chính là ta chỗ yêu thích đồ vật. Viết đến còn rất dụng tâm, Giang Dã vô ý thức tại viết văn vốn bên trên phê sửa, nhưng lập tức lại nghĩ tới đến, hắn là đến tầm bảo a, lại xem xét cả bản viết văn, liền không hề có một chữ nâng lên cùng bảo bối có liên quan. Trương Tuấn người này, giống như là đem linh hồn bay lên tại trên không đồng dạng. Ngươi nhìn xem hắn, sẽ cảm thấy người này hai mắt vô thần, đần độn cực kỳ. Có thể nhìn hắn viết văn, nhưng lại là rất có ý tưởng người. Giang Dã nhớ tới bình trạch tòa nhà văn phòng bên trong, cái kia bày lễ tân Trương Tuấn, nhìn xem cũng rất bình thường, ít nhất so hiện tại sáng sủa rất nhiều. A, Giang Dã trong đầu linh quang lóe lên, hắn hồi tưởng đến cái này bốn cái trang điểm, khi còn bé, mẫu thân của Tiểu Tuấn thường thường không ở nhà, hắn chỉ có thể tại trong phòng nhỏ chờ mẹ trở về. Sơ trung thời điểm, Trương Tuấn không có bằng hữu, trầm mặc ít nói. Công tác về sau, Trương Tuấn nghiêm túc làm bảy lễ tân công tác, nhưng công ty nhưng là một cái ổ trộm cướp, ở vào tình thế như vậy, hắn không sớm thì muộn cũng sẽ bị kéo vào trong hố, hãm vào bay, mắc nợ bên trong, đừng nói kiếm tiền, đoán chừng còn muốn cấp lại. Đến tuổi già, hắn xem như lão bản, mở ra một gian tiểu thương cửa hàng, nhưng trong cửa hàng lại có như vậy nhiều không hoàn chỉnh thi thể, lão bà, nữ nhân, hài nhi. Nếu là đúng đáp lời Tiểu Tuấn một đời, ba người kia có thể là thê tử, mẫu thân, hài tử, đủ để thấy cuộc đời của hắn không hề trôi chảy. Học hiệu bên trong người đều thấy không rõ mặt, chẳng lẽ cũng là nội tâm Tiểu Tuấn chiếu rọi? Cái kia cũ nát máu tanh cửa hàng, có phải là cũng là Tiểu Tuấn lao niên sinh hoạt chiếu rọi? Nếu như thỏa mãn Tiểu Tuấn nhân sinh mỗi cái giai đoạn cần thiết đồ vật, có phải là liền có thể được đến bảo tàng manh mối? Nghĩ đến cái này, Giang Dã vô ý thức bốn phía nhìn một chút. Học hiệu bên trong tất cả đều là hát tuyến mặt, đi đâu cho hắn tìm bằng hữu? Trương Tuấn luôn là một người đọc sách, một người ngồi ở trong góc nhìn thiên không, một người bên trên sách sở, một người làm bài tập. Mỗi ngày như vậy, đem bài tập nộp lên về sau, hắn liền ngồi tại bên cửa sổ ngẩn người, linh hồn suy nghĩ viển vông. Chỉ là nhìn một chút, trong tầm mắt hình như có cái gì đang động. Hắn nhìn kỹ, không nhịn được có chút sững sờ. Vị kia mới tới ngữ văn lão sư, ngay tại vây quanh bồn hoa vòng quanh vòng. Một vòng xuống, trong tay liền kéo một nắm lớn hoa cỏ. Nhìn xung quanh một chút, thấy không có người, sau đó quang minh chính đại cầm một nắm hoa, hướng thực đường phương hướng đi đến. Trương Tuấn, nguyên lai tưởng rằng vị kia mới tới ngữ văn lão sư chỉ là ý nghĩ bên trên có chút kỳ quái, không nghĩ tới hành động bên trên càng kỳ hoa. Người khác đều là đi hoa cửa hàng mua, đi ven đường lấy, trực tiếp tại học hiệu bên trong kéo, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Giang Dã một mực thi hành, lông dê xuất hiện ở cựu trên thân. Cái này có sẵn đồ ăn, không cần thì phí. Hắn chạy đến thực đường, cùng bên trong đại ma bọn họ tiến hành một tràng hữu hảo huyền thuyên giao lưu phía sau, thành công tiến vào bếp sau. Sương Hảo, phụ nữ chi hữu thuyết minh, ngươi tại phụ nữ bên trong có được tốt đẹp danh tiếng, cho dù là gặp mặt một lần phụ nữ, cũng sẽ cảm thấy ngươi là tốt trung đụng người. Học hiệu bồn hoa bên trong hoa, đương nhiên không thể nào là hoa hồng. Nhưng chỉ cần có hoa, Giang Dã làm ra đồ ăn, liền có thể có nhất định khôi phục thể lực cùng tinh lực tác dụng. Mà còn ăn thật ngon. Tại một đám mặt đen lại đoàn đại ma bọn họ nhìn kỹ, Giang Dã chân chu nấu một nồi hoa cháo, lại xoa nhẹ mì bát, làm rất nhiều rau dưa hoa tươi bánh. Tài nấu nướng của hắn luôn luôn rất tốt. Tại một trận mùi gạo cùng hương hoa bên trong, đại ma trên người chúng chỗ phát ra hàn ý, tựa hồ cũng thiếu hai phần. Giang Dã gói ba phần đồ ăn, còn lại toàn bộ đều phân cho đại ma bọn họ. Các tỷ tỷ tùy tiện ăn. Giang Dã cười ha hả nói, hắn khuôn mặt thanh tú, như thế cười một tiếng, tựa như là một cái đơn thuần ánh mặt trời thanh niên. Cũng không quản các nàng nghe không hiểu, Giang Dã tìm một cơ hội, chạy ra khỏi bếp sau. Sau khi tan học, các học sinh đều hướng thực đường chạy. Trương Tuấn cũng cầm chén đũa lên, yên lặng hướng thực đường đi, yên lặng xếp hàng mua cơm. Sau đó tìm cái góc tối không người, yên lặng mở bắt đầu ăn. Đông, một bát hoa cháo bị đặt ở hộp cơm phía trước, mở ra phía trên nhựa tre, mùi thơm ngát lập tức bay tràn ra tới. Có người tại ngồi đối diện xuống. Trương Tuấn không có ngẩng đầu, tiếp tục ăn cơm. Nhưng chưa từng nghĩ, đối diện người kia mở miệng nói, mời người ăn hoa làm đồ ăn. Nếm thử xem, ăn rất ngon. Giang Dã lại lấy ra hai cái hoa bánh, vẫn là nóng hổi, lại hương vừa mềm. Trên mặt Trương Tuấn không có cái gì biểu lộ, lại vô ý thức hít mũi một cái. Sát thực hương. Chỉ là, hắn nhìn xem hoa cháo, hoa bánh, lại nhìn xem đối diện vị kia mới tới ngữ văn lão sư. Kéo học hiệu hoa, thật tốt sao? Giang Dã đem cháo hướng phía trước đẩy một cái, nếm thử. Không cần, ta chính mình có. Trương Tuấn túi đầu tiếp tục ăn. Giang Dã, nếm thử. Ăn thật ngon, nếm thử. Liền lão sư đều không để ý. Ai? Trương Tuấn thở dài, tiếp nhận hoa cháo, uống một ngụm. Trước mắt bao người, cái này lão sư nên sẽ không phải tại chỗ mưu sát chính mình. Hoa cháo rất thơm, mang theo từng kia mặn bị ngọt. Rất tươi. Uống hết phía sau, dạ dày đều ấm áp. Trọng yếu nhất chính là, luôn cảm giác tinh khí thần đều tốt hơn một chút. Giang Dã, ăn thật ngon a. Lại nếm thử cái này bánh. Trương Tuấn cầm lấy bánh cắn một cái, bên trong vậy mà là rau dưa cùng hoa tươi nhân bánh. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này phương pháp ăn. Bất quá, ngoài ý muốn ăn ngon. Cảm giác ăn hết phía sau, thân thể đều có lực rất nhiều. Kỳ quái. Trương Tuấn vô ý thức lại ăn một miếng, hai cái. Đắm chìm tại loại này tinh khí thần tăng lên kỳ dị cảm giác bên trong. Hốt trượt, đông, một bát hoa cháo, hai cái hoa bánh, toàn bộ làm xong. Giang Dã tại đối diện, cười ha hả nói, ăn ngon a. Trương Tuấn lấy lại tinh thần, nhìn xem cái chén không, thành thật nhẹ gật đầu. Giang Dã, ăn ta đông tây, chúng ta sẽ là bằng hữu. Không có bằng hữu, vậy liền sáng tạo một cái bằng hữu. Trương Tuấn quét ngẩng đầu, cảm giác có chút kỳ quái, nhưng lại không thể nói rõ chỗ nào kỳ quái. Hắn đúng là ăn nhân gia đông tây, nhưng lời này làm sao cùng dụ dỗ tiểu hài giống như, luôn cảm giác cái này ngữ văn lão sư là lạ. Nghỉ giữa khóa cha hỏi rất kỳ quái, kéo học hiệu hoa đến thực đường nấu cơm rất kỳ quái, một mực bá 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 muốn hắn ăn đông tây cũng rất kỳ quái. Ngươi, tại đáng thương ta. Trương Tuấn nhấc lên mí mắt, hỏi. Giang Dã, cái này nói lời gì, gặp nhau chính là duyên, ngươi ăn ta đông tây, đó không phải là một loại duyên phận. Trương Tuấn, dùng học hiệu hoa làm đông tây. Giang Dã, ai nha, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Lại nói ngươi không phải cũng ăn sao? Trương Tuấn không cách nào phản bác. Hắn sát thực ăn, còn ăn đến rất sạch sẽ. Cái này lão sư, thật rất kỳ quái. Chương 165, biến thân đen dài thẳng mỹ nữ chương 165, biến thân đen dài thẳng mỹ nữ ha 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 không hổ là giá ca, 6666. Ô ô ô ta cũng muốn cùng đại lão làm bằng hữu. Ngày đó, chúng ta vẫn không biết dẫn chương trình ném cho ăn nguyên nhân. Phòng trực tiếp mưa đạn quét qua. Một đám thủy hữu lại buồn cười lại ghen tị. Buồn cười chính là dẫn chương trình lẳng lơ thao tác. Ghen tị chính là bọn họ cũng muốn cùng dẫn chương trình làm bằng hữu. Lần này cuối cùng có ăn. Ta liền nói kinh dị thế giới luôn không khả năng đem người chơi chết đói. Bất quá, cái này thu hoạch đồ ăn quá trình, sợ là cần chút thực lực, hoặc là quang minh chính đại đi bảo, hoặc là lén lút đi bảo. Cái trước cần thân phận, cùng đại ma bọn họ độ thân thiện. Cái sau càng cần hơn kỹ thuật. Sơ ý một chút, liền sẽ bị phát hiện. Giang Dã không có tại học hiệu bên trong chờ lâu. Cùng Trương Tuấn sau khi cơm nước xong, liền mang theo đóng gói hai phần cơm về tới trên liệt xa. Liệt xa cửa một mực mở ra, chỉ cần hắn đi ra cửa trường, đi mấy bước đường liền đến. Cuối cùng có ăn. Trở lại trên liệt xa, Giang Dã tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Sau đó mở ra trong đó một phần cơm hộp, trước thử thăm dò nếm thử một miếng. Hai phút phía sau, không có cảm giác đến thân thể khác thường, hắn mới tiếp tục mở làm. Mặc dù là tự mình làm đồ ăn, nhưng nguyên liệu nấu ăn cùng đồ làm bếp, nhưng là trong học hiệu. Giang Dã liền sợ tại học hiệu ăn phía sau, biểu diễn một cái tại chỗ ngã xuống. Hoa cháo uống vào bụng, cả người đều ấm áp. Hơn một ngày không ăn đông tây, Giang Dã liền làm hai phần cơm. Ăn đến cuối cùng, còn ợ một cái. Cả người tinh khí thần đều tốt lên rất nhiều. Hiện tại tạm thời tính toán sơ trung Tiểu Tuấn có bằng hữu, tiếp xuống Giang Dã nhìn xem trống rỗng đồn xe, là trước đi nhà của Tiểu Tuấn, vẫn là đi công ty. Công ty bên trong cái kia Trương Tuấn cần có, hẳn là rời đi sự khống chế của công ty. Thoát ly khống chế, liền muốn cắt đứt cái kia màu trắng dây. Giang Dã nhìn mình tiễn đao thủ, cảm giác có thể thử một lần. Xem chừng thời gian, Giang Dã đi tới tiết thứ 3 buồng xe. Theo liệt xa tốc độ trở nên chậm, trong xe loa phóng thanh vang lên, liệt xa sắp đến trạm, bình trạch tòa nhà văn phòng. Mời muốn xuống xe hành khách, mang tốt vật phẩm tùy thân của mình trạm tiếp theo, là nhật đường. Trong bình trạch tòa nhà văn phòng. Từ Giang Dã rời đi phía sau, Tiêu Tuấn tại văn phòng chờ, lại tới cửa nhìn a nhìn. Nửa ngày đều không thấy vị kia đồng hương trở về. Một thời gian cũng không biết là đối phương nhà quá xa, còn là căn bản liền không trúng bộ. Chờ không biết bao lâu phía sau, hắn cũng phiền. Trước mặt đài nói một tiếng, chính mình lên lầu. Trương Tuấn gật đầu nói tốt, cúi đầu xuống lúc, biểu lộ lại có chút phức tạp. Đinh, cửa buồng xe mở ra. Một tên cùng Giang Dã tướng mạo tương tự tóc dài mỹ nữ đi ra. Khẽ nâng cái cằm, mang theo bắt bẻ ánh mắt, hướng đi bình trạch tòa nhà văn phòng. Tiến vào tự động cửa thủy tinh phía trước, nàng nhìn một chút cửa thủy tinh bên trên cái bóng, tựa hồ đang thưởng thức dung mạo của mình. Giả phát Tuyết Minh, Tony tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo giả phát. Đeo lên cái này đỉnh tóc dài, ngươi cũng có thể trở thành đen dài thẳng mỹ nữ. Từ liệt xa bên trong lúc đi ra, Giang Dã đông nhiên nghĩ đến, nếu là gặp được Tiêu Tuấn chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Tốt tại, phía trước thông quan huyết tinh lý phát điểm phó bản thời điểm, chiếm được qua một cái giả phát đạo cụ. Hiện tại vừa vận phát huy được tác dụng. Giang Dã tìm kiếm một phen, lấy ra giả phát đeo lên. Rõ ràng chỉ là đỉnh đầu giả phát, nhưng tại đen dài thẳng sửa chữa bên dưới, Giang Dã phát hiện mình ngũ quan đều nhu hòa không ít. Cùng ma pháp giống như. Giang Dã trái phải hai bên gò má, thủy tinh bên trong nữ tử cũng đi theo nghiêng mặt. Mặt mày thanh tú, con mắt sạch sẽ. Tăng thêm một đầu đen dài thẳng, đừng nói, còn rất đẹp. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, hắn đều muốn lấy vì chính mình có thêm một cái song bào thai tỷ tỷ. Đến mức cái khác. Giang Dã túi đầu nhìn một chút chính mình bằng phẳng lồng ngực. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Xác định không có vấn đề phía sau, Giang Dã từ cửa tự động phía trước đi vào. Quay lễ tân, tại Giang Dã soi gương thời điểm, Trương Tuấn liền chú ý tới. Thấy đối phương đi tới, hắn lộ ra tiêu chuẩn nụ cười, lễ phép nhưng sẽ không quá mức định đoạt. Ngài tốt, mời lời còn chưa dứt, liền cắm ở trong cổ họng. Nhìn xem tấm kia càng ngày càng gần, cùng phía trước vị khách nhân kia dung mạo hết sức tương tự mặt, Trương Tuấn mở người, vô ý thức nói, ngài là ánh mắt của hắn rất bình tĩnh nhìn lướt qua, liên y trang phục đều cùng phía trước vị kia giống nhau như lúc. Chỉ bất quá, Lý Cẩu Đản nhìn qua tuấn tú sáng sủa, mà trước mắt vị nữ sĩ này, cao lãnh mà tài trí, có một loại kiểu khác đẹp. Tựa như là học sinh thời kỳ, đại đa số người ánh mắt chỗ truy đuổi đạo kia hiểu điệu thân ảnh đồng dạng. Sông đen dài thẳng mỹ nữ dã không có trả lời ngay, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua Trương Tuấn, bóp lấy giọng nói, thấy được đệ ta sao? Hắn chỉ ở kiêm chức thời điểm, học qua một điểm thay đổi giọng nói. Mặc dù không thật là tốt nghe, nhưng cũng đủ ứng phó. Trương Tuấn nghe vậy, lập tức nói, đệ của ngài gọi là Lý Cẩu Đản sao? Giang Dã gật gật đầu. Trương Tuấn hiểu rõ, hắn đã trở về. Trở về? Giang Dã lông mày cau lại, hắn không phải nói muốn tới nói chuyện sao? Cái này Trương Tuấn há to miệng, ta cũng không biết. Ngươi có thể trở về nhà đi xem hắn một chút. Trong lời của hắn, ngập lấy không quá rõ ràng ám thị. Giang Dã gật gật đầu, quay người chuẩn bị đi, chợt nhớ tới cái gì, cái cằm hướng phía cửa nhấc lên. Ta vừa vặn nhìn thấy các ngươi cửa ra vào cửa tự động hình như có chút lệch, có phải là ra trục trặc? Lấy sao? Trương Tuấn lực chú ý nháy mắt bị rời đi. Xem như công ty ra vào đại môn, nếu là ra trục trặc vậy thì phiền toái. Hắn quay đầu hướng đại môn nhìn một chút, mặt ngoài nhìn cũng không được gì. Xin hỏi là chỗ nào đâu? Trương Tuấn theo quầy lễ tân đi ra, đi tới cửa. Nếu có vấn đề, nhất định phải tranh thủ thời gian thông báo người tới sửa chữa mới được. Chính là chỗ ấy, Giang Dã theo ngón tay chỉ, thừa dịp Trương Tuấn đi lên phía trước thời điểm, nhìn về phía hắn sau lưng. Quả nhiên, trên lưng của hắn cũng có một cây ốm dài bạch tuyến. Không, Giang Dã híp híp mắt, cùng hắn nói là bạch tuyến, càng giống là kia. Hơi mở, tại trong lúc lơ đãng phản xạ ngân quang, cái kia sợi tơ giống như là nhẹ nhàng bám vào Trương Tuấn trên lưng, một chỗ khác một mực kéo dài đến cửa thang máy bên trong. Giang Dã chuẩn bị kỹ càng tiến đao thủ, một bên hướng cửa tự động tới gần, một vừa chú ý bên trong đại sảnh những người khác có hay không động tĩnh. Trương Tuấn tại cửa tự động phía trước thử đi thử lại thử, không có lực đá Giang Dã, có phải hay không là sát suất tính lực. Liền muốn mời nhân viên chuyên nghiệp tới xem một chút. Trương Tuấn nói, đợi chút nữa ta cho sửa chữa bộ gọi điện thoại, qua tới kiểm tra nhìn xem. Lúc này, Trương Tuấn đứng tại cửa ra vào, nhìn xem cửa tự động. Giang Dã thì đứng sau lưng Trương Tuấn. Thừa dịp đối phương lực chú ý toàn bộ tại cửa tự động bên trên, Giang Dã đưa tay phải ra, so sánh tiến đao thủ, nhắm ngay sau lưng Trương Tuấn cái kia sợi tơ. Giang Dã. Chương 166, quái vật dốc toàn bộ lực lượng. Chương 166, quái vật dốc toàn bộ lực lượng. Giang Dã, màu trắng sợi tơ gãy thành hai đoạn. Giang Dã một mực lưu ý lấy Trương Tuấn phản ứng. Tại sau lưng sợi tơ đoạn rơi một khắc này, Trương Tuấn phảng phất như chút được gánh nặng, cả người đều buông lỏng xuống. Một giây sau, ầm ầm, trời nắng lôi địa lớn, thiên không cấp tốc trở tối, mặt đất lay động. Bàng bạc quỷ khí từ cao ốc bên trong tuôn ra, hắc vụ xoay quanh. Giang Dã ngẩng đầu nhìn lên, lập tức một cái giật mình. Trong hắc vụ, những cái kia cửa sổ thủy tinh cửa ra vào, giống như quái thú mở mắt ra, sáng lên màu vàng nóng quang lượng. Từng cây sợi tơ từ cửa sổ chỗ buông xuống rơi xuống đất, từng cái dài người đầu, lại có được chi chư thân thể quái vật theo sợi tơ, bèo từ trên lầu trở xuống. Hơn trăm đầu chi chư, dầm dạp chẳng chị tuôn ra, đồng thời hướng về phía dưới nô lưới. Đậu phộng, cháy mau. Giang Dã không kịp nghĩ nhiều, lôi kéo bên người Trương Tuấn, liền hướng về liệt xa chạy đi. Cái này liệt xa vốn là Tiểu Tuấn, không biết Trương Tuấn có thể hay không vào. Trước mắt trường hợp này, cũng chỉ có thể thử một lần. Nếu không, căn bản chạy không thoát. Dầm dạp chẳng chị chi chư ở phía sau truy, hai người ở phía trước dùng sức chạy. Sát thực nói, là phía trước cái kia đen dài thẳng mỹ nữ tại kéo lấy người đứng phía sau chạy. Một bên chạy, một bên trốn sau lưng bay tới chi chư kia cùng chi chư vóng. Gặp phải nào tới tiểu chi chư, Giang Dã một cái kéo chọc vào đối phương con mắt, nhấc chân đá băng. Trước mắt phía trước cửa xe càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Giang Dã bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng. Tay trái lôi kéo tay, hình như càng ngày càng lạnh bớt, còn mang theo lông mềm như nhung gai nhọn. Phát hiện điểm này phía sau, sau lưng của Giang Dã cũng càng ngày càng lạnh. Thậm chí liền tiểu chấn tố để ra tuyển trạch để đều bị phát động. Trước mắt ngươi có một nan đề, mời lựa chọn. Chi chư nhân viên nhìn phía trước đen dài thẳng, nó, a, nghĩ một chân chọc thủng nàng tâm tạng. B, chuẩn bị nôn lưới đem nàng bắt trở về, giao cho lão đại. C, quyết định đem nàng ấn xuống, trước đoạt tiền. Sau đó dùng vay phát tài. Lựa chọn liền trong nháy mắt. Giang Dã trong lòng run lên, cắn răng. Không có làm lựa chọn, cũng không có buông tay. Hắn một cái bắn gọn, vọt vào liệt xa. Đồng thời tay trái dùng sức hướng phía trước hất lên. Phanh. Chi chư nhân viên nện ở buồng xe bên trong chỗ ngồi, suýt nữa đã hôn mê. Tại cửa xe sắp khép lại một khắc này, phanh. Lại là một thân ảnh bay vào trong liệt xa, nện ở trên người chi chư nhân viên. Lần này, chi chư nhân viên trực tiếp đã hôn mê. Giang Dã nhìn xem đột nhiên bay vào Trương Tuấn, ngẩn người. Còn hưng mua một tặng một. Hắn còn chưa kịp thở dốc, liền thấy trên đất sợi tơ. Hắn tranh thủ thời gian dùng cái kéo đem trên người chi chư nhân viên sợi tơ cắt đứt, lại nhìn một chút phía sau mình. Trên lưng hắn cũng không ít. Giang Dã tranh thủ thời gian răng rắc cho cắt chỉ riêng. Xác định lại không có chi chư kia phía sau, hắn mới lên phía trước, đem đồng dạng ngất đi Trương Tuấn kéo lên, sắp đặt đến một bên. Kéo lên lúc, hắn chú ý tới Trương Tuấn cùng chi chư nhân viên ở giữa liền với một cái tơ nện. Nghĩ đến, đây chính là vì cái gì rõ ràng kéo sai người, lại như cũng mang Trương Tuấn vào nguyên nhân. Giang Dã đưa tay, răng rắc trực tiếp cắt đi. Lại nhìn cái kia đã hôn mê trên người chi chư nhân viên. Hình thể khổng lồ, có dài 1 mét, bên người đều có ba cái chân, chỉ có đầu còn duy trì lấy nguyên dạng. Gò má lõm, còn mang theo nhãn kính. Nhìn xem giống như là cái chừng 30 nam nhân. Bởi vì bị bỏ rơi đi vào, toàn bộ chi chư đầu ngẩng lên thân, lộ ra phần bụng. Có ý tứ chính là, cái này nhân viên biến thành chi chư phía sau, trên thân đều còn có một cái màu đen áo lót. Áo lót trên ngực trái mang theo cái thẻ công tác. Tả Tam Lưu, tiêu thụ bộ. Tả Tam Lưu không nghĩ tới, chính mình trước thời hạn xuống tiếp hẹn xong khách hàng, lại đụng phải có thành viên muốn trốn. Toàn bộ công ty dốc toàn bộ lực lượng. Mọi người trong đầu đều hiện lên ra một thanh âm, bắt bọn hắn lại. Tả Tam Lưu cũng không ngoài ý muốn. Hắn cũng xuống tới, chuẩn bị là công ty tận thêm chút sức. Mà còn, hắn cách cửa gần nhất. Một bên tiến lên, bởi vì khoảng cách gần, hắn đưa tay vung ra chi chư kia, trực tiếp dính tại trên người Trương Tuấn. Cả người hắn cũng theo chi chư kia, bay thẳng nhảy đến Trương Tuấn trước mặt. Không đợi hắn tiếp tục động tác, bên cạnh rối với đến một cái tay, cả người hắn liền bị lôi kéo tay phải chạy về phía trước. Người kia sức lực lớn, tốc độ cũng nhanh. Hắn cảm giác chính mình tựa như bay lên, bên hai, trên mặt, tất cả đều là tiếng gió bù bù. Kém chút không thể mở mắt ra. Vừa mới chuẩn bị động thủ, bên kia có đồng sự nhào tới, phía trước người kia bốn phía trốn tránh. Trốn tránh ở giữa, một tùy trỏ cho bộ ngực hắn đánh tới, Tạ Tam Lưu một hơi kém chút không có chỉ hoan tới. Chờ tránh thoát hắn những cái kia đồng sự phía sau, hắn tìm đúng thời cơ, xuất thủ lần nữa. Chi chư kia mới bốc lên cái đầu đâu, liền cảm giác chính mình bay lên. Lần này, là thật bay lên. Phanh. Thẳng tắp nện ở tấm thép bên trên. Đậu phộng đậu phộng. Dẫn chương trình tuyệt tuyệt. Dày đặc hoàng hốt pha vào. Tâm ta đều đi theo nhấc lên. Thật kích thích. Phòng trực tiếp bên trong, mưa đạn quét quét bay qua. Sắp thực bị vừa rồi một màn kia cho kinh hãi đến. Cả tòa cao ốc, tựa như là thức tỉnh quái vật đồng dạng. Mọc đây là đèn lồng con mắt. Trong mắt còn không ngừng toát ra tiểu quái vật. Nhìn đến bọn họ đều nổi da gà. Liền xa cửa đóng lại một khắc này, Thủy Hữu Môn đủ tề trường thư một hơi. Quá kích thích. Lôi quái vật vào sẽ không có việc gì. Ha ha ha, mua một tặng một, tuyệt tuyệt. Nhìn thấy dẫn chương trình kéo lầm người thời điểm, ta gấp đến độ không có tiến vào trong điện thoại. Trực tiếp đem quái vật lôi đi, mang về nhà có thể tạm được. Một thời gian, phòng trực tiếp bên trong một mảnh 666, cùng khen thưởng bày qua. Nửa. Hạ khen thưởng dẫn chương trình 660-610. Phiến phiến đại như quyền khen thưởng dẫn chương trình xe thể thao 5. Đồng thời phụ lời, giã ca phong thần. Phong thần giã ca. Bao đắc quái khen thưởng dẫn chương trình. Tả Tam Lưu mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình sau cánh tay chân đều bị quần áo trói buộc lại. Trọng yếu nhất chính là, trên cổ của hắn hình như phủ lấy cái gì đông tây. Hắn vừa định động một chút, bên cạnh liền chuyển đến cái thanh âm. Chớ lộn xộn a, sẽ chết. Hắn hướng về đối diện nhìn, là một cái sạch sẽ thanh niên tuấn tú. Thanh niên có người, ngay tại liếc nhìn một tên nam tử. Nam tử kia nằm tại một hàng chỗ ngồi, người để trần, chỉ mặc quần cộc. Chân trụi lộ ra ngoài trên da, có tím xanh vết tích. Lật qua lật lại ở giữa, Tả Tam Lưu thấy rõ tên nam tử kia mặt, không phải phản bội chạy trốn người Trương Tuấn là ai. Kỳ quái trên liệt xa, bên ngoài là tiếng gió bù bù, bên trong chỉ có ba người bọn họ. Hắn còn bị buộc lại. Lại nhìn bộ này quan cảnh, Tả Tam Lưu giật mình trong lòng, vô ý thức nói, ngươi đối ta làm cái gì? Giang Gia gặp trên người Trương Tuấn không có cái gì vết thương rất lớn, chỉ là hôn mê bất tỉnh, cũng liền yên lòng. Suy nghĩ một chút, vẫn là giật xuống chính mình bên phải cánh tay áo len tay áo, đem tay của Trương Tuấn cũng buộc lại, lấy phòng ngừa bản nhất. Nghe đến đối diện âm thanh, hắn cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi đoán. Tả Tam Lưu trầm mặc một lát, ngươi, nếu như ngươi chỉ là vì thân thể của chúng ta, hắn biểu lộ thay đổi đến có chút kỳ quái, khẽ cắn môi, vậy liền nhanh điểm à? Chúng ta còn muốn trở về đi làm. Giang Dã con mắt có chút trợ to, mặc dù không hiểu cái này náo mạch kín, thế nhưng vô cùng khiếp sợ. Ngươi nói hắn kính nghiệp a? Hình như lại có chút không đứng đắn. Ngươi nói hắn không đứng đắn a? Bị trói lại, cũng còn nghĩ đến hiến xong thân thể, nhanh đi về đi làm. Giang Dã một thời gian cũng không biết nói cái gì cho phải. Nửa ngày, hắn gãi đầu một cái. Các ngươi cái này công ty nghiệp vụ phạm vi còn rất rộng a. Chương 167, ngươi là đối gia phái đến nội ứng sao? Chương 167, ngươi là đối gia phái đến nội ứng sao? Ô ô ô, trong liệt xa rất yên tĩnh. Chỉ có liệt xa phi tốc chạy lúc, kéo theo tiếng gió quanh quẩn ở bên hai. Tả Hữu hai hàng chỗ ngồi, một bên nằm chi chư nhân viên, một bên nằm hôn mê Trương Tuấn. Giang Dã đương nhiên không có đối với bọn họ làm cái gì, dù sao hắn cũng không có cái kia đam mê. Không giết chi chư nhân viên, là vì Giang Dã muốn nhìn xem, người này còn có hay không tác dụng khác. Tại xông vào liệt xa phía trước một giây, phát giác được chính mình kéo lầm người một khắc này. Giang Dã bỗng nhiên nghĩ đến, đệ tứ trạm điểm cửa hàng. Cái kia lão bản nói, nơi này không thu quỷ tệ, mà là lấy vật đổi vật. Không biết cái này chi chư nhân viên có thể hay không đổi điểm đông tây. Tư duy chuyển biến, liền trong máy mắt. Lại thêm lúc ấy tình huống khẩn cấp, không kịp nghĩ nhiều. Hắn trực tiếp liền đem chi chư nhân viên bước đi vào. Không quản được hay không, trước thử một lần lại nói. Châu ngồi, Tả Tam Lưu bị chân tay bị trói, trên cổ còn phủ lấy một cái đông tây. Hắn chỉ có thể một mực duy trì tại một tư thế không dám nhúc đích. Nhìn cách đó không xa, đứng tại tiết thứ tư trong xe, Giang Dã, trong đầu hắn rất loạn. Suy nghĩ rất nhiều. Hẳn là người đối diện phái tới quấy rối. Cầu bọn họ suy nghĩ. Tả Tam Lưu nhìn xem đối diện một thân tím xanh Trương Tuấn, suy tư một lát, quay đầu hỏi Giang Dã, ngươi hôm nay không làm sao? Không tâm tư. Giang Dã nghĩ đến cửa hàng sự tình, một thời gian có chút không có kịp phản ứng, làm cái gì? Ánh mắt của Tả Tam Lưu trôi hướng chỉ mặc quần cộc Trương Tuấn. Vẻ mặt kia, không cần nói cũng biết. Giang Dã, ngươi suy nghĩ nhiều. Tả Tam Lưu, vậy ngươi muốn làm cái gì? Không đợi Giang Dã trả lời, hắn liền cướp mở miệng trước nói, không quản ngươi muốn dò la xem công ty tin tức gì, ta đều sẽ không nói cho ngươi. Liền tính bán mình cũng sẽ không nói. Ngươi liền dẹp ý niệm này a. Tả Tam Lưu nói xong, một bộ tráng sĩ chịu chết biểu lộ. Giống là nói, ngươi liền xem như được đến ta người, cũng không chiếm được tâm ta. Giang Dã lông mày tâm kiêu nhảy. Đại ca, ngươi đối bán mình là lớn bao nhiêu chấp nhiệm? Vì cho công ty bán mạng, ngươi đã làm đến loại này trình độ sao? Liệt Sa sắp đến trạm, lạc nhật đường. Mời muốn xuống xe hành khách, mang tốt vật phẩm tùy thân của mình. Liệt Sa phát thanh vang lên. Giang Dã nhìn xem còn muốn nói gì Tả Tam Lưu, giật xuống chính mình áo len tay áo trái, ngăn chặn miệng của hắn. Một tay nhấc chạy chi trừ nhân viên, một tay dắt trên cổ đối phương cái kia tóc đen. Chờ xe mái hiên cửa vừa mở ra, liền kéo lấy chi trừ nhân viên đi ra ngoài. Nghe nói một câu sao? Âm thanh của Giang Dã bay trong gió. Chi trừ nhân viên bị chặn lấy miệng ngông ngông nô. Giang Dã, lông dê xuất hiện ở cửu trên thân. Khu phố đối diện, trung điểm cửa hàng. Đinh linh linh cửa ra vào chung gió băng lên, phía trên tỉnh tiên hoa hoa xoay người, nhìn chằm chằm hai người. Muốn mua cái gì chính mình nhìn. Quầy lễ tân bên trong chỉ thấy âm thanh, không thấy người. Nguyên bản thương điếm lao bản tính tình còn không tính quá kém, chí ít có khách nhân thời điểm, còn ít nhiều có chút kiên nhẫn làm ăn. Có thể từ lần trước đến cái rảnh đến nhức cả trứng ra hỏa phía sau, hắn liền có chút táo bạo cũng không kiên nhẫn được nữa. Trên Giang Dã bên dưới nhìn một chút, kệ hàng bên trên, thiếu một chút khí quan, cũng nhiều mấy cái tay chân. Hiển nhiên, đoạn này thời gian bên trong, trong cửa hàng làm qua mặt khác giao dịch. Tốt tại, kệ hàng phía trên nữ nhân, lão bà, Hải Nhi cũng còn tại. Lão bản, ngươi nhìn cái này đông tây có thể đổi bao nhiêu? Là ngươi. Lão bản nghe xong thanh âm này, liền nhảy dựng lên. Cũng không để ý đối phương nói cái gì, liền mở phun. Ngươi nha mỗi ngày rảnh rỗi như vậy, mỗi ngày từ cửa nhà ta đi qua, lại đến tiêu khiển ta, ngươi có tin ta hay không? Hắn thở phì phò cầm lên cây gậy, vừa nghiêng đầu, liền thấy Giang Dã kéo lấy cái kia chi trừ nhân viên. Một thoáng thời gian, không khí yên tĩnh. Lão bản giơ lên cây gậy chậm rãi để xuống. Hắn meo lại mắt, đánh giá Tả Tam Lưu, quanh thân tràn ngập khí tức nguy hiểm. Ngươi muốn đổi cái đồ chơi này? Ngông nô. Tả Tam Lưu bị nhìn thấy rất không thích hứng, hắn vùng vẫy một hồi. Cái gì gọi là cái đồ chơi này? Hắn mới không phải cái quái gì. Giang Dã, đối, có thể đổi bao nhiêu? Lão bản theo quầy lễ tân đi ra, đem Tả Tam Lưu lật nhìn một lần, kéo trong miệng hắn tay áo. Âm thanh lạnh lùng nói, tiếp đãi qua bao nhiêu người, hoàn thành qua bao nhiêu đơn. Tả Tam Lưu rất kiên cường, ngươi cái lao đầu, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? A. Lão bản đưa tay, nhẹ nhàng một tách ra, liền đem Tả Tam Lưu cái cầm cho xé xuống, chất lỏng màu xanh lục đổ lão bản một tay. Tả Tam Lưu lập tức kiên cường không được nữa. Lão bản lại không cho hắn lại lần nữa cơ hội nói chuyện, quanh thân hàn ý càng nồng đậm. Không có việc gì, ta chậm rãi hỏi. Hàng hóa này, ta muốn. Trong cửa hàng thương phẩm, ngươi coi trọng, tùy ý chọn một cái đi. Phía sau câu nói này, hắn là nói với Giang Dã. Các loại. Mắt thấy lão bản muốn đem chi chư kéo đi, Giang Dã tranh thủ thời gian kêu dừng. Lão bản bước chân dừng một chút, cắn răng, đừng nói cho ta ngươi lại chỉ là đi qua hỏi một chút. Giang Dã. Đó cũng không phải hắn đem chi chư trên cổ tóc đen thu vào. Trinh tử đích đầu phát còn thật là tốt dùng, hắn cứ như vậy một cái. Tốt, lão bản ngươi đợi chút nữa nhớ tới đem trên người hắn trói y phục còn cho ta. Lão bản, liền chưa từng thấy như thế keo kiệt. So hắn còn keo kiệt. Thế nào không chết ở bên ngoài? Tất cả lão bản đều cùng hắn tính tình đồng dạng tốt sao? Lão bản rất nhanh liền từ bên trong cửa hàng đi ra. Lúc đi ra, tay của hắn đã lau sạch. Ghét bỏ đem trên người chi chư quần áo ném cho Giang Dã, lão bản hỏi, tuyển chọn tốt chưa? Giang Dã kỳ thật đã chọn chúng cái kia hỏng nữ nhân, nhưng hắn thoạt nhìn có chút xoắn xuýt. Lão bản, ta cho ngươi làm một cái hoàn chỉnh chi trừ, nhưng ngươi cái này trong cửa hàng đông tây đều là không hoàn chỉnh. Ngươi trong lúc này thường kiếm trên lệch giá có thể hay không kiếm quá nhiều một điểm? Lão bản lạnh lùng nhấc lên mí mắt nhìn hắn một cái, nhiều nhất một cái khí quan, một miếng da. Nhiều không có. Vậy ta muốn lên mặt nữ nhân kia. Giang Dã không nghĩ tới như thế dễ nói chuyện, hắn cũng không có lại tiếp tục mặc cả, miễn phải trực tiếp đem người cho làm phát bực. Chờ lấy. Lão bản quay người, từ kệ hàng bên trên gỡ xuống không hoàn chỉnh nữ nhân. Nữ nhân có mái tóc dài màu đen, khuôn mặt mỹ lệ, trên thân lại tràn đầy rách dưới vết thương. Ánh mắt tán loạn, nhìn xem tựa như là một cái hư mất dương hoa hoa. Nhưng làm lão bản đem nàng từ kệ hàng bên trên lấy xuống lúc, con ngươi của nàng dần dần tập trung, con mắt đi lòng vòng, nhìn xem lão bản, phảng phất sống lại đồng dạng. Lão bản động tác rất nhẹ nhàng, cẩn thận đem nữ nhân đặt ở quầy lễ tân. Giang Dã, lão bản, đừng quên sợi dây, ngươi lần trước nói qua có thể đưa. Lão bản trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi là đồng hành phái tới quấy rối sao? Giang Dã nhìn ngày nhìn xuống đất, đó cũng không phải, chủ yếu là nghèo quá. Hừ. Lão bản biểu lộ lạnh lạnh, lại như cũ quay người tìm kiếm ra một sợi dây thừng, đem nữ nhân trói buộc lại. Lại lấy ra một cái phổi, cùng một tấm nhân bì, vung tại quầy lễ tân. Ngươi muốn đông tây đều ở chỗ này, tranh thủ thời gian đi. Cảm ơn lão bản. Hắc hắc. Giang Dã kiểm tra một lần nữ nhân sợi dây trên người, xác nhận không sai phía sau, đem người gánh tại trên vai. Lại dùng quần áo, đem nhân bì cùng biên kia màu đen phổi bao vây lại. Quay người muốn đi, bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Lão bản, ngươi biết Tiểu Tuần sao? Lão bản nghe vậy, lông mày tâm phiêu nhảy, không có biết. A. Giang Dã nháy mắt mấy cái, phản phất cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Mang theo giao dịch đến đông tây, quay người hướng Liệt Sa đi đến. Chương 168, giải tỏa, y sư chương 168, giải tỏa, y sư. Liệt Sa chậm chậm khởi động, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Ngoài cửa sổ phong cảnh bắt đầu mơ hồ, quang lượng dần dần ảm đạm, đến cuối cùng đen kịt một màu. Trời tối, căn cứ Giang Dã phỏng đoán, Liệt Sa mỗi ngày có thể đổ 4 lần. Hắn hôm nay quý tích là Bình Trạch tòa nhà văn phòng, Thanh Sơn Trung học, Bình Trạch tòa nhà văn phòng, Lạc Nhật Đường. Dùng 2 ngày thăm dò Liệt Sa quy tắc, đem 4 cái trạm điểm đều đi dạo một lần. Mặc dù tiến độ không nhanh, nhưng tốt tại có thu hoạch mới, nữ nhân cùng Trương Tuấn. Giang Dã khiêng nữ nhân cùng báo khỏa, trở lại tiết thứ 3 buồng xe. Kỳ quái là, Trương Tuấn còn đang ngủ say. Giang Dã đem giao dịch đến đông tây, đặt ở khác một bên chỗ ngồi. Thay đổi tiểu trấn tố để ra cùng hoa tượng chức nghiệp, cẩn thận hướng Trương Tuấn đi đến. Trương Tuấn còn là hắn rời đi lúc tư thế, đầu hướng đi đến, nằm thẳng tại chỗ ngồi bên trên. Toàn thân cao thấp chỉ mặc một đầu quần gộc. Trương Tuấn rời giường, trong tay Giang Dã xách theo một đầu Trương Tuấn quần, ngăn cách 1 mét khoảng cách xa, hắn kêu một tiếng, không có đạt được đáp lại. Hắn giơ tay lên, đem quần làm roi dùng, ba vung tại trên đùi của Trương Tuấn. Giang Dã là thu lực đạo, nhưng hắn bây giờ lực lượng, liền tính thu lực lượng cũng không tính là nhỏ. Trên chân rất nhanh liền nổi lên vết đỏ. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt của Trương Tuấn, cái sau phản xạ có điều kiện tính nhíu nhíu mày, sau đó không còn gì khác động tĩnh. Trương Tuấn, đừng giả bộ, đi lên. Ta đều nhìn thấy ngươi cao mày. Giang Dã tiếp tục nói. Buồng xe bên trong yên tĩnh vô cùng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trương Tuấn ý nguyên nằm. Giang Dã híp híp mắt, đột nhiên từ trong túi lấy ra cái kéo. Một cái bắn vọt đến trước người Trương Tuấn, phất tay đâm xuống. Lạnh buốt xúc cảm rơi vào ngực. Trương Tuấn nhíu nhíu mày, tựa hồ dãy rủa lấy muốn tỉnh lại, nhưng một lát sau, lại an yên lặng xuống. Thật hôn mê. Giang Dã cái kéo nhọn cuối cùng chỉ dừng lại ở làn da mặt ngoài, hắn đưa tay vô vô mặt của đối phương, lại thử ấn huyệt nhân trung, nhấc lên mí mắt. Cuối cùng ra kết luận, người này thật vẫn chưa tỉnh lại. Kỳ quái, có lẽ không có như thế đâu a. Vẫn là nói chúng độc. Giang Dã lật xem một lượt đầu của Trương Tuấn, nào có vấn đề. Hắn cũng không phải y y sư, cái gì cũng nhìn không ra đến a các loại. Y y sư? Hắn làm sao không có thể là y y sư? Giang Dã lui về sau lui, một mình đứng tại buồng xe một góc. Duy trì tương đối khoảng cách an toàn, sau đó mở ra toàn chức nghiệp diện bản, giải tỏa y y sư chức nghiệp. Chức nghiệp, y y sư đẳng cấp, nhập môn thuyết minh, ngươi nắm giữ y y sư ngành nghề chỗ cần thiết cơ sở tri thức cùng kinh nghiệm, cái gì đều hiểu một chút xíu, luôn có thể đệ nhất thời gian phát hiện bệnh nhân triệu chứng. Phụ gia kỹ năng, trị liệu quan hoàn, bị ngươi xử lý, trị liệu qua tổn thương, kiểu gì cũng sẽ tốt càng nhanh. Rút ngắn 50 khỏi hẳn thời gian. Một cái mắt, trong đầu của Giang Dã tràn vào rất nhiều tin tức. Hắn nhắm lại mắt, trong đầu tri thức cùng kinh nghiệm lấy cực nhanh tốc độ, tự mình sửa sang lấy. Theo tinh thần lực tăng cường, Giang Dã xử lý tin tức tốc độ cũng thay đổi nhanh. Rất nhanh, Giang Dã mở mắt ra. Ánh mắt rơi vào trên người Trương Tuấn, kết hợp phía trước lần xem lúc nhìn thấy triệu chứng. Ra kết luận, nhẹ nhàng va chạm, xương sườn gãy mất 2 cây, có thể còn có nhẹ nhàng nào chấn động. Nhưng hắn tình trạng lại có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, Giang Dã vừa vặn cái kia một phen động tĩnh, Trương Tuấn không nên liền con mắt đều không mở ra được. Đương nhiên, Giang Dã ngẩng đầu vẫn nhìn chiếc này lìa xa. Từ lúc mới bắt đầu trống rỗng, đến bây giờ trong xe đã nhiều hơn không ít đông tây của người. Là xe vấn đề sao? Trương Tuấn bản nhân tiến vào lìa xa phía sau, sẽ tự động tiến vào trạng thái hôn mê. Giang Dã đơn giản cho hắn chỗ sửa lại một chút vết thương. Trên thực tế, chỗ này cái gì đông tây đều không có. Thật cũng chỉ là đơn giản chỗ sửa lại một chút. Có trị liệu quang hoàn tại, xử lý một chút dù sao cũng so không làm gì tốt. Mà còn, cái này kỹ năng tựa hồ không có số lần hạn chế. Chỉ phải xử lý, điều trị vết thương, liền có thể phát động. Thiên phú đề thị, ngươi hoàn thành một lần đơn giản miệng vết thương lý, chức nghiệp điểm 10, thuộc luyện độ 10. Ngông nô. Tại Giang Dã cho Trương Tuấn xử lý vết thương trên người lúc, sau lưng, thân thể tổn hại nữ nhân chậm chậm ngồi dậy. Một đôi mắt đẹp nhìn xem Giang Dã, ngay nấy, bị chặn lấy trong miệng, phát ra tiếng hừ nhẹ. Nhìn xem dáng vẻ đáng thương, Giang Dã quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào nàng vết thương trên người bên trên. Nàng vết thương trên người cũng không ít. Muốn cứ như vậy mang đến gặp Tiểu Tuấn sao? Giang Dã gãi đầu một cái, do dự một chút, nhìn hướng bên người Trương Tuấn. Dù sao người này trong thời gian ngắn hình như cũng tỉnh không đến. Xoẹt, Giang Dã đem mới vừa cầm về, Trương Tuấn, quần áo, xé thành từng khối, sau đó ngăn cách nữ nhân sợi dây trên người, trực tiếp bắt đầu cho nàng quấn vòng vòng. Chỉ chốc lát sau, liền đem nàng bao thành cái xác gớp dáng dấp, cuối cùng đánh cái kết. Tốt tại, Trương Tuấn bọn họ công tác phục chia làm áo sơ mi cùng áo khoác. Lại thêm Giang Dã cùng Trương Tuấn mít đất, miễn cưỡng đủ. Dù sao chỉ cần có thể phát động kỹ năng, liền được. Bao sau khi tiêm xong, Giang Dã nhìn xem băng vải thưa thớt quấn quanh hình ảnh, trầm mặc. Nữ người vóc dáng rất tốt. Theo lý thuyết, phơi bày một ít làn da, sẽ thêm ra mấy phần mê người chi sắc. Nhưng, nếu như mặt cũng quấn quanh lấy màu trắng đen vải phía sau, tất cả dụ hoặc cũng đều bị hòa tan. Một thời gian, Hòa Phong nhìn qua có chút quỷ dị. Nữ nhân cũng sửng sốt. Hơn nửa ngày không có phản ứng. Vừa bắt đầu gặp Giang Dã tới, nàng còn chuẩn bị vứt bị nhãn, kết quả trong nháy mắt chính mình liền bị cuốn lấy rắn rắn chắc chắc. Thật kỳ quái, trên thân lại có loại cảm giác ấm áp, miệng vết thương tựa như tại ngưỡng ấy. Thiên phú đề thị, ngươi hoàn thành một lần băng bó đơn giản, chức nghiệp điểm 10, thuộc luyện độ 10. Chấp nhận dùng a điều kiện có hạn. Giang Dã đem nữ nhân thả chỗ ngồi nằm xuống, đứng dậy thở ra một hơi. Cảm thấy mệt, thấy buồn, không chỉ là trên thân thể, còn có tinh thần một mực căng thẳng nguyên nhân. Sắp xếp cẩn thận hai người, Giang Dã mới cầm cửa hàng trao đổi mặt khác hai loại đông tây, dựa vào vách thùng xe là xem. Vị chi đích quỷ bì. Thuyết minh, trải qua trung điểm cửa hàng lão bản xử lý, mặc lên phía sau, có khả năng thu hoạch được quỷ bì nhất định lực lượng cùng lực phòng ngự. người ngụy trang bọn họ thích nhất. Rót, cẩn thận sử dụng, liên tục sử dụng vượt qua nửa giờ, nhân bị sẽ dần dần phục sinh. Hắc tâm đích phế thuyết minh, có lẽ là hút quá nhiều khói, mới thay đổi đến đen như vậy. Có lẽ là làm quá nhiều chuyện xấu, mới thay đổi đến đen như vậy. Nhưng nó luôn nói, chính mình có tối cường hô hấp tuần hoàn hệ thống. Có thể khâm phục đeo, có thể ăn được. Đeo. Giang Dã nhìn trong tay phổi, phản phất còn đang nảy nót. Làm sao đeo? Trực tiếp tại trên thân thể mở cái động. Hình như cũng không phải không được, hắn chính mình là y y sư, còn có trị liệu quan hoàn. Bất quá, thức ăn hình như dễ dàng hơn. Có thể là, căn cứ Giang Dã tại trên chủ sư chức nghiệp kinh nghiệm, cái này đông tây có vẻ như có độc. Cần phải xử lý sau đó mới có thể ăn. Tính toán. Suy tư một lát, Giang Dã vẫn là trước buông xuống. Đeo lời nói, liền tính trị liệu quang hoàn có thể để cho khỏi hẳn thời gian rút ngắn một nửa, cái kia cũng vẫn là có tổn thương. Mang thương tại phó bản bên trong chạy, hoặc nhiều hoặc ít sẽ gia tăng tỷ lệ tử vong. Xuống bếp. Nơi này càng không có điều kiện kia. Chỉ có trở về sau có cơ hội, lại nhìn xử lý như thế nào viên này phổi. Hai thứ này đông tây đều quá lớn. Giang Dã chỉ có thể từ vật phẩm lan bên trong tuyển chọn hai loại đồ vật nhỏ, bỏ vào trong túi. Ví dụ như hỏa dược đặc cùng, ví dụ như một ngẫu tuyến quyển. Sau đó đem hai thứ này đông tây cất vào vật phẩm lan. Đem chuyện trước mắt đều xử lý tốt phía sau, Giang Dã dựa vào vách thùng xe, nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn một chân cong lên, túi đầu, một tay xuôi ở bên người, một tay bỏ vào trong túi tùy thời sở lấy đạo cụ. Chức nghiệp tiên phú một cột bên trong, tùy thời trang bị tiểu trấn tố đề ra, để ứng phó đột phát tình huống. Ô ô ô ô, ngoài cửa sổ tiếng gió phảng phất thôi miên trắng tạp âm nhạc. Chương 169, mẹ, ngươi trở về rồi sao? Chương 169, mẹ, ngươi trở về rồi sao? Dẫn chương trình thật bận rộn bộ dạng. Dã ca, mang theo hai cái bệnh nhân trở về, còn muốn ta tả hữu băng bó. Mặc dù thế nhưng, ha 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 ha, cái này xác ướp băng bó quả thật có chút khôi hài. Cái gì? Nguyên lai đó là tại băng bó. Ta còn tưởng rằng là buộc chặt tờ lay đâu phòng trực tiếp bên trong, một đám thủy hữu nhìn xem Giang Dã bận trước bận sau. Có loại yên tâm cảm giác, lại có chút buồn cười. Nhất là loại kia, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nguyên bản, bọn họ còn đang suy nghĩ, nữ nhân kia cùng Trương Tuấn có thể hay không đột nhiên sát chết bù dậy. Kết quả một giây sau, hòa phong đột nhiên biến đổi. Một cái bị tiên thi một cái bị ép biến thành sát ướp. Một thời gian, bọn họ xem náo nhiệt tâm tư, cũng biến thành nín cười. Ha 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 ha, vẫn là dẫn chương trình sẽ chỉnh sống. Lại nói, Trương Tuấn một mực hôn mê, chẳng lẽ là cái này thời gian đoạn hắn, không thể nhìn thấy chính mình mẹ. Có khả năng. Dù sao có thời không kém. Tại trên mạng các lộ thủy hữu thống kê phân tích, trong diễn đàn cũng xuất hiện không ít thảo luận tiếp. Nửa được nửa đoán được quy tắc trò chơi, cùng Giang Dã nghĩ tới không sai biệt lắm. Chỉ là, bọn họ vẫn không hiểu. Nếu như bốn cái chạm điểm bốn người, đều đại biểu cho tiểu Tuấn nhân sinh không cùng giai đoạn. Nếu như nữ người đại biểu tiểu Tuấn mẹ, cái kia trung điểm cửa hàng bên trong, tuổi già tiểu Tuấn, vì sao muốn đem người nhà xem như thương phẩm đến mua bán? Bị tổn thương qua, vẫn là cái gì? Hệ thống đề thị, phong tử gia nhập phòng trực tiếp. Phong tử? Đậu phộng, cái kia rất hỏa kinh dị phó bản phân tích chủ. Hoàng nên đại lão. Đại lão đại lão, tiểu Tuấn vì sao muốn người bán người? Mưa đạn quét quét bay qua, liền đang hỏi chuyện thủy hữu cho rằng không chiếm được trả lời lúc, phong tử mưa đạn kèm theo rực rỡ khen thưởng tối qua. Phong tử khen thưởng dẫn chương trình hỏa tiễn đồng 100. Rất đơn giản, người đến tuổi già, chỉ còn lại đi qua. Đi qua trải qua tất cả, chính là hắn có tài phú. Một thoáng thời gian, phòng trực tiếp xôn xao. Ô ô ô, kèm theo tiếng gió, Giang Dã mơ mơ màng màng ngủ thiết đi. Mặc dù là đêm tối, nhưng trên liệt xa thời gian, rõ ràng cùng ngoại giới khác biệt. Có thể ngủ bao lâu tính toán bao lâu. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, chỉ nghe phanh một tiếng cự hưởng, liền xa mặt đất tựa hồ cũng chấn động. Giang Dã đột nhiên mở mắt ra, đặt ở trong túi tay đệ nhất thời gian mò tới đạo cụ. Ánh mắt nhanh chóng trong xe đảo qua, vùng xe bên trong trống rỗng, chưa từng xuất hiện dị biến, cũng chưa từng xuất hiện quái vật. Chỉ là trên mặt đất có thêm một cái xác ướp. Cái này một ném, nữ nhân ngủ gật cũng tỉnh, bị chặn lấy trong miệng, phát ra ngông ngông ngô âm thanh, cũng không biết đang nói cái gì. Trên Giang Dã phía trước, đem người cho một lần nữa chuyển về chỗ ngồi, nữ nhân mới yên tĩnh lại. Giang Dã thì là tại trong liệt xa đi một vòng, xác định chưa từng xuất hiện dị biến phía sau, mới một lần nữa trở lại vừa vặn cái kia khoang xe, dựa vào vách thùng xe, nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, nửa mê nửa tỉnh, trong ngộng tiên kỳ bách quái, lúc mà trở lại thủy lam tinh, lúc thì nhìn thấy kinh dị thế giới, lúc thì tại phó bản bên trong nhìn thấy tưởng lão sư, hỗn loạn ở giữa, phanh một tiếng, người trong ngộng cùng cảnh cùng nhau vỡ vụn. Giang Dã lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, còn có một lát hoảng hốt, trong trắng mắt bên trong cũng xuất hiện tinh tế tơ máu. Nhìn thấy lại lần nữa nằm dưới đất xác ướp, Giang Dã trầm mặc. Nếu không cứ như vậy đi. Sát ướp bản nhân tựa hồ cũng lười dày vỏ, lần này không có lẩm bẩm. Nhìn xung quanh một vòng, trở mình, cái cổ lắc một cái, trực tiếp ngủ. Đêm tối, cuối cùng yên tĩnh lại. Liệt xa sắp đến trạm, Phương Hòa tiểu khu. Người muốn xuống xe hành khách, mang tốt vật phẩm tùy thân của mình trạm tiếp theo, Thanh Sơn Trung học. Liệt xa chậm chậm chạy qua. Cửa sổ thủy tinh bên ngoài, dần dần phát sáng lên. Giang Dã khiêng Trương Tuấn cùng nữ nhân, đi tới thứ một khoang xe lửa. Hôm nay là phúc lợi phó bản thứ ba ngày, cũng là ngày cuối cùng. Có thể thành công hay không, liền nhìn cuối cùng này bốn lần đỗ cơ hội. Theo lý thuyết, liệt xa quy tắc không rõ rệt, phó bản thời gian lại ít, bảo tàng sẽ không quá mức khó tìm. Bằng không mà nói, tỷ lệ thành công cũng quá thấp. Đinh, liệt xa dừng lại, tiết thứ nhất cửa buồng xe mở ra, phía ngoài quang lượng chút xuống đi vào. Toàn bộ tiểu khu đều là hoàn toàn mơ hồ quang ảnh, chỉ có phía trước đường nhỏ phần cuối, tòa kia mang theo ống khói nhà trệt, tràn ngập tươi đẹp sắc thái. Chợt nhìn, tựa như là ngộ nhập nhi đồng vẽ tranh đồng dạng. Giang Dã liếc nhìn vẫn hôn mê Trương Tuấn, nâng lên nữ nhân, hướng về nhỏ đường đi tới. Đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, bên cạnh còn có đá cuội, tiểu hoa cỏ nhỏ. Đeo lên hoa tượng chức nghiệp, hoa ngữ bị động phát động. Hắn tới. Hắn lại tới. Lần này không thối. Hắn mang theo cái gì đông tây đến? Tựa như là nữ nhân. Thấy không rõ mặt, bất quá hương vị có chút quen thuộc. Hắn sẽ không phải là đem tiểu Tuấn mẹ mang về a? Đóa hoa bọn họ liễu diễu thảo luận. Giang Dã một bên nghe lấy bọn nó, một bên đi tới nhỏ cửa nhà. Phòng nhỏ đại môn, tại hai phiến phòng bế cửa sổ chính giữa. Giang Dã khi còn bé cũng họa qua dạng này họa. Quan sát một vòng xung quanh phía sau, Giang Dã giơ tay lên. Thùng thùng, thùng thùng. Đại môn bị gõ vang. Trong phòng rất nhanh liền xuất hiện nhẹ nhàng tiếng bước chân, non nớt giọng trẻ con truyền đến, ai vậy? Giang Dã, Tiểu Tuấn, ngươi xem một chút đây có phải hay không là ngươi mẹ? Mẹ trở về. Phía sau cửa Nam Hải kích động lên, vừa muốn mở cửa, lại nhớ ra cái gì đó. Hắn không xác định hỏi, mẹ, thật là ngươi sao? Giang Dã đem trên vai nữ nhân buông ra, sau đó lấy ra trong miệng nàng bài. Nói chuyện. Nữ nhân cao ngạo nghiêng đầu đi, thử. Giang Dã nhíu mày, làm sao, còn muốn cùng ta về trên liệt xa? Ngủ trên sàn nhà. Vừa nói, nữ người nhất thời hồi tưởng lại, tối hôm qua từ chỗ ngồi phanh phanh rơi xuống kinh lịch, điệu môi, bất đắc dĩ hướng về trong phòng nói, Tiểu Tuấn, mở cửa. Cách, đại môn lập tức liền từ bên trong mở ra. Quang lượng chút xuống mà vào, vạch phá trong phòng hắc ám. Cũng chiếu sáng cửa ra vào đạo thân ảnh kia. Đó là một cái nho nhỏ, toàn thân đen nhánh thấy không rõ khuôn mặt Nam Hải. Tựa như là bị sơn hắc qua đồng dạng, đen xỉ một đoàn. Hai tay Tiểu Tuấn đỡ cửa, khuôn mặt có cái động, mở ra đóng lại. Thanh âm non nớt bên trong để lộ ra kinh hỉ, mẹ, ngươi cuối cùng trở về. Nữ nhân lười biếng ân một tiếng. Mẹ, đi, chúng ta về nhà. Tiểu Tuấn từ trong nhà đi ra, muốn dắt tay của mẹ về nhà. Vươn tay, nhìn một vòng, nhưng cũng không tìm được tay của mẹ. Hắn nhìn xem trên người mẹ vải, mẹ, ngươi quần áo mới cực khốc a, ta đều chưa từng gặp qua. Nữ nhân hừ một tiếng, ngươi đương nhiên chưa từng thấy. Nàng liếc mắt nhìn bên người thanh niên, người này dùng nhiều tiền mua về, cái gì cũng không làm, đến cùng là muốn làm gì? Chương 170, bên trong người kia là ai? Chương 170, bên trong người kia là ai? Tiểu Tuấn, còn nhớ rõ thanh âm của ta sao? Mới gặp Tiểu Tuấn thời điểm, Giang Dã ngẩn người, trước mắt cái này đen như mực tiểu hải, cùng hắn nói là người, càng giống là loại kia phong cảnh khu du lịch bên trong, bày biện màu đen pho tượng, ngay cả quần áo cùng cọng tóc đều là màu đen. Đây quả thật là Tiểu Tuấn. Xem mặt khác ba cái trạm điểm, mặc dù họa phong đều kỳ kỳ quái quái, nhưng chỉ có Tiểu Tuấn là có thể thấy rõ ràng. Có thể cái này cái thứ nhất trạm điểm lại vừa lúc phản đi qua. Trong lúc suy tư, bên kia một lớn một nhỏ cũng nói lên lời nói. Giang Dã tìm đúng cơ hội, tiến lên trước, cười gia nhập tán gẫu. Lần trước ta tới qua, hiện tại ta giúp ngươi dẫn mẹ về, chúng ta có thể hay không cùng nhau nói chuyện phiếm? Ta nhớ kỹ ngươi, đại ca. Tiểu Tuấn nhìn hướng Giang Dã, nhu thuận túi mình bái chào, cảm ơn đại ca mang trả mẹ lại. Sau đó, hắn nhìn hướng mẹ, cẩn thận tỉnh cầu nói, mẹ, chúng ta có thể mời ca ca đi vào ngồi một chút sao? Nữ nhân nhìn hướng Giang Dã, Giang Dã cũng nhìn xem nữ nhân, mỉm cười. Nữ nhân liếc mắt, người này không có ma bệnh à, đem nàng mua về, liền vì cùng Tiểu Tuấn tán gẫu. Cùng cái này tiểu hài có thể có gì có thể nói chuyện? Tùy ngươi. Nàng không có vấn đề nói. Quá tốt rồi. Trên mặt Tiểu Tuấn vốn là miệng địa phương, một cái động khẩu nhỏ nhỏ mở ra đóng lại. Lúc này, cái kia cửa động đường cong hơi lớn, tựa hồ đang cười. "Ca ca, chúng ta đi vào đi." Ba người trước sau vào phòng, Giang Dã hỗ trợ đem nữ nhân đỡ đi vào. Tiểu Tuấn liên tiếp quay đầu, nhìn đến yêu thích, trên người mẹ y phục này thật là kỳ quái. Trong nhà rất đen. Tiểu Tuấn vừa tiến đến, gần như cùng xung quanh hắc ám hòa làm một thể. Mượn cửa ra vào chiếu vào quang lượng, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ trong phòng đồ dùng trong nhà hình dáng. Cùng tòa này trong nhà nhi đồng vẽ tranh bên ngoài khác biệt, trong phòng bố cục rất bình thường, rất tỉ mỉ tiết. Màu sáng ghế sofa, bàn trà, điện thị cơ. Lại hướng bên trong là ăn cơm bàn lớn, phía trên đèn treo là ống tròn hình dáng. Nhìn ra được là dụng tâm trang trí qua. Chỉ là trong nhà tựa hồ thật lâu không có người làm qua cơm. Bàn trà cùng trong thùng rác đều là túi đồ ăn vặt. Không khí bên trong còn có một cỗ khó ngửi mùi. Nói không rõ là cái gì, giống như là rất lâu chưa thông gió, lại phảng phất có cái gì đông tây tại bên trong hắc ám mục nát. Đại ca ngươi trước ngồi một lát, Tiểu Tuấn chạy vào phòng bếp, đinh đinh thủng thủng công việc. Giang Dã một bên dò xét trong nhà, một bên đem nữ nhân thả tới trên ghế sofa sắp xếp cẩn thận. Nữ nhân trên người tựa hồ có loại bảy nát khí chất. Đem nàng đặt ở trên ghế sofa, nàng liền tự mình dựa vào ở bên trên. Lười biếng, đối xung quanh sự tình không thèm để ý chút nào dáng dấp. Nếu không phải trên thân quấn lấy trắng đen xen kẽ băng vải nàng động tác này, cái này thần thái hẳn là cũng có một phen đặc biệt vận vị. Rất nhanh, Tiểu Tuấn liền bưng hai ly nước từ trong phòng bếp đi ra, cẩn thận đặt ở trước mặt hai người. Mẹ, đại ca, uống nước. Cảm ơn. Giang Dã tiếp nhận chén nước lúc nhìn thoáng qua, nước ngược lại là bình thường. Tại khách sảnh bên trong ngồi một hồi phía sau, Giang Dã mở miệng, "Tiểu Tuấn, ngươi bình thường ở nhà đều chơi thứ gì?" Tiểu Tuấn tựa hồ đối với cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú, xôi ở bên người tay khẩn trương nặn nặn vào áo, làm bài tập, đọc sách, vẽ tranh. Hắn nói xong, liếc nhìn bên cạnh mẹ, "Còn có chơi đồ chơi." Hắn đã thật lâu không thể cùng người nói chuyện như vậy tán gẫu. "Đồ chơi?" Giang Dã con mắt lấp lóe, "Ta cũng thích chơi đồ chơi, ngươi đều thích chơi cái gì đồ chơi?" đến, ta dẫn ngươi đi nhìn. Tiểu Tuấn tới gần, cẩn thận, thăm dò tính, giáp tay của Giang Dã, hướng về phòng ngủ đi đến. Gặp hắn không có cự tuyệt, màu đen tay nhỏ mới nắm chặt chút. Đại ca, ta có thật nhiều đồ chơi, đều là ba ba mẹ mua cho ta. Chơi cũng vui. Ô tô, có máy bay nhỏ, hồ điệp, nhà gỗ nhỏ hắn vừa đi, một bên cùng Giang Dã nhỏ giọng nói chuyện, tựa như là cùng tiểu đồng bọn chia sẻ hắn vui vẻ đồng dạng. Liên bước chân đều thay đổi đến nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Càng đi vào trong, tia sáng càng tối. Chít chít ta, phòng ngủ cửa mở ra phía sau, bên trong càng là đen nghịt một mảnh. Ngoài cửa sổ chỉ riêng, hình như không chiếu vào được. Giang Dã nhịn không được hỏi, có thể bật đèn sao? Đúng nha, đèn. Tiểu Tuấn ngẩn người, giống như là mới kịp phản ứng đồng dạng, vô vô đầu, ta đều quên còn có đèn, hắn nghĩ linh tinh, tại cửa ra vào nhón chân lên, sờ soạn một hồi lâu. Két, đèn sáng. Trong phòng ngủ lập tức rõ ràng. Rất bình thường phòng. 1m5 rộng giường lớn, thư trác, tủ quần áo. Tại giường phía trên đầu, mang theo một cái rất dễ thấy khung hình. Ước chừng dài nửa thước, màu bạc trắng khung điêu khắc tinh xảo hoa văn. Trên tấm ảnh là một đôi mặc lễ phục tân nhân, nam nho nhã, nữ xinh đẹp. Hai người cùng nhau nhìn xem màn ảnh phương hướng, cười đến sán lạ. Trong đó, nữ tử kia khuôn mặt cùng Giang Dã từ trung điểm cửa hàng mua về nữ tử giống nhau như lúc. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện khung hình mặt ngoài thủy tinh bên trên có vết rách, bên trong bức ảnh cũng có chút nhiều nếp nhăn. Phảng phất bị người xé nát phía sau, lại lần nữa dính bên trên đồng dạng. Giang Dã nhanh chóng đảo qua trong phòng đông tây. Đột nhiên, một cỗ cảm giác kỳ dị lóe lên trong đầu. Không có từ trước đến nay, Giang Dã lông tơ toàn bộ đều dựng lên. Trong lòng hắn một sợ, cúi đầu, chỉ thấy Tiểu Tuấn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Hắn theo Tiểu Tuấn đầu phương hướng nhìn, nhìn thấy một chiếc gương. Trong gương, chiếu ra một cái đen như mực tiểu nhân. Đại ca Tiểu Tuấn há hốc mồm, trong gương đen như mực tiểu nhân cũng há hốc mồm. Trên mặt động, mở ra đóng lại. Tiểu Tuấn góp đến tấm gương trước mặt, giống như là muốn thấy rõ người ở bên trong đồng dạng. Trong gương cùng tấm gương bên ngoài, hai đạo đen như mực tiểu nhân, gần như nặng chồng lên nhau. Bọn họ nhìn chằm chằm đối phương. Đại ca, người ở bên trong là người nào? Hắn vì cái gì dài cái dạng này? Tiểu Tuấn rất nghi hoặc. Phòng ngủ bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống. Giang Dã trong lòng cuồng loạn, hắn nhìn xem hết thảy trước mắt, rõ ràng cái gì đều không thay đổi, nhưng đại não lại đang không ngừng nhắc nhở hắn, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Chạy. Cơ hồ là bản năng, Giang Dã quay đầu liền chạy. Nhưng một giây sau, toàn bộ trong nhà bỗng nhiên xoay tròn. Vách tường, đồ dùng trong nhà, toàn bộ đều vặn vẹo thành hình vòng xoáy. Liền Giang Dã đi ra ngoài thân thể, cũng biến thành bắt đầu vặn vẹo. Vòng xoáy bên trong, từng trương đen như mực mặt, các miếng giống như xuất hiện tại bốn phương tám hướng. Trên mặt động, mở ra đóng lại. Đại ca, đó là ai? Hắn bị cái gì dài hình dáng này? Thật kỳ quái. Đại ca, đó là ai? Hắn tại sao lại xuất hiện ở trong gương? Đó là ai? Giang Dã phảng phất bị vây ở một quyển họa bên trong, nhưng làm hắn tiến đao thủ đâm ra đi lúc, đụng phải lại là chân thật mà cứng rắn vách tường. Không đợi hắn kịp động tác, trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Ô ô ô ô, liệt xa chạy lúc kéo theo tiếng gió, phảng phất thôi miên trắng tạp âm nhạc. Trống trải buồng xe bên trong, chỉ có ba đạo thân ảnh. Một cái nửa thân trần nằm tại chỗ ngồi bên trên hôn mê, một cái bị trói thành xác ướp. Đột nhiên, phịch một tiếng, xác ướp giấc mộng bên trong một cái xoay người, lăn rơi trên mặt đất. Tại yên tĩnh buồng xe bên trong, cái này âm thanh cự hưởng tựa như một cái tín hiệu. Tựa vào vách thùng xe chợp mắt thanh niên bỗng nhiên mở mắt ra. Chương 171, mộng. Thời gian nhớ lại. Chương 171, mộng. Thời gian nhớ lại. Đậu phộng, tình huống như thế nào? Cái này tiểu hài thế nào đột nhiên dị biến, thật là doan người. Dẫn chương trình hiện tại đây là có chuyện gì? Nam mơ. Thời gian nhớ lại. Phòng trực tiếp bên trong, Thủy Hữu Môn cũng giật nảy mình. Một giây trước, hai người còn rất tốt nói chuyện, một giây sau, dẫn chương trình đột nhiên liền chạy. Bọn họ còn tại kỳ quái đâu, trong nhà cũng không có thấy cái gì nguy hiểm à, có thể dẫn chương trình cái kia vẻ mặt nghiêm túc, lại phảng phất gặp phải chuyện gì đáng sợ đồng dạng. Phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong, chỉ thấy dẫn chương trình mới vừa đi ra ngoài hai bước, đột nhiên xảy ra dị biến. Toàn bộ trong nhà đều xoay tròn. Là thật quay vòng lên, vặn mèo thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, chỉ có Tiểu Tuấn từng tiếng nghi vấn quanh quẩn. Lạnh lạnh mà quỷ dị. Toàn bộ tình cảnh, tựa như trong nháy mắt sụp đổ. Lúc ấy, không ít thủy hưu tâm khiêu đều sốt nửa nhịp, cho rằng dẫn chương trình không cứu nổi, bởi vì phòng trực tiếp màn hình đều xuất hiện tuyết trắng. Bình thường mà nói, dẫn chương trình nếu là không có, phòng trực tiếp cũng sẽ biến mất. Hàng ngàn hàng vạn thủy hưu nhìn màn ảnh, cháy bỏng chờ đợi. Mấy phút phía sau, tuyết trắng dần dần biến mất. Loại kia ra đi ố hứa mất, ầm ầm tiếng vang cũng dần dần biến thành tiếng gió. Phanh, có đông tây rơi xuống đất. Nhìn thấy trống rông buồng xe, quen thuộc người cùng cảnh xuất hiện tại hình ảnh bên trong, Thủy Hữu Môn sử sốt. Một thời gian không biết nên vui mừng dẫn chương trình sống, hay là nên suy nghĩ dẫn chương trình vì cái gì không có chết, hơn nữa còn về tới buồng xe bên trong. Chẳng lẽ phía trước tất cả đều chỉ là mộng? Người nằm mộng? Trương Tuấn, xác ướp nữ nhân. Ta cảm giác càng giống là thời gian nhớ lại. Thế nhưng vì cái gì đây? Liên tiếp mưa đạn quét quét bay qua, có người nghi hoặc, có người liệu mạng phân tích. Đương nhiên, mấy cái thiên nguyên khen thưởng pháo hoa tại phòng trực tiếp bên trong thổi qua. Lóe sáng mưa đạn cùng theo đó xuất hiện. Phong tử, hiện tại có hai cái suy đoán. Một, vừa vặn tất cả đều là mộng, nhưng dẫn chương trình không có bị thương tổn, cho nên cái này mộng có thể là vô ý thức phát động năng lực. Hai, vừa vặn tất cả đều là thật. Căn cứ đã biết tin tức, Tiểu Tuấn một mực một mình ở nhà, liền đèn đều không có mở, toàn thân hắn đen nhánh, đoán chừng cũng là bởi vì nguyên nhân này. Lâu dài cô độc cùng trầm mặc, tăng thêm gia đình không hòa thuận, khiến cho hắn mất đi bản thân. Bởi vì mất đi bản thân cho nên không cách nào mặt trong gương bên trong chính mình, tạo thành tình cảnh sụp đổ. Bất quá, cái này y nguyên không cách nào giải thích, dẫn chương trình vì sao lại trở lại buồng xe bên trên. Thì ra là thế. Dừng lại phân tích mãnh liệt như hổ. Đại lao 6666. Hình như muốn giải đầu óc. A, là cái gì mê mắt của ta? Là thổ hào kim. Mộng khả năng cực kỳ bé nhỏ. Buồng xe bên trong, Giang Dã nhìn xem quen thuộc tình cảnh, sững sờ một lát, đại não nhanh chóng vận chuyển lại. Hắn quan sát một cái nằm hai người, lại tại trong liệt xa dạo qua một vòng. Ngoài cửa sổ một mảnh đen như mực, chỉ có tiếng gió ô ô ô, tất cả đều là quen thuộc như vậy. Ánh mắt đảo qua còn tại trên mặt đất lẩm bẩm tức nữ nhân, Giang Dã tạm thời loại bỏ nằm mơ khả năng. Từ Trương Tuấn từ đầu đến cuối hôn mê cũng có thể thấy được, cái này thế giới là Tiểu Tuấn thế giới. Vô luận là liệt xa, vẫn là trạm điểm, vẫn là người bên trong này hoặc vật, đều là Tiểu Tuấn đi qua ký ức chỗ đắp nặn mà thành. Người không thể nào thấy được một cái khác thời gian đoạn chính mình. Cho nên Trương Tuấn không cách nào tại trên liệt xa tỉnh lại, hẳn là cũng không cách nào đi hướng mặt khác trạm điểm. Giả như mỗi cái trạm điểm đều là một cái nhỏ thế giới. Cái kia mỗi cái nhỏ thế giới cũng đều là vây quanh Tiểu Tuấn vận chuyển. Thanh Sơn Trung học bên trong, chỉ có Tiểu Tuấn thấy rõ mặt. Bình Trạch Đại Hạ bên trong, Trương Tuấn vừa đi, toàn bộ công ty đều dốc toàn bộ lực lượng. Nhà của Tiểu Tuấn, đoán chừng cũng là Tiểu Tuấn bằng vào chính mình người đối diện ấn tượng, nạn tạo nên. Bên ngoài mang theo hài đồng sát thái, nội bộ lại đen như mực. Mở đèn lên, liền gặp được vỡ vụn không chịu nổi hiện thực. Cho nên, nếu như Tiểu Tuấn không cách nào mặt đối với chính mình, cảm xúc mất cân bằng, liền sẽ tạo thành tình cảnh sụp đổ. Vừa vặn một màn kia vòng xoáy, Giang Dã thân ở trong đó, cảm thụ quá mức khắc sâu. Cái kia tuyệt không phải mộng cảnh đơn giản như vậy, càng giống là một cái tình cảnh, một cái nhỏ thế giới hỏng mất, chính là thế giới hủy diệt. Cho tới bây giờ, hắn tâm phiêu đều còn không có hoàn toàn bình phục tới. Hắn dương mắt, nhìn hướng hôn mê Trương Tuấn. Nếu như nhà của Tiểu Tuấn chạm điểm hỏng mất, vậy bây giờ là tình huống như thế nào? Ngày mai còn có thể nhìn thấy nhà của Tiểu Tuấn sao? Thiếu một cái chạm điểm, còn có thể tiếp tục tầm bảo sao? Hệ thống không có phó bản sụp đổ nhắc nhở, thuyết minh còn có thể tiếp tục tiến hành tiếp. Hắn hiện tại còn sống, đoán chừng cũng là bởi vì phúc lợi phó bản quy tắc đầu thứ nhất, ở trong game không có tử vong. Ngô 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 trên mặt nền truyền ra nữ nhân lẩm bẩm âm thanh. Giang Dã thu hồi tư tự, vuốt vuốt mi tâm. Liên quan tới hiện trạng, trong đầu hắn ngược lại là có không ít phỏng đoán. Nhưng tất cả đều muốn chờ trời sáng mới có thể biết rõ. Bất quá, trước đó, Giang Dã hướng đi trên mặt đất lẩm bẩm xác gớp nữ nhân, cũng lười đem người nâng đỡ, trực tiếp đưa tay gỡ xuống đối phương trong miệng bài, hỏi, tên gọi là gì? Nữ nhân lười biếng nhìn xem hắn, ngươi đoán. Giang Dã, ngươi đoán ta có thể hay không cho ngươi thích nhất to mồm? Nữ nhân trầm mặc quét qua hắn tay, vẫn là mở miệng, Doãn Tử. Giang Dã, bặt. Nữ nhân liếc mắt, Mục Tân Tử. Giang Dã gật gật đầu, không có việc gì, cái này không trọng yếu. Nữ nhân, không trọng yếu ngươi hỏi tham lông. Giang Dã ở bên cạnh ngồi xếp bằng xuống, nói một chút ngươi tình huống trong nhà a. Cái này có cái gì dễ nói? Nữ nhân không muốn nâng, nhìn xem Giang Dã đột nhiên bắt đầu xoay cổ tay, nàng mới bất đắc dĩ nói tiếp, lúc còn trẻ cùng nam nhân tốt, trong nhà không đồng ý, cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Về sau cái kia xú nam nhân đi ra làm loạn, lao nương liền cùng hắn rời. Chính mình sống một mình. Cuối cùng, còn tăng thêm một câu, nam nhân không có một cái tốt đông tây. Giang Dã tiếp tục xoay cổ tay, còn có đây này. Nữ nhân, không có. Đều chết hết. Ba. Giang Dã đem ngón tay khớp xương theo đến rung động đùng đùng, mỉm cười, ngươi lại suy nghĩ một chút, trong nhà còn có hay không cái gì người. Nữ nhân nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt liếc xung quanh một cái. Tay chân giật giật, sợi dây trên người trói quá chặt, căn bản kiếm không ra. Nàng chính là cái kia cái thất gỗ bên trên cá, mặc người chém giết. Trong nhà còn giống như có cái nam thanh niên, cùng chồng trước sinh, không biết còn sống không có. Giang Dã, ngươi bao lâu không có trở về? Nhớ không được. Có đôi khi sẽ mua chút đông tây trở về, hoặc là để người mang một ít tiền trở về. Ngươi không thích hắn. Nữ nhân trầm mặc hai giây, bỏ qua một bên mắt. Chưa nói tới có thích hay không, lão nương bản thân sinh hoạt đều trôi qua rối loạn, chết tử tế lại sống. Cái kia có tâm tư còn hắn. Nói đến đây, nàng đỗng nhiên nhìn hướng Giang Dã, ngươi nhìn xem nhưng thật ra vô cùng có tức giận bộ dạng. Ngươi vì cái gì sống? Vì cái gì sống? Giang Dã suy nghĩ một chút, bởi vì sống. Nữ nhân liếc mắt, nghe không hiểu, ngươi liền nói ngươi có cái gì hy vọng. Giang Dã nhíu mày, ngươi đoán. Nữ nhân không tính nói. Chương 172, Tiểu Tuấn vô hạn liệt xa. Chương 172, Tiểu Tuấn vô hạn liệt xa. Hỏi thăm xong thông tin phía sau, buồng xe bên trong một lần nữa hướng yên tĩnh. Nữ nhân liếc nhìn sắp vào chạm tại vách thùng xe bên cạnh, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người Giang Dã. Ngoài cửa sổ đen như mực, có gì đang xem? Nữ nhân nói thầm một tiếng, chờ mình, mặt hướng chỗ ngồi phía dưới, tiếp tục ngủ. Ô ô ô ô, ô ô ô, liệt xa đều đặn nhanh chạy. Kéo theo tiếng gió, biến mất tại ngoài cửa sổ trong hắc ám. Giang Dã một tay xuôi ở bên người, một tay đặt ở trong túi, nhìn ngoài cửa sổ hắc ám, lại không có một chút buồn ngủ. Nhà của Tiểu Tuấn sụp đổ một khắc này, Giang Dã trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Nếu như chính mình chết tại nơi này sẽ như thế nào? Sau đó, hắn nghĩ tới từ tuyết lớn bên trong đem chính mình nhặt về an mãi, nghĩ đến dáng người nhỏ nhỏ, kiếm về lúc mặt không thay đổi A Sơ. Vì cái gì phải sống đâu? Có cái gì hy vọng sao? Hình như trước đây thật lâu, hắn cũng hỏi qua chính mình, vì cái gì phải sống? Bất quá về sau, hắn chỉ muốn kiếm nhiều tiền một chút, đọc thêm nhiều sách. Để trong nhà sinh hoạt khá hơn một chút, càng càng khá hơn một chút. Hắn chạy về phía trước ga chạy, chạy qua A Sơ, chạy qua A Mãi, chạy đến bọn họ phía trước. Chạy chạy, liền trưởng thành. Chạy chạy, trời đã sáng rồi. Ô ô ô ô, ngoài cửa sổ dần dần sáng lên. Giang Dã Khiên còn đang ngủ ngon nữ nhân, đi tới thứ một khoang xe lửa. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, lập tức liền có đáp án. Theo liệt xa tốc độ trở nên chậm, quen thuộc loa phóng thanh vang lên, liệt xa sắp đến trạm, Thương Hòa tiểu khu. Mời muốn xuống xe hành khách, mang tốt vật phẩm tùy thân của mình trạm tiếp theo, Thanh Sơn Trung học. Nghe xong thông báo âm thanh, Giang Dã con mắt lấp lóe. Cái này trạm điểm không có biến mất. Đinh, cửa buồng xe mở ra. Vào mắt là một đầu đường nhỏ phần cuối là một tòa tiểu bình phòng. Tiểu bình phòng có một cái ống khói, hai phiến cửa sổ, một cái đại môn. Giang Dã khiêng mơ mơ màng màng nữ nhân đi ra ngoài, mới vừa đi hai bước, hắn liền ngừng lại. Ngắm nhìn một phía, mơ hồ có khả năng nhìn thấy Hương Hòa tiểu khu bên trong, từng tòa cao ốc san sát, đại phiến dải cây xanh, quảng trường, vườn hoa. Con đường bên trong, mơ hồ quỷ ảnh lui tới. Rõ ràng cái gì đều không thay đổi, Giang Dã lại có loại bị bảy quỷ đảo mắt cảm giác. Nhưng nhìn thật kỹ, những cái kia mơ hồ quỷ ảnh đều tại riêng phần mình làm chính mình sự tình. Hoặc tàn bộ, hoặc đẩy xe lăn, hoặc đùa với xe đẩy trẻ em bên trong tiểu hải. Ảo giác. Không, Giang Dã thân thể giác quan càng thêm trực tiếp. Gió lạnh thổi qua, phía sau lưng của hắn từng trận phát lạnh. Tiểu Tuấn vô hạn liệt xa. Sẽ không tử vong chẳng lẽ mỗi một lần chạm điểm sụp đổ hoặc là tử vong phía sau, liền sẽ trở lại trên liệt xa một cái nào đó thời gian tiết điểm bên trên. Kinh dị trò chơi không có khả năng hảo tâm như vậy. Khả năng duy nhất chính là, mỗi một lần làm lại, chạm điểm liền sẽ phát sinh nhất định dị biến. Đến cuối cùng, bốn cái chạm điểm liền sẽ càng ngày càng đáng sợ. Có thể cái này trò chơi lại không thể chết. Giang Dã nhíu nhíu mày, một lát sau, hắn thu về ánh mắt, con mắt bên trong nhiều hơn mấy phần thận trọng. Vô hạn liệt xa, vô hạn liệt xa. Nguyên lai đây chính là vô hạn liệt xa. Nếu như không nhanh chóng tìm tới Tiểu Tuấn giấu đi bảo tàng, hắn rất có thể sẽ bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Giang Dã theo đường nhỏ, một đường đi tới nhà của Tiểu Tuấn cửa ra vào. Đem trên vai nữ nhân buông ra, nói kéo trong miệng nàng bài. Tỉnh lại, ngươi đến nhà. A, cái gì? Cái gì nhà? Nữ nhân còn buồn ngủ mở mắt ra, mở mịt nhìn xung quanh một chút, đây là cái kia. Giang Dã, nhà ngươi. Hắn đưa tay gõ cửa một cái, sau đó kiên nhẫn chờ đợi. Trong chốc lát, phía sau cửa liền truyền đến âm thanh, ai vậy? Giang Dã, Tiểu Tuấn, mụ mụ ngươi trở về. Mẹ trở về. Phía sau cửa âm thanh kinh hỉ nói, mẹ, là ngươi sao? Nữ nhân lười nói chuyện, bị Giang Dã nhìn thoáng qua phía sau, mới mở miệng nói, ân, mở cửa. Nàng liếc nhìn Giang Dã, có chút hiếu kỳ nói, ngươi muốn làm cái gì? Giang Dã thản nhiên nói, cùng các ngươi kết giao bằng hữu. Bằng hữu? Kết giao bằng hữu? Nữ nhân cúi đầu nhìn một chút trên người mình sợi dây, dạng này kết giao bằng hữu? Cái gì đam mê? Nam nhân này nói, là không một chút nào có thể tin. Kết, đại môn mở ra, tia sáng chiếu vào trong nhà. Cửa ra vào, Tiểu Tuấn đỡ đại môn, đen nhánh mặt cao hướng về nữ nhân nhìn. Mẹ, ngươi cuối cùng trở về. Hắn tiến lên muốn dắt tay của mẹ, lại phát hiện làm sao cũng tìm không được. Không nhịn được sửng sốt một chút, trên dưới nhìn một chút y phục của mẹ. Mẹ, ngươi cái này quần áo mới thật gốc. Nữ nhân lười biếng gật gật đầu, không muốn nhiều lời. Tiểu Tuấn lúc này, một bên Giang Dã chủ động lên tiếng chào hỏi, ngươi tốt lắm. Ngươi là Tiểu Tuấn xoay đầu lại, nhìn xem hắn, có chút mờ mịt. Giang Dã cười nói, ta là ngươi bằng hữu của mẹ, nàng cùng ta nói ngươi có thật nhiều đồ chơi, để cho ta tới chơi đùa với ngươi. Hắn nói xong, nhìn xem nữ nhân, mỉm cười, đúng không? Nữ nhân nhớ tới hắn to mồm, mí mắt nhảy lên, nhẹ gật đầu. Ngươi nói là chính là a quá tốt rồi. Chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa đồ chơi. Tiểu Tuấn vô cùng vui vẻ, trong thanh âm đều lộ ra vui sướng. Chờ hai người vào nhà phía sau, hắn rót hai chén nước đi ra. Sau đó có chút không kịp chờ đợi nhìn xem Giang Dã, đồ chơi, hiện tại muốn cùng nhau chơi đùa sao? Tốt. Giang Dã cười cười, đứng dậy đi theo Tiểu Tuấn hướng phòng ngủ đi vào trong đi. Quen thuộc đồ dùng trong nhà, quen thuộc hắc ám. Dần dần đem hai người thôn phệ. Đến rồi, các minh đệ đánh tới tinh thần. Dẫn chương trình muốn bắt đầu hai lần công lược. Vừa bạn dẫn chương trình tại cửa ra vào có phải là phát giác cái gì? Phòng trực tiếp bên trong, nhìn xem Giang Dã động, Thủy Hữu Môn cũng đi theo khẩn trương lên. Lần trước, dẫn chương trình liền phòng ngủ đều không thể đi vào, liền chạy ra, sau đó nhà của Tiểu Tuấn liền biến thành vòng xoáy. Lần này, sẽ phát sinh cái gì đâu? Khẩn trương bầu không khí trong không khí lan tràn ra. Liên đạn màn đều thay đổi thiếu. Tất cả mọi người yên tĩnh, nhìn xem hai người biến mất tại bên trong hắc ám. Đông, đông, đông. Giày rơi tại trên sàn nhà, phát ra tiếng vang trầm nặng. Tại yên tĩnh trong hắc ám, cái này thanh âm rất nhỏ cũng biến thành rõ ràng. Rất nhanh, một lớn một nhỏ hai thân ảnh liền đi tới phòng ngủ cửa ra vào. Giang Dã nhìn xem một mảnh đèn kịt phòng ngủ, không có nâng bật đèn sự tỉnh, cứ như vậy bị Tiểu Tuấn dắt tay đi vào. "Đại ca, ngươi mau đến xem, ta có thật nhiều đồ chơi." Tiểu Tuấn rất vui vẻ, bước chân cũng nhanh hơn rất nhiều. Lôi kéo Giang Dã, vòng qua giường, đến khác một bên. Chỉ mặt đất nói, "Đây đều là ba mẹ mua cho ta. Có máy bay, có ô tô, có chiến đấu siêu nhân, ta thích nhất liền là cái này tiểu hỏa xa." Hắn nói xong, thả ra tay của Giang Dã, ngồi xổm người xuống, bắt đầu mân mê đồ chơi nhỏ. Trong hắc ám, Giang Dã hoàn toàn nhìn không thấy Tiểu Tuấn, trên mặt đất cũng là đen kịt một màu. Hắn cười cười, "Tiểu Tuấn, ngươi nghe nói qua bảo tàng trò chơi sao?" Tiểu Tuấn quay đầu, hiếu kỳ nói, "Cái gì bảo tàng trò chơi?" "Giang Dã, chính là đem chính mình bảo bối nhất Đông Tây giấu đi, sau đó đi tìm bảo." Ta biết, tầm bảo trò chơi." Tiểu Tuấn âm thanh nâng cao rất nhiều, "Đại ca, chúng ta mở ra tiểu hỏa xa đi tìm bảo a." Hắn vui vẻ giơ lên trong tay đồ chơi, mở ra chốt mở. Trong chốc lát, 7-8 cái điểm sáng nhỏ phát sáng lên, đem xung quanh đồ chơi cùng khuôn mặt Tiểu Tuấn đều chiếu ra một cái mơ hồ hình dáng.
Tút 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 tút, tút 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 tút, có 4 khoang xe tiểu hỏa xa bị thả tới mặt đất lắp đặt tốt trên quỹ đạo, phối hợp với đặc thù âm thanh, chậm chậm hành sự.
4 cái buồng xe, hai bên đều có cửa xe. Trước sau các có một cái khoang điều khiển, đang lóe lên màu trắng ngọn đèn nhỏ bên dưới, vui sướng chạy về phía trước.
Tút 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 tút, tút 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 tút,
khuôn mặt của Tiểu Tuấn tại yếu ớt dưới ánh đèn, lúc sáng lúc tối. Hắn quay đầu, cao hứng nói, "Ca ca, tiểu hỏa xa chơi vui a. Chúng ta ngồi tiểu hỏa xa đi tìm bảo a.
Ngồi tiểu hỏa xa, đi tìm bảo a.
Đi tìm bảo a.
Bảo a."
Đây là Giang Dã sau cùng nghe được một câu. Nhìn thấy tiểu hỏa xa xuất hiện một khắc này, hắn liền cảm giác có chút không ổn. Cái này không phải cái gì tiểu hỏa xa, rõ ràng là trước kia Tiểu Tuấn vô hạn liệt xa. Chỉ là không nghĩ tới, đồ chơi liệt xa mới vừa ở trên quỹ đạo hành sự, cả người hắn tâm thần đều giống như bị liệt xa hút đi vào đồng dạng. Một cái mắt, trời đất quay cuồng. Âm thanh của Tiểu Tuấn cũng càng ngày càng xa, càng ngày càng mơ hồ, phản phất từ chỗ rất xa chuyển đến.
Chương 173, bảo tàng.
Chương 173, bảo tàng.
Phanh.
Liên tiếp hai thân ảnh nện ở liệt xa trên vách, trước sau đã hôn mê. Sau lưng, cửa khoang xe khép lại. Liệt xa khởi động, tốc độ từ chậm thay đổi nhanh. Ngoài cửa sổ phong cảnh dần dần mơ hồ.
Ô ô tiếng gió vụ vụ bên trong, Giang Dã bỗng nhiên lấy lại tinh thần.
Hắn ngắm nhìn bốn phía, vẫn là chiếc kia liệt xa, vẫn là ba vị hành khách. Khác biệt chính là, xác ướp nữ nhân không thấy. Phía trước chỗ ngồi, chỉ có bị đập ngất chi chư nhân viên cùng hôn mê Trường Tuấn. Thấy cảnh này, Giang Dã liền biết là cái gì thời gian điểm. Bọn họ mới vừa từ bình trạch tòa nhà văn phòng trốn ra được. Thời gian tiết điểm thay đổi. Nguyên lai tưởng rằng lần trước sẽ trở lại ban đêm thời khắc, là vì nhà của Tiểu Tuấn hỏng mất, đệ nhất trạm điểm biến mất, cho nên mới sẽ bị ép lưu lại ở cái trước thời gian điểm. Có thể sự thật chứng minh, nhà của Tiểu Tuấn cũng không có biến mất. Mà giờ khắc này, Giang Dã càng là về tới tốt nhất cái thời gian tiết điểm, dùng chi chư nhân viên đổi về nữ nhân, Doãn Tử, phía trước. Như vậy vấn đề tới. Phúc lợi phó bản thời gian có 3 ngày. Hiện tại là ngày thứ mấy?
Thứ 2 ngày, vẫn là thứ 3 ngày.
Là dựa theo thời gian tiết điểm tính toán thời gian, còn là dựa theo tổng thời lượng tính toán thời gian. Nếu như là cái trước, hôm nay tăng thêm ngày mai, Giang Dã còn có 1 ngày nhiều thời gian. Nếu như là cái sau, Giang Dã liền chỉ còn lại 2 lần đỗ trạm điểm cơ hội. Giang Dã một bên trong đầu phân tích những chuyện này, một bên dựa theo lần trước cách làm, đem chỗ ngồi nện ngất hai người, phân biệt sắp xếp cẩn thận. Một cái trói lại, một cái nằm ngửa. Trinh Tử đích hắc phát lại lần nữa phát huy tác dụng, mặc lên chi trừ nhân viên cái cổ, thuận tiện dùng vải chặn lại đối phương miệng. Người này rất có thể suy nghĩ lung tung. Sắp xếp cẩn thận hai người, Giang Dã nhìn ngoài cửa sổ mơ hồ quang cảnh, tinh tế cắt tỉa 2 lần tuần hoàn quá trình. Lần đầu tiên là bởi vì tấm gương, lần thứ 2 là vì Liệt Sa. Liệt Sa vì sao cũng có thể phát động tuần hoàn? Luôn cảm thấy cái kia trong nhà còn có thật nhiều có thể phát động tuần hoàn đông tây. Lần thứ nhất tuần hoàn thời điểm, Giang Dã liền nghĩ qua, vì sao không có phát động tuyển trạch để kỹ năng. Về sau suy nghĩ một chút, nguyên nhân có thể có 2 cái. Một là cái này trong phó bản sẽ không tử vong. 2 là Tiểu Tuấn không có đối hắn lên sát ý, cho nên không cách nào phát động. Đến mức hoa tượng hoa nhi vì thập me hồng chủ yếu là làm cho đối phương thích chính mình. Liên cung Tiểu Tuấn ở trung tình huống đến xem, Giang Dã không cho rằng hắn chán ghét chính mình. Mỗi lần tuần hoàn, tình cảnh sụp đổ, đều giống như trong vô ý thức phát động. Giang Dã nhắm mắt lại, tại sao gọi là vô hạn liệt xa đâu? Vì cái gì Tiểu Tuấn nhà đồ chơi, cuối cùng sẽ gánh chịu lấy Tiểu Tuấn nhân sinh 4 cái tiết điểm? Tiểu Tuấn tại chỗ này giấu cái gì? Vẫn là nói, phòng ngủ của Tiểu Tuấn tương đương với nội tâm hắn. Đi bảo, liền sẽ bị ghi lại ở trên liệt xa. Có thể tất cả những thứ này, cùng bảo tàng. Các loại, chẳng lẽ Tiểu Tuấn giấu đi, chính là hắn hồi ức? Không, không đối. Từ 4 cái tiết điểm đến xem, Tiểu Tuấn trải qua cũng không tốt, không có lý do đem không tốt hồi ức giấu đi.
Liên tính giấu đi, cũng không nên là bảo tàng.
Lớn nhất có thể, ngược lại là đem những này đông tây vứt bỏ.
Đem hỏng bét hồi ức vứt bỏ, Giang Dã nhíu nhíu mày, luôn cảm giác chính mình hình như muốn mò lấy đáp án, nhưng lại dù sao cũng kém hơn chút gì đó.
Luôn không khả năng là muốn đem liệt san đổ nát ra.
Phòng trực tiếp bên trong, Thủy Hữu Môn cũng tại phân tích.
Có khả năng hay không, toàn bộ trên xe phát sinh sự tình, đều là mộng, nổ tung, mộng liền tỉnh.
Cái kia bảo tàng đâu?
Đúng a, bảo tàng đâu?
Một gian trong căn hộ, nam tử trẻ tuổi mặc trắng tê thêm màu đen áo giả kín áo khoác, hai gò má bị điện não chiếu ra u quang.
Phòng bên trong bày ra rất nhiều A4 trang giấy, phía trên vẽ đầy các loại phân tích cầu. Hắn đem liệt xa mỗi cái tiết điểm, mỗi lần tuần hoàn đều dùng đơn giản đường cong tiêu ký đi ra, lại đem nhân sinh tiết điểm hỏng bét hồi ức bảo tàng chờ chữ đánh lên vòng. Nhìn chằm chằm trang giấy nửa ngày, hắn con mắt lấp lóe, sáng tỏ thông suốt, đưa tay tại trên bàn phím đập.
Phong tử là chân quý người hoặc vật.
Mỗi một đoạn hỏng bét nhân sinh tiết điểm bên trong đều có Tiểu Tuấn thiếu hụt đông tây. Đem những cái kia thiếu hụt đông tây đều cho tìm tới, đó chính là đầy đủ chân quý bảo tàng.
Phong tử, tầm bảo tầm bảo,
chính là tìm kiếm hắn thiếu hụt mất đông tây.
Lóe sáng mưa đạn, lại lần nữa kèm theo chói lọi khen thưởng thổi qua.
Hắn mỗi một lần phát biểu đều sẽ trước khen thưởng một đợt.
Một là đối dẫn chương trình hỗ trợ, hai là bảo đảm chính mình mưa đạn có thể tại ngàn vạn trong màn đạn, là dễ thấy nhất.
Bạch Phong thích phân tích đủ kiểu trò chơi, nhưng chính hắn cũng không thích chơi.
Duy nhất tư bản chính là có tiền.
Mọi thứ trước khen thưởng một đợt.
Vô luận đi đâu cái phòng trực tiếp hoặc là thị tần phía dưới phân tích cũng sẽ không bị lặng lẽ.
Tăng thêm hắn mỗi lần phân tích, 89 phần 10 đều là đúng.
Rất nhanh liền vang dội danh hiệu, hấp dẫn một sóng lớn fans hâm mộ.
phong tử, đệ nhất trạm thiếu hụt là mẫu thân, đệ nhị trạm là bằng hữu, đệ tam trạm là tự do. Đến mức đệ tứ trạm, nếu như đem phía trước thiếu hụt đông tây đều cho lấp đầy, đệ tứ trạm có lẽ cũng sẽ phát sinh biến hóa. Nếu như tuổi thơ có mẫu thân, có bằng hữu, sau khi tốt nghiệp không có bị bình trạch tòa nhà văn phòng gây khốn, như vậy hắn tuổi già lúc hẳn là sẽ có nhiều hơn tài phú. Cái kia tài phú có lẽ chính là dẫn chương trình muốn tìm bảo tàng. Một trận phân tích đi, không ít thủy hữu đều hôn mê. Nguyên lai tưởng rằng manh mối còn quá ít, không hiểu ra sao. Kết quả ở trong mắt đại lão, đáp án đã rất rõ ràng. Đậu phộng, một vòng chụp một vòng a. Đó có phải hay không còn muốn dựa theo thời gian đến ăn bài, 1-2-3 cái trọng điểm, từng cái đi tới. Nếu là dẫn chương trình cũng có thể nhìn thấy mưa đạn liền tốt á a a. Cảm giác lần này tuần hoàn cũng quá khó khăn a. Dẫn chương trình hiện tại đã góp đủ mấy dạng này đông tây. Mẫu thân, bằng hữu, tự do Trương Tuấn. Hiện tại chỉ cần dựa theo thời gian trình tự, từ nhà của Tiểu Tuấn đến trung điểm cửa hàng đi một lần, có phải là liền có thể nhìn thấy trong truyền thuyết bảo tàng. Chương 174, mất phương hướng, phá cục chương 174, mất phương hướng, phá cục đinh, liền sa đô, tiết thứ tư cửa bổng xe mở ra. Đường phố đối diện chính là quen thuộc trung điểm cửa hàng. Rách nát, thanh hôi. Giang Dã kéo lấy chi chư nhân viên đi ra, ngắm nhìn một phía. Rõ ràng cảm thấy khác biệt. Ngày trước, toàn bộ lạc nhật đường trừ trung điểm cửa hàng, còn lại cảnh vật đều là mơ hồ. Giữa hai bên, phản phất có một đạo bình chướng vô hình, đem Giang Dã, trung điểm cửa hàng cùng ngoại giới ngăn cách ra. Mà trên đường phố quỷ ảnh cũng nhìn không thấy Giang Dã. Nhưng bây giờ, đạo kia bình chướng vô hình y nguyên tồn tại, nhưng hai bên đường phong cảnh lại rõ ràng rất nhiều. Hắn thậm chí có thể thấy rõ nghiêng bên phải trong cửa hàng bán đông tây là cái gì. Nhân nhục bánh ngọt. Cửa ra vào bày biện một khối đại đại tuyên truyền tấm bảng, phía trên vẽ lấy tươi đẹp bánh ngọt cầu. Tại màu đỏ bơ phía trên, để lên một miếng thịt hoặc là một cái khí quan. Giá cả ba chữ số cất bước. Giang Dã rất nhanh thu tầm mắt lại, thấp cụt mắt xuống, giả vờ không nhìn thấy bất cứ thứ gì, vui đầu hướng về trung điểm cửa hàng đi đến. Hai bên, bình chướng vô hình bên ngoài. Nguyên bản trên đường du tẩu quỷ quái môn, tại Giang Dã xuất hiện một khắc này, liền phảng phất định trụ đồng dạng. Quán ngai không đi dạo, mua đông tây không mua, dỗ dành tiểu hải cũng không dỗ. Bọn họ hoặc ghé vào bình chướng vô hình bên trên, hoặc đứng tại khu phố bên cạnh, ghé mắt nhìn xem Giang Dã. Ngăn cách bình chướng, đều có thể cảm nhận được cái kia nồng đậm ác ý cùng tham lam. Phảng phất một giây sau, liền muốn xông lên, đem trước mắt nhân loại tháo thành tám khối, chia ăn. Tại Hương Hòa tiểu khu lúc, Giang Dã chỉ là mơ hồ cảm giác có quỷ đang dòm ngó chính mình. Nhưng lúc này đây, những này quỷ đã bắt đầu trắng trợn nhìn chăm chú. Giang Dã hoài nghi, cái kia bình chướng vô hình càng rõ ràng, đại biểu cho ngăn cách sức mạnh của lại càng yếu. Như là lúc nào, lạc nhật đường hoàn toàn có thể thấy rõ ràng, vậy liền đại biểu cho bình chướng biến mất. Nếu như mỗi tuần hoàn một lần, xung quanh bình chướng liền sẽ trở nên càng yếu hơn. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, nhiều nhất 2-3 lần, bình chướng liền sẽ hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó, Tiểu Tuấn ở địa phương liền sẽ hoàn toàn dung nhập mỗi cái trạm điểm. Giang Dã chuyện cần làm cũng sẽ càng thêm khó mà tiến hành. Trừ cái đó ra, hắn còn có một cái khác lo lắng. Mỗi tuần hoàn một lần, liền sẽ trở lại càng bên trên một cái tiết điểm. Hắn tổng cộng mới tiến vào phó bản 2-3 ngày. Lòng vòng như vậy đi xuống, sẽ có một ngày, hắn sẽ trở lại chính mình vừa tiến vào phó bản thời điểm. Đến lúc đó, còn có thể tiếp tục tuần hoàn sao? Là sẽ bị vây ở sụp đổ trạm điểm, còn tiếp tục hướng càng lâu phía trước thời gian điểm tuần hoàn. Càng lâu phía trước, là nơi nào? Đinh linh linh, Giang Dã bước chân bước vào trung điểm cửa hàng, cửa ra vào chuông gió vang lên, phía trên Tỉnh Thiên Hoa Hoa xoay người, lạnh lùng nhìn hai người. Muốn mua cái gì chính mình nhìn. Quầy lễ tân phía dưới, không thấy người, chỉ nghe âm thanh. Bởi vì gặp phải cái một mực đi qua cửa hàng ra hỏa, tâm tình của lão bản rất là không tốt. Người cũng biến thành lười nhác, không nhịn được. Nghe vậy, Giang Dã tạm thời thu hồi tư tự. Ánh mắt đảo qua hàng trên kệ, tổn hại bố ẩu đồng dạng nữ nhân. Không quản như thế nào, đem nữ nhân đổi lại, mang về Tiểu Tuấn nhà, một bước này có lẽ không đi sai. Lần tiếp theo nhìn thấy Tiểu Tuấn, Giang Dã liền không vào phòng ngủ. Hắn chuẩn bị trực tiếp hỏi Tiểu Tuấn, nếu như muốn bảo tàng bối, hắn sẽ giấu cái gì? Nếu không, lại như thế tuần hoàn đi xuống, hắn không sớm thì muộn sẽ càng lún càng sâu, mãi đến lại không tuần hoàn thời gian tiết điểm, sau đó triệt để mất phương hướng tại chỗ này. Lão bản, ta muốn hôi đoái nữ nhân kia. Giang Dã mở miệng nói. Tuần hoàn đến hôi đoái thương phẩm phía trước, trên Giang Dã lần đổi lấy đông tây cũng toàn bộ đều không có. Nữ nhân, nhân bị, còn có hắc phế, toàn bộ đều về tới trong cửa hàng. Là ngươi. Nghe đến cái này thanh âm quen thuộc, lão bản bèo nhảy lên, trừng mắt nhìn xem Giang Dã, ngươi nhàn sao? Có phải là lại muốn tới đi qua một lần? Hắn cầm lấy một bên tây gậy, làm bộ muốn đánh người. Lại tại một giây sau, nhìn thấy Giang Dã trước mặt bị trói chi chư nhân viên. Cơ hồ là mắt trần có thể thấy, lão bản dáng vẻ bệ vệ tiêu xuống dưới. Hắn nhìn xem cái kia chi chư nhân viên, khép mắt, đây chính là ngươi muốn hối đoái thương phẩm. Giang Dã, đối. Hắn đưa tay, chỉ vào hàng trên kệ nữ nhân, ta muốn lời mới vừa ra miệng, Giang Dã trong đầu có cái gì đông tây chợt lóe lên. Các loại, mất phương hướng. Mất phương hướng tại chỗ này. Liên Sa, trạm điểm, Tiểu Tuấn, mất phương hướng. Một thời gian, tất cả manh mối đều sâu chuỗi ở cùng nhau. Trong đầu, một cái ý nghĩ bỗng nhiên chui ra. Giang Dã con ngươi hơi co lại, thì ra là thế. Nguyên lai là như vậy. Suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật tất cả đều là có dấu vết mà lần theo. Liệt Sa vì cái gì kêu Tiểu Tuấn vô hạn Liệt Sa? Phó bản nhiệm vụ tại sao là tầm bảo? Vì cái gì rõ ràng là tầm bảo, nhưng bốn cái trạm điểm bên trong Tiểu Tuấn đều trôi qua vô cùng không tốt, mà còn không có bất kỳ cái gì bảo tàng manh mối. vì cái gì tiến vào tiểu tuấn nhà phía sau sẽ một lần lại một lần tuần hoàn? Tất cả nghi hoặc đều tại giờ khắc này có đáp án. Mất phương hướng, bởi vì tiểu tuấn mất phương hướng tại nơi này. Bốn cái trạm điểm, tứ đoạn nhân sinh. Khi còn bé mẫu thân rời nhà, không có bằng hữu, sau khi tốt nghiệp tại công ty nợ, phía sau lại gặp phải thê nhi tử vong, cuối cùng một thân một mình. Hắn tại dạng này nhân sinh bên trong, mất phương hướng chính mình. Hắn tại bên trong liệt xa lần lượt tuần hoàn, tại lần lượt không may nhân sinh tiết điểm bên trong, không thể quên mang. Giang Dã giờ phút này phải làm nhất, chính là đem Tiểu Tuấn tìm trở về. Không tại mất phương hướng, không tại bồi hồi tại đi qua, mà là đi về phía trước. Tiểu Tuấn giấu đi, liền là chính hắn. Uy, uy. Lão bản nhịn không được phất phất tay, ba đánh rất Giang Dã rối với ra tay. Người trước mắt này, nói hai chữ phía sau liền đứng tại bất động, cũng không biết lại đi cái kia đường thần. Ngươi đến cùng còn đổi hay không? Hắn một cái tay lại lần nữa nắm chặt cây gậy, cái này nha nếu là lại nói đi qua, hắn khẳng định cho đập một gậy. Loạn côn đổi đi. Đổi. Ngàn vạn tư tự bẹn bẹn trong nháy mắt, Giang Dã lấy lại tinh thần, kiên định nói, đổi. Lão bản, trong tiệm này ngươi chính mình chọn một cái, chọn tốt nói cho ta. Sợ Giang Dã lại lần nữa cầm hàng hóa chạy đi, lão bản chân chu tiếp nhận chi trừ nhân viên. Vừa muốn hướng về bên trong cửa hàng bộ đi đến, lại nghe người đứng phía sau mở miệng nói, ta chọn tốt. Nhanh như vậy. Lão bản bước chân dừng một chút, quay đầu, mặt mũi dán mua nhìn sang, muốn cái gì? Giang Dã, trong cửa hàng tùy tiện tuyển chọn. Lão bản không nhịn được nói, đối. Giang Dã nhìn xem lão bản, vậy ta muốn đổi ngươi. Lão bản con ngươi rụt rụt, hơi miệng mở rộng, có chút không có kịp phản ứng, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Giang Dã mỗi chữ mỗi câu, ta tuyển chọn ngươi. Lão bản meo lại mắt, vô biên hắc ám cùng hàn ý từ chỗ sâu trong cửa hàng lan tràn đi ra. Trong tay chi trừ nhân viên run lẩy bẩy, quên đi giấy rủa, chỉ muốn trốn đi. Âm thanh của lão bản phảng phất ngâm băng phiến, tiểu tử, đổi ta, ngươi điểm này đông tây sợ là không đủ. Vậy ngươi nhìn, tăng thêm cái này đủ sao? Giang Dã gật gật đầu, từ trong túi đưa ra một cái tay. Lão bản vô ý thức theo cái tay kia nhìn, chỉ thấy đốt ngón tay rõ ràng tay nắm lấy quyền, nâng đến giữa không trung, sau đó đưa ra hai ngón tay. Ngón trỏ cùng ngón tay cái đi cùng một chỗ, giống như là tại khoa tay tiền. Tiền. Trong chốc lát, gió lạnh đột nhiên nổi lên. Cửa ra vào chung gió bị thổi đến đinh đinh rung động. Tiểu tử, ngươi là đang trêu đùa ta sao? Hắn ném đi trong tay chi trừ nhân viên, liền chuẩn bị diệt cái này không biết sống chết đông tây, đem hắn biến thành chính mình tương phẩm. Nhưng liền tại hắn chuẩn bị lao ra một khắc này, một loại kiểu khác cảm xúc đông nhiên xông lên đầu. Phu phu, phu phu, tĩnh mịch đã lâu tâm tạng, vậy mà một lần nữa nhảy dựng lên. Tất cả ngọt bùi cay đắng, trong nháy mắt xâm nhập trong lòng của hắn, chiếm cứ suy nghĩ của hắn. Cái này loại cảm giác quen thuộc mà xa lạ, giống như là nhồi máu cơ tim đồng dạng.